Chương 1. Hiểm tử hoàn sinh chương 01, hiểm tử hoàn sinh hương tạ trấn. Đêm kia, lục sát nguyệt quang vẩy xuống đình viện, chiếu vào một cỗ thi thể bên trên. Đó là cái 14-15 tuổi nam hải, toàn thân che kín đốm đen, có đã vỡ tan chảy mủ, hai mắt nhắm chặt bên trên riêng phần mình để ép mai ngân tệ. Dưới người hắn chất đống cao cao đống tuổi cùng cỏ tranh. Một chiếc u ám ngọn đèn đặt ở cỏ tranh bên trên, lặng lặng thiêu đốt lên. Tại đèn đuốc chiếu rọi, nam hải gương mặt sáng tối chập chờn, thoạt nhìn mười phần khiếp người. Ngọn đèn cái bệ rót đầy dầu, chỉ cần bấc đèn đốt tới cuối cùng, liền biết chút đốt phía dưới dầu, sau đó chính là cỏ tranh. Chết bởi hắc bệnh dịch người chỉ có thể thiêu hủy, nếu không sẽ rất nhanh truyền bá cho những người khác. Trung quanh yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ, chỉ có trong phòng truyền ra nữ nhân thút thít. Đột nhiên, nam hải con mắt thấm ra máu, lộ ra đến vô cùng thê lương, mí mắt thế mà bắt đầu run rẩy. Nhưng hắn rõ ràng chết. Không người biết là, tại ý thức của hắn chi hải trùng, một trận kịch liệt chém giết đang tiến hành. Đục ngầu mà biến thành màu đen tinh thần lực trong nước biển, một cái cự đại lam sắc cầu thể chìm chìm nổi nổi, cầu mặt ngoài thân thể che kín thần bí đường vân. Hai đoàn linh hồn ngay tại cái kia đường vân trung chém giết lấy. So với hình cầu, bọn hắn mịt mù cực kỳ nhỏ. Giờ phút này dở vạn cảm giác vô biên kịch liệt đau nhức đánh tới, linh hồn liền muốn sụp đổ, nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, càng không ngừng cắn xé đối diện linh hồn. Đó là một đoàn lạnh lùng màu đen linh hồn, xa so với hắn muốn hung ác cường đại. Hắn cắn rơi đối phương một khối, chính mình liền bị cắn rơi mấy khối. Qua không lâu, dở vạn không kiên trì nổi, xoay người bỏ chạy. Màu đen linh hồn thì chăm chú truy sát. Dở vạn một bên trốn một bên trong lòng mặc niệm, 10, 9, 8. Rốt cục, khi hắn đếm tới nhất thời, một sợi thuần túy màu lam cổ sáng từ hình cầu bên trên bắn ra, chuẩn xác rót vào linh hồn hắn trung. Dở vạn lập tức cảm giác lực lượng linh hồn đạt được cực lớn bổ sung. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Loại tình huống này đã tiếp tục 5 năm. Khi hắn kiếp trước ở cô nhi viện bị một đạo sét đánh chết, sau đó từ trong bóng tối khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại lam sắc cầu thể bên trên. Cùng nhau xuất hiện còn có đoàn kia màu đen linh hồn. Sau đó chính là không ngừng không nghỉ truy sát. Dòng dã 5 năm. Vốn là lấy đoàn kia linh hồn kinh khủng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà quỷ dị chính là, mỗi khi hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, dưới chân lam sắc cầu thể liền sẽ truyền cho hắn một đạo lực lượng, lệnh linh hồn của hắn khôi phục. Giờ bạn không biết cái này lam sắc cầu thể là cái gì, chỉ biết là nó là một cái phong kỵ vật, có được lực lượng thần bí. Đây là hắn khi tỉnh lại liền biết, cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tiêu diệt màu đen linh hồn, sau đó tiếp quản nam hải này thân thể. Bởi vì một khi ngọn đèn đốt hết, hắn liền muốn theo nam hải hồi phi yên diệt. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không phải màu đen linh hồn đối thủ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liều mạng, phong kỵ vật a, phải xem ngươi rồi. Giờ bạn rốt cục cắn răng một cái, quay người hướng màu đen linh hồn nên đón, bắt đầu nổi điên căn xé nó. Hơn nữa lần này hắn không chuẩn bị chạy trốn. Hắn muốn được. Dĩ vang hắn chỉ sắp không kiên trì được nữa liền sẽ chạy trốn, sau đó phong kỵ vật liền sẽ cứu hắn, nhưng hai lần cứu giúp ở giữa kiểu gì cũng sẽ cách hơn nửa ngày thời gian. Lần này hắn muốn nhìn thứ này có thể hay không liên tục cứu hắn. Quả nhiên, làm giờ bạn muốn lần nữa sụp đổ lúc, một sợi tinh thuần làm quang lại lần nữa rót vào thân thể của hắn. Giờ bạn đại hỉ. Hắn cứ thắng. Sinh long hoạt hổ sau hắn càng thêm điên cuồng cắn xé màu đen linh hồn. Chỉ chốc lát sau, hắn lại phải sụp đổ, sau đó lại là một đạo lam quang rót vào. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, màu đen linh hồn rốt cục bị hắn giết sụp đổ. Ha ha, lão tử rốt cục làm người chết bẩm. Giờ bạn không nhịn được hưng phấn. Dòng dã 5 năm, hắn rốt cục thoát khỏi như địa ngục cực khổ. Sau một khắc, hắn hướng Nam Hải ý thức chi hải nhảy xuống. Lúc này, ngọn đèn bên trong ngọn lửa đã đốt tới cái bệ, mắt thấy là phải nhóm lửa dầu mặt. Nam Hải bỗng nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên ngồi xuống. Hắn một tay lấy tay cắm vào ngọn đèn, không để ý dầu nóng, hung hăng bóp tắt bức đèn. T. Hắn dùng sức vung lấy tay, phía trên đã bỏng rơi mất một lớp da. Ta sát, quá mẹ nó hiểm. Giờ bạn hô to. Hắn kém một chút liền bị hỏa táng. Giờ bạn con mắt đánh giá bốn phía. Hắn rốt cục một lần nữa ủng có thân thể cũng có thể quan sát thế giới này. Không sai, hắn biết mình xuyên việt rồi, đó là cái thế giới mới, tên là Thanh Lam. Thanh Lam lực lượng chi nguyên không phải ma lực, cũng không phải đấu khí, mà là nhiên lực. Có được nhiên lực cường giả được xưng là nhiên pháp giả, đó là thoát ly chúng sinh siêu phàm tồn tại. Nơi này có mấy trăm cái chủng tộc, trong đó cường đại nhất liền là nhân tộc thành lập tứ đại nguyên quốc. Hương tại trấn liền thuộc trong đó đàn tơ nguyên quốc. Không tốt, Mắc Tiểu. Đột nhiên một cô manh liệt Mắc Tiểu đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đã hai ngày không thả ra, hắn cảm giác bàng quang đều nhanh nổ tung. Vô cùng lo lắng nhảy xuống tủi đống giải thoát đứng lên. Bang lang. Một tiếng chậu gỗ rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, lập tức chuyển đến thiếu niên tiếng khóc. Hoa. Mụ mụ. Đệ đệ hắn sát chết vùng dậy. Rôn trong đêm bưng chậu nước đi ra, hắn nghĩ cuối cùng cho đệ đệ chỉ toàn tịnh thân thể, lại phát hiện chính mình cái kia chết đệ đệ vậy mà sống, hơn nữa tại đi tiểu. Hắn bị hù hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy. Hỏng, hù đến ca ca. Giờ vạn liền vội vàng xoay người, đến nghĩ cái lý do giải thích. Thế nào? Một cái mỹ lệ nữ nhân từ cổng nô đầu ra. A. Yên tĩnh trong đêm vang lên tiếng rít chói tai. Ô ô ô, con của ta, mụ mụ không phải nằm mơ a. Cả dỗ lìn một bên lau nước mắt, một bên đem dở vạn gắt gao ôm vào trong ngực, lặp đi lặp lại hỏi cùng một câu nói. Mụ mụ không sao, ta sống. Là một vị trí tuệ thần điện chủ giáo đã cứu ta, bất quá hắn đi. Dở vạn kiên nhẫn an ủi. Đối vị này mụ mụ hắn ngược lại là có cảm tình. 5 năm qua, hắn tại tiền nhiệm trong thân thể, thời khắc đều cảm thụ được nàng yêu mến. Tăng thêm từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, thiếu khuyết tình thương của mẹ, cho nên đã đem cả rổ lìn xem như nửa cái mụ mụ. Mụ mụ, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Giờ bạn nói ra. À đúng, ngươi vừa bị cứu lại nhất định rất suy yếu, nhanh ngủ một giấc đi. Về đến phòng, đóng cửa lại, giờ bạn cũng không có ngủ, mà là biểu lộ nghiêm túc lên. Bởi vì hắn phát hiện, chung quanh thế giới không đồng dạng. Mọi chuyện đều tốt giống xoát lên một tầng thuốc màu, vô số điểm sáng ở giữa không trung rời rạc. Những điểm sáng này đủ mọi màu sắc, lít nha lít nhít. Nhiên lực. Giờ bạn kinh hô. Những điểm sáng này lại là nhiên lực. Trên sách nói qua, nhiên lực là siêu phàm sức mạnh, ai có thể nắm giữ liền có thể trở thành nhiên pháp giả. Chẳng lẽ tiểu gia là nhiên pháp giả rồi? Ngay tại giờ bạn kinh hỉ lúc, ý hắn biết chi hải bên trong phong kỵ vật đống nhiên sáng lên, mặt ngoài hiện ra một khuôn mặt người. Gương mặt này hiện ra màu trắng bệnh, hai hàng huyết lệ từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Mặt người khàn giọng trầm thấp nhỉ nó nói, tiên tổ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, vận mệnh cấm kỵ vật từ đây có chủ nhân mới, kế hoạch của ngài lại đem lần nữa mở ra. Nói xong thanh âm của hắn thấp chìm xuống, khuôn mặt cũng bắt đầu tan rã. Xa xôi tự diện tinh hải chỗ sâu, một đạo tử sắc lưu quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua vô số tinh vực. Đó là một vị thần cao mấy ngàn mét thần chỉ, toàn thân đốt tím đen hỏa diễm, từng đầu thô to xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn. Đột nhiên, thần chỉ ngừng lại, nhìn xem thanh lam phương hướng, tức giận nói ra, "Ai, ai vậy mà đem ta một tia linh hồn hình chiếu tiêu diệt? Bất quá, ngươi chạy không thoát." Nói xong thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, lưu lại sôi trào khắp trốn hư không. Thấu chương xong, chương 2. Cái mông còn không có che nóng liền muốn lánh nạn. Chương 02, cái mông còn không có che nóng liền muốn lánh nạn. Trong phòng, giờ bạn tim đập loạn. Hắn vậy mà thành nhiên pháp giả. Tại Thanh Lam, nhiên pháp giả là tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Không đúng. Giờ bạn bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhớ kỹ cái này tiền nhiệm tiếp thụ qua chắc thí, căn bản không có nhiên pháp giả thiên phú. Chẳng lẽ, bởi vì ta là người xuyên biệt? Khẳng định là. Giờ bạn chắc chắn là chính mình nguyên nhân, bắt đầu nếm thử điều động những cái tia nhiên lực. Hắn phát hiện có hai loại nhiên lực cùng mình người thân nhất. Một loại là thanh kim sắc, cực độ sinh động, rời rạc lúc không ngừng nổ ra thật nhỏ tia chớp. Một loại khác là màu xanh đậm, nhìn xem băng lánh mê muyễn. Cái khác nhiên lực thì đối với hắn không có phản ứng. Hắn vô ý thức cảm giác lên cái kia phiến thanh kim sắc nhiên lực tới. Theo động tác này, ý hắn biết chi hải bên trong cái kia thần bí vật đột nhiên phóng ra qua mang, đem chọn cái mặt biển đều chiếu thành ngân sắc. Một cỗ thần bí ba động khuyết tán ra tới. Thanh kim nhiên lực đột nhiên dị động, bắt đầu hướng hắn hội tụ, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, giờ bạn trên tay phải liền ngưng tụ ra một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm mặt ngoài hồ quang điện rời rạc, tản mát ra thiêu đốt nhiệt độ cao. Thành công. Giờ bạn đại hỉ, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoàn hỏa diễm. Cũng không biết là hệ thở chi hỏa vẫn là chủ tự đốt lửa. Nhìn hồi lâu, hắn lắc đầu. Hắn tiền nhiệm tại một chỗ giáo hội trường học đọc sách, chỉ hiểu chút cơ bản thưởng thức, đối nhiên lực không hiểu nhiều, cho nên cũng không phân biệt ra được tới. Hắn tán đi hỏa diễm, lại nếm thử điều động những cái kia màu lam nhiên lực. Màu lam nhiên lực động, bất quá lần này ngưng tụ tốc độ lại phải chậm hơn không ít. Cuối cùng, chỉ trong tay hắn hình thành một đoàn yếu ớt ngọn lửa. Thử mấy lần đều như thế. Giờ bạn rốt cục từ bỏ. Hẳn là ta đối loại này nhiên lực năng lực nhận biết còn chưa đủ, nhưng đã có bắt đầu, sớm như vậy muộn có thể nắm giữ. Giờ bạn phân tích, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng có thể nắm giữ một loại nhiên lực đã khiến hắn hài lòng. Sau đó hắn lặp đi lặp lại triệu hoán loại kia thanh kim sắc hỏa diễm, thẳng đến đầu bắt đầu thấy đau. Đây là tinh thần lực hao hết biểu hiện. Hắn thế là bò lên giường, ngủ thật say. Trời đã sáng, phanh, cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. "Đệ đệ, rời giường." Một cái khôi ngô thiếu niên xông tới, đối giờ bạn một trận lay động. "Jun, ngươi muốn giết người a?" Giờ bạn đang ngủ say, bị dao động nhanh tan thành từng mảnh. "Ta sợ ngươi lại chết." "Nóa, ngươi rủa ta." Giờ bạn trợn mắt chừng một cái. "Jun, đệ đệ ngươi vừa bạn, cẩn thận một chút." Cả Dỗ Lìn cũng đi theo bảo, hoán giận nói. Ánh mắt của nàng rơi vào giờ bạn trên thân, gặp hắn không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi bây giờ thế nào?" "Không sao, mụ mụ, cùng nhiễm bệnh trước một dạng." Giờ bạn nói xong rỗi ra cánh tay, tú tú khô quắc vàng như đến cơ bắp. "Ngươi nhìn, liền đốm đen đều khởi." "Vậy là tốt rồi." Cả Dỗ Lìn vỗ vô ngực. Đúng lúc này, ầm, ầm, ầm. Đại lực tiếng đập cửa truyền đến. "Ai vậy?" Cả Dỗ Lìn hỏi. "Bang lang." Cửa bị thô bạo phá tan. Một cái thùng nước eo, mặc tạp dề nữ nhân bối rối xâm nhập. Giờ bạn nhìn lại, là Julie đại thẩm. Trợ phu nàng cùng nhi tử đều trong chiến tranh chết rồi, hiện tại một người ở ngày bình thường mụ mụ tổng theo nàng nói chuyện phiếm, bởi vậy quan hệ tốt nhất. "Julie, thế nào?" "Nhanh, cháy mau, chí dân đến rồi." Julie hốt hoảng nói, ánh mắt rơi xuống giờ bạn trên thân. "A." Nàng hét dầm lên, run rẩy chỉ vào giờ bạn, "Đứa nhỏ này, không là chết sao? Chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn chết thẳng cẳng." Giờ bạn xông nàng thử nhai răng. Julie chân mềm nhũn. "Giờ bạn, thành thật một chút." Cả Dỗ Lìn bấm veo hắn một lần, vội la lên, là một vị chủ giáo cứu được hắn, cái này sau này hay nói, ngươi nói chí dân tới. "Đúng vậy à, buổi sáng một đội bại xuống kỵ binh đến trong trấn, thủ lĩnh là trưởng trấn chất tự xin. Nghe xin nói, chí dân đã chiếm lĩnh vệ an thành, mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này. Ngươi không thấy được, bọn hắn máu me khắp người, có mấy người đã không được. Cái kia nhưng làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ, trốn a." "Xin nói mọi người có thể theo hắn rút lui đến mọc, nơi đó cách bạ lẹn cả gần, rất an toàn. Thế nhưng làm mọc cách nơi này quá xa. Cháu ta có chiếc vận hàng xe ngựa, có thể mang lên các ngươi." "A, Julie, thật rất cảm tạ ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta một nhà." ngươi nhanh lên thu thập, ta một hồi tới đón các ngươi. Julie nói xong đội vàng rời đi. Rất nhanh, giờ vạn người một nhà ngồi lên Julie xe ngựa, đi theo đội kỵ binh mũ đội vàng lên đường. Ngoại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều người cùng một chỗ lánh nạn. Giờ vạn đánh giá phía trước kỵ binh, bọn hắn có khoảng 20 người, từng cái thân cao mã đại, mặc nặng nề áo giáp. Cùng bọn hắn so sánh, thương tại trấn nhất tráng nam nhân đều nhỏ hơn hai vòng. Đầu lĩnh là cái trung niên nam nhân, khắp khuôn mặt là tăng thương. Từ người khác trong lúc nói chuyện với nhau, giờ vạn biết hắn chính là Xỉn. Xỉn bả vai bị thương, không ngừng đổ máu. Kỳ quái là, miệng vết thương lại tản ra ánh lăng quang, mơ hồ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít phù văn. Phục ma khí trang. Giờ vạn con mắt lóe sáng đứng lên. Hắn nghe trường học lão sư nói qua thứ này. Bọn chúng là cường đại nhiên lực vật phẩm, có thể cho người mặc mang đến các loại chính gia trì. Thường gặp là thuộc tính gia trì, như kình nhanh, bộc phát, trọng kích, viêm đốt, nhiên lực tăng phúc các loại. Cao cấp thì có thể giao phó các loại cường đại năng lực, như nhiên lực tổn hại, siêu phàm tình hóa, tất chúng quá chặt, cảm giác mê thất, viêm lưu, hồn tấn các loại. Cường đại nhất phục ma khí trang thậm chí có thể tự mang nguyên kỵ giới cùng phong kỵ nó thuật. Nhưng này đã là chúng sinh ngưỡng vọng vũ trang, từ xưa đến nay cũng không có mấy món. Chỉ có phục ma sư mới có thể làm ra phục ma khí trang, bọn hắn là so với nhiên pháp giả càng siêu nhiên tồn tại. Ngươi nhận ra thứ này? Trung niên nam nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Dở Vạn cười nói. Hắn đã phát giác được Nam Hải hiếu kỳ. Ở trường học nghe mục sư nói qua, ngài trên người là nhị giai vẫn là tam giai? Nhị giai, nó kêu xanh đậm, do nước tự nhiên lực cùng lôi tự nhiên lực phục ma mà thành. Nó có cái gì thuộc tính sao? Chiêu tịch cự lực, có thể làm cho lực lượng của ta cùng lực bộc phát tăng lên 20 tốc độ gia tăng 5. Thật là lợi hại. Đây là Dở Vạn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính phục ma khí trang, không khỏi tán thưởng. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Tiếp thụ qua nhiên lực chắc thì sao? Ừm, bất quá không qua. Dở Vạn giả bộ tiếc nuối lắc đầu. Hắn tạm thời còn không nghĩ người khác biết hắn là nhiên pháp giả. Đáng tiếc. Trung niên nam nhân gật đầu, lập tức không nói thêm gì nữa. Đội ngũ đi nửa ngày, phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp. Lúc này mọi người vừa mệt vừa khát, trong đám người khắp nơi là nữ nhân hài tử tiếng khóc, Xỉn không thể không khiến đội ngũ dừng lại. Nhưng mọi người vào trong rừng cây nghỉ ngơi nửa giờ. Hắn nói xong nhìn về phía sau lưng kỵ binh, Dennis cùng hẹp gì đâu, cách ước định trở về thời gian đã qua một khắc đồng hồ. Đội trưởng, bọn hắn có khả năng điều tra xa. Dennis khả năng, nhưng hẹp gì sẽ không. Xỉn sẽ mặt xuống, nghĩ nghĩ, hô to, từ bỏ nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đi đường. Chạm vạng tối trước chúng ta muốn đến mọc. Đội trưởng, không nghỉ ngơi lời nói, chúng dân trong trấn chịu không được a. Tên kia kỵ binh nói ra, lập tức lầu bầu, nếu như đối với bọn họ, chúng ta đã sớm đến mọc. Đây không phải một tên kỵ binh đứng lời nên nói. Là ta sai rồi, đội trưởng. Xin bỗng nhiên nghiêng thai lắng nghe đứng lên, lập tức xuống ngựa, đem lỗ thai thiếp tới mặt đất. Sau một khắc hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, quát lên, địch tập. Chuẩn bị chiến đấu. Thấu chương xong, chương 3. Lông mau dựng đứng. Không nên xuất hiện ở nơi này chí dân chương 3, lông mau dựng đứng. Không nên xuất hiện ở nơi này chí dân mai sở, nhanh mang mọi người chạy. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, không cho phép quay đầu. Từ đại địa chấn động đến xem, đang có đại lượng địch nhân chạy đến, xin rõ ràng chính mình chút người này vạn vạn không phải là đối thủ. Trí tuệ tạo vật a, phù hộ chúng ta sống sót. Hắn cầu nguyện. Cả chi đội kỵ binh ngũ cấp tốc quay đầu hướng phía lúc đầu. Bọn hắn vừa tổ chức tốt trận hình, trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen dần dần biến lớn, đó là cái rục ngựa buôn đẳng kỵ binh. Làm lại gần chút, có thể trông thấy trên lưng hắn đâm hai cây vũ tiễn, vừa chạy vừa phất tay hô to cái gì. Là hết gì? Một tên kỵ binh kinh hô, hắn về đến rồi. Nhanh đi tiếp ứng. Xin hạ lệnh. Tên kia kỵ binh bỗng nhiên ra tốc liền xông ra ngoài. Nhưng mà hắn không chạy ra bao xa, hẹp gì sau lưng đột nhiên xuất hiện một loạt điểm đen. Điểm đen càng ngày càng nhiều, phản phất con kiến từ trên đường chân trời tuôn ra, khoảng chừng mấy ngàn chi cự. Dĩ mịn. Xin tâm thẳng chìm. Nhiều như vậy địch nhân, chính mình ngay cả chạy trốn thoát đều khó có khả năng. Dưới mắt duy có một trận chiến, mặc dù kết quả đã chú định. Hắn mắt nhìn những người khác, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Hít một hơi thật sâu, Xin chậm rãi giơ lên kiếm, khí tức cường đại từ trên thân dâng lên. Bọn tiểu tử, các ngươi đang sợ? Sợ những tạp chủng này phải không? Đừng quên các ngươi là đạn tờ quân nhân, đã thể muốn dùng sinh mệnh thủ hộ gia viên. Hiện tại, thương tại trấn nữ nhân cùng hài tử liền sau lưng chúng ta, các ngươi muốn vứt bỏ bọn hắn sao? Nói cho ta biết. Một câu cuối cùng hắn giống lên. Bọn kỵ binh từng cái cúi đầu xuống. Xin nhấc ngang kiếm, tại trên trán thật sâu vạch một cái, máu tươi chảy ròng. Cùng ta làm, nhường ta nhìn thấy huyết tính của các ngươi, đừng như cái đàn bà một dạng. Bọn kỵ binh ngạnh lên cổ, hiển nhiên bị nhục nhã đến. Đội trưởng, ngươi không thể vũ nhục chúng ta. Một tên kỵ binh hô to, dùng kiếm tại cái trán một cắt, lập tức mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm kiếm, một hồi ta muốn uống gì mình huyết. Ha ha, lúc này mới giống nam nhân, còn có ai muốn? Xin quát lớn, ta, tính ta một người, còn có lão tử. Bọn kỵ binh ngao ngao kêu, giống một đám khát máu hùng sư. Rất tốt, bọn tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, các ngươi mẹ hắn là đạn tớ nam nhân, mặc kệ đến nhiều ít gì mình, đều cho ta đâm chết bọn hắn. Kệ con mẹ hắn chứ, kệ con mẹ hắn chứ. Bọn kỵ binh ngao ngao gầm thét, vì đạn tớ. Xỉn xuống trường nhất cử, vì đạn tớ. Bọn kỵ binh đồng loạt cuồng hống, triệt để quên hoảng sợ. Địch tập, địch tập. Phương xa kỵ binh phất tay la lên, thanh âm đứt quãng truyền đến. Giờ bạn nhìn lại, hắn truy binh sau lưng càng ngày càng gần, rốt cục lộ ra rõ ràng bộ dáng. đó là từng cái cưỡi màu đen cự sư cùng màu xám huyết sói chiến sĩ. Bọn hắn lờ mờ có người bộ dáng, rồi lại có chỗ khác biệt. Cưỡi hắc sư chính là hoang vũ tộc chiến sĩ. Làn da hắt tỏa sáng, bảy phần người mà ba phần sư mạo, to bằng cánh tay đại không gì sánh được, thân cao vượt qua 2 mét, cực sự hùng tráng. Bọn hắn dẫn theo cẩu thả đồng đại kiếm, đang đằng sát khí. Cưỡi màu xám huyết sói chính là liệp ảnh tộc chiến sĩ. Tộc trưởng này tướng 6 điểm giống như người 4 phần như sói, con mắt màu bạc, dáng người tương đối thon dài, nhưng so với nhân tộc tới vẫn là tráng nhiều lắm. Hoang vũ tộc, liệp ảnh tộc. Giờ bản kinh hãi, không khỏi khẩn trương lên. Cái này hai tộc là gì mìn bên trong chủ chiến chủng tộc, dị vãng mặc dù cũng xâm nhập biên cảnh, nhưng rất ít cùng nhau đến, hơn nữa nhiều như vậy. Dị mìn cũng nhìn thấy giờ bản bọn hắn. Một tên hoang vũ tộc tướng lĩnh quay đầu, chỉ vào bên này giống lên vài tiếng. Hắn kêu Edan, là lĩnh quân tướng lĩnh. Trong đội ngũ đột nhiên phân ra mấy chục tên hắc sư trên cưỡi, hướng về giờ bản bên này cao tốc đánh tới. Còn lại chiến sĩ thì vẫn như cũ dọc theo đường cũ tiến lên. Hoàng Bét, bọn hắn nghi tập kích bất ngờ móc. Xin đống nhiên quát. Đại nhân, ngài nói cái gì? Một tên kỵ binh hỏi. Những này dị mỉn xem xét chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng ta chưa từng trên chiến trường gặp qua, hiển nhiên gánh vác nhiệm vụ bí mật. Bọn hắn thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này, tiến lên phương hướng lại là móc, như vậy mục tiêu liền rõ ràng, chính là muốn phá hủy mộc tòa này tiếp tế trọng trấn, từ đó ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Vậy chúng ta phải nhanh báo tin. Mộc thành binh sĩ phần lớn trợ giúp phía trước, lúc này binh lực trống rỗng, thật có khả năng bị đánh lén thành công. Bọn kỵ binh lo lắng, nếu như thế cái kia đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng liền lớn. Đã chậm, bọn hắn tất cả đều là kỵ binh, tốc độ so với chúng ta càng nhanh, không chờ chúng ta đuổi tới bọn hắn đã đắc thủ. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là ngăn chặn bọn hắn. Giờ bạn đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, trong lòng lạnh một nửa. Bọn hắn muốn chạy trốn lấy mạng địa phương chính là móc, nếu như nơi đó song chính mình đi đây. Đương nhiên, đây là nói sau, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp chạy đi. Trông cậy vào xỉn bọn hắn. Giờ bạn một điểm không chắc. Dĩ mìn nhiều lắm. Hơn nữa đều là tinh nhuệ, chỉ nhìn những cái kia chạy tới hát sư, từng cái còn cao hơn hắn. Về phần cái kia trên lưng kỵ binh, từng cái mang theo cậu thả đồng đại đao, quả thực như là dã thú. Hắn lặng lẽ đi vào rũ lì chất tử bên cạnh, nói ra, đại huynh, một hồi đánh nhau chúng ta đừng chạy về phía trước, hướng trong rừng tây chạy. Chạy vào nơi đó chúng ta còn có đường sống. Cái này cao lớn bạm vỡ thanh niên đã bị dị mìn sợ choáng váng, chỉ là hung hăng gật đầu. Giờ bạn, John, một hồi hai người theo sát ta, không muốn rơi xuống. Cả rộ lìn khóc ổ lên. Xin giơ trường kiếm lên, hướng về vọt tới dị mìn quát, cùng ta xông, cận kề cái chết không lùi. Giết! Giết! Hai mươi mấy vị kỵ binh tại xỉn dẫn đầu dưới bắt đầu gia tăng tốc độ. Phía trước nhất, hẹp dị đã dần dần tiếp cận đội ngũ, lại có mấy hơi thở công phu liền có thể cùng đại đội hội hợp. Đúng lúc này, một tên dị mỉn thủ lĩnh từ phía sau lưng cởi xuống một thanh cự cung, kéo căng. Siêu! Một cây kình tiễn nhanh như tiềm điện bắn về phía hẹp dị. Phúc! Hẹp dị thân thể lập tức cứng đờ. Một đám đầu mũi tên từ trong miệng hắn xuyên ra, thô ráp trên đầu tên mang ra huyết nhục cùng xương mảnh. Sau một khắc hắn thẳng tắp ngã xuống ngựa. Hẹp dị! Xin giống giận, thẳng đến tên kia thủ lĩnh đánh tới. Đối phương cũng càng ra đội ngũ, cười gần hướng xỉn vào tới. Ngay tại hai người sắp đụng vào nhau lúc, xỉn bả vai bỗng nhiên sáng lên một mảnh lam mang. Hắn phát động phục ma khí trang, lập tức tốc độ cùng lực lượng đại tăng, mũi thương cũng mang tới lam lửa. Vâng anh. Hai người liều mạng một cái. Xỉn giáp ngực lúc này vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia dị mỉn trước ngực mở một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn, thẳng tắp ngã xuống, bị phía sau lăng kỵ nuốt hết. Thủ lĩnh chết kích thích dị mỉn hung ác, bọn hắn cơ dị xét cẩu thả đồng cầm đao, càng hung hãn xông lên. Hai nhóm đội ngũ mãnh liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt ngựa hí sói tru, huyết đục bay tán loạn. Chúng dân trong trấn triệt để loạn, kêu khóc chạy tứ tán. Dị mìn nhưng không nghĩ buông tha bọn hắn, một tiểu đội đột nhiên thoát ly chiến trường, hướng dân trấn đánh tới. Đi bộ chạy dân trấn cái nào chạy qua kỵ binh. Rất nhanh, chạy ở người cuối cùng bị ngã nhào xuống đất. Những cái kia màu đen cự sư có nam nhân cao, một lần liền có thể sắp thành người bả vai cắn nát. Bị đuổi kịp người lúc này phát ra tiếng kêu thảm, tàn chi cùng huyết nhục văng tung tóe. Nhìn xem những người kia thảm trạng, giờ bạn không khỏi hoảng hốt. Hắn sẽ không mới ra hỏa táng chàng liền chết ở chỗ này a. Hắn tự hỏi bằng vào nhiên lực có thể đối phó mấy cái dị mìn, nhưng như thế đại nhất đàn đi lên hắn cũng chỉ có rất phần. Nhanh lên, nhanh lên. Dù lý như phát điên buốt càng xe, thúc giục tăng thêm tốc độ. Đỡ. Xe ngựa chạy bội, dơ lên cao cao cho bùi hướng về rừng tây phóng đi. Một tên dị mìn đột nhiên nhìn về phía xe ngựa, khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Theo tiếng quát của hắn, ba tên dị mìn quay đầu hướng dở vạn bọn hắn đuổi theo. Thấu chương xong, chương 4. Tam sát. Chương 04, tam sát. Dị mìn tốc độ cực nhanh, mười mấy hơi thở liền tới gần đến xe ngựa hậu phương. Bọn hắn đuổi theo tới. Rôn mất khống chế thét lên. Nhanh lên. Nhanh lên nữa a. Cả rỗ lìn cũng khóc lớn, giờ bạn, một hồi mụ mụ dẫn ra bọn chúng, ngươi cùng rôn chạy mau. Nói xong cũng muốn nhảy xuống xe ngựa. Giờ bạn một thanh níu lại nàng, không, ngươi xuống dưới cũng vô dụng, tại trên xe còn có đường sống. Hắn từ trên xe nhặt lên hai cây côn, giao cho rôn. Ca ca, một hồi ngươi dùng cái này nệ bọn hắn. Thứ này, cho bọn hắn trợ hứng sao? Đúng, trợ hứng, ta bảo ngươi nệ ngươi liền nệ, còn lại giao cho ta. Ngươi có thể có biện pháp nào? Đừng hỏi nữa, đến rồi. Đang khi nói chuyện, một tên dị mỉn đã vọt tới phụ cận. Hắn mặt xấu xí bên trên tràn đầy dữ tợn, màu vàng nâu trong con ngươi bắn ra tản nhận ánh sáng. A! Rốt bị hù quát to lên, cây gậy trong tay giơ lên cao cao, lại quên ném. Ha ha, ngươi muốn hủ chết ta sao? Dĩ Mìn cười to, hai chân kẹp lấy, màu đen tỏa sư liền muốn nhảy hướng xe ngựa. Đúng lúc này, giờ vạn đông nhiên từ rôn sau lưng lóe ra, tay phải mãnh liệt bung ra một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng, bên ngoài điện quang lượn lờ. Ầm, hỏa cầu đánh trúng Dĩ Mìn, trong nháy mắt nổ lên to lớn ánh lửa, đem hắn cùng tỏa sư hóa thành một cây đại ngọn đến. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Nhiên pháp giả, đằng sau hai cái Dĩ Mìn kinh hãi, nơi này lại có nhiên pháp giả. Giờ vạn, ngươi làm sao lại đốt thuật? Cả rỗ lỉnh sợ ngây người. Con của mình nàng hiểu rõ nhất, lúc nào hắn hội đốt thuật rồi. Hơn nữa lợi hại như thế. Dù Ly đại thẩm há to miệng, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem giờ vạn. Đệ, ngươi là nhiên pháp giả. Dỗ nghẹn nào? Cứu ta vị giáo chủ kia dậy. Giờ vạn đệ xuống trong lòng rung động, qua loa nói. Hắn cũng không nghĩ tới ngọn lửa này uy lực lớn như thế, chỉ một chút liền đem gì mình rát. Chẳng lẽ là dị nhiên lực? Lấy hắn hiểu rõ, loại uy lực này không phải chủ tự nhiên lực có thể làm được, cho nên tất nhiên là dị nhiên lực. Về phần vì sao không phải hệ thơ nhiên lực? Mặc dù hắn rất tự luyến, nhưng điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hệ thơ nhiên lực thế nhưng là trung cực sức mạnh. Nghe nói đạn tờ 10 năm gần đây cũng không có xuất hiện qua nắm giữ người, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể làm được. Đệ, sau đó làm sao bây giờ? Dôn vung lên gậy gỗ, lòng tin 10 phần nói. Có giờ bản cái này nhiên pháp giả tại, hai cái gì mịn tính là gì? Khuấy nhiễu bọn hắn, cho ta tranh thủ thời gian. Được rồi, xem ta. Dôn đem cây gậy vung ra tiếng gió, nhìn đúng thời cơ đập ra ngoài. Dĩ Mìn cũng thiếu, một thằng ngãi con mà thôi. Phanh phanh. Gậy gỗ hung hăng đập trúng đầu hắn, đau hắn nghe răng niết miệng, kém chút đến rơi xuống. Mát con. Hắn giận mắng một tiếng. Bất quá hắn nhịn, đằng sau cái kia nhiên pháp giả mới là uy hiếp, trước hết giải quyết hắn. Hắn tăng nhanh tốc độ. Sau một khắc hai đoàn bóng đen đập trúng mặt của hắn, hôi thối xông vào mũi, lại là hai chiếc giày rách. Mà nó, lao tử nhẫn. Chờ ta xử lý tiểu tử kia. Dĩ Mìn nghiến răng nghiến lợi. Tiếp lấy lại là quần áo cùng quần cộc, nhất là đằng sau cái kia hôi thối không gì sánh được, có khéo hay không che lại ánh mắt hắn. Một cái lảo đảo, hắn kém chút ngã xuống. Dĩ Mìn một thanh kéo quần cộc, mắng to, ta ít ít ít, ngươi chờ đó cho ta. Dôn thân trên đã quang không chợt chân, hắn trái xem phải xem, để mắt tới rủ ly. Đại thẩm hai tay vây quanh lui lại, ngươi muốn làm gì? Được rồi. Dôn từ bỏ. Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, để mắt tới kéo xe ngựa. Bởi vì kịch liệt chạy, tăng thêm bị huyệt sói bị hủ, nó đã cứt đái chảy dòng. Dôn mau tới trước, một thanh tiếp được nóng hổi phân ngựa, nhắm ngay Dĩ Mìn liền văng ra ngoài. Phúc. Sên sệt mang theo nhiệt khí phân ngựa công bằng dán trung mặt của hắn, chỉ lộ ra con mắt. Ngao. Ngươi muốn chết. Dĩ Mìn rốt cục mất lý trí. Quá xỉ nhục. Hắn đường đường trong tộc dũng sĩ, vậy mà nhường phân ngựa dán trên mặt, trở về làm sao đối mặt tộc nhân? Phẫn nộ dưới hắn bung lên đao trong tay liền ném hướng Dôn. Đột nhiên, một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng đâm sáng hắn mắt. Giờ vạn rốt cục hoàn thành hỏa cầu, hướng hắn cười lạnh. Sau một khắc hỏa cầu bắn ra, hòa tan giữa không trung nào, lại đánh trúng Dĩ Mìn, đem hắn hóa thành một chi đại ngọn đến. Liên giết hai cái Dĩ Mìn, giờ vạn có chút hư thoát, đầu kim châm bản đao đứng lên. Đây là nhiên lực khô kiệt điểm báo. Hắn dù sao vừa trở thành nhiên pháp giả, có thể thi triển hai lần đốt thuật đã rất tốt. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên dùng cả mình. Ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng tên kia Dĩ Mìn không biết lúc nào kéo ra một thanh cự cung, mũi tên nhắm ngay hắn. Mặt xấu xí bên trên tràn đầy dữ tợn. Siêu. Mũi tên tại giờ vạn trong mắt kịch liệt phóng đại, mang theo thê lương tiếng gào. Ta dựa vào, ngươi dở trò. Giờ vạn mang to, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Mũi tên này quá nhanh. Cẩn thận. Đúng lúc này cả rỗ lìn ôm chặt lấy giờ vạn, dùng phía sau lưng ngăn trở mũi tên. A. Một tiếng hét thảm, cả rỗ lìn ngã xuống. Sau lưng nàng ghim một chi vết dỉ loang lổ mũi tên, máu tươi dâng trào, rất nhanh nhuộm đỏ quần áo. Mụ mụ. Dôn tê tâm liệt phế kêu lên. Mà mẹ nó. Giờ vạn trong đầu nhiệt huyết dâng lên. Cả rỗ lìn mặc dù không phải hắn chính quy mụ mụ, lại là trên đời này đối với hắn người tốt nhất, bây giờ nàng thế mà chết rồi. Hắn điên cuồng, không để ý đầu kịch liệt đau nhức, như phát điên ngừng tụ nhiên lực. Nhưng Dĩ Mìn lại không cho hắn thời gian. Tên kia tại trong khi đi vội lần nữa rút ra một mũi tên, nhắm ngay giờ vạn. Giờ vạn sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt. Hắn còn tại thi pháp chung, một tiễn này đã là tránh cũng không thể tránh. Dĩ Mìn trên mặt nổi lên nhe răng cười, hắn hận không thể đem giờ vạn tiên đào bạc quả. Đúng lúc này, một cây to dài kỵ thương mang theo kình phong hướng Dĩ Mìn ném tới. Cái sau kinh hãi, liền vội vàng xoay người, hiểm hiểm dùng đao đánh bay kỵ thương, chấn động cánh tay run lên. Hắn tức giận nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam nhân chính dục ngựa chạy tới, máu me khắp người. Xin đội trưởng. Giờ vạn quả thực muốn cho hắn một cái ôm. Một thương này quá kịp thời. Xin đập phải Dĩ Mìn, rút ra dao găm một cái bay nào, cùng hắn kịch chiến đứng lên. Nhưng hắn đã trong chiến đấu bị trọng thương, cuối cùng vẫn thể lực chống đỡ hết nổi bị Dĩ Mìn chém rất ngựa. Cái kia Dĩ Mìn liền muốn lên đi lại bổ một đao, lại thông suốt nhớ tới cái gì, bận điệu nhìn về phía giờ vạn. Hắn nhìn thấy một trương phẫn nộ tràn ngập sát ý mặt. Chết đi cho ta. Giờ vạn ôm hận xuất thủ, thanh kim sắc hỏa cầu mang theo nhiệt độ cao cùng kia chớp đánh trúng Dĩ Mìn. Trong nháy mắt, hắn biến thành một trái cầu lửa lớn. Sau một kích giờ vạn co quắp ngã xuống đất, nhức đầu giống như muốn nứt mở một dạng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, xông xa phu hô to, nhanh đi cứu Xỉn đội trưởng. Cái này, Dĩ Mìn hội đuổi kịp chúng ta. Sa phu sợ hai nói, liền muốn rời đi. Bớt nói nhảm, nhường ngươi cứu ngươi liền cứu. Xin cứu được hắn, hắn tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Khiếp sợ giờ vạn như thế, Sa phu đành phải gật đầu. Xe ngựa dạo qua một vòng, hướng xin mà đi. Đáng chết, thật đáng chết. Phương xa, Dĩ Mịn tướng quân nhìn thấy bên này tình hình, không khỏi nổi giận. Hắn phái ra cái kia đội dũng sĩ lại bị diệt sạch. Các ngươi giết cho ta tiểu tử kia. Hắn xông dở vạn một chỉ. Một đội Liệp Ảnh Lang kỵ lập tức chu lên xông ra. Không tốt, bọn hắn lại tới. Sa Phu run rẩy nói. Thấu chương xong, chương 5. Tuyệt vọng. Hy vọng. Chương 05, tuyệt vọng. Hy vọng. Ta biết, nhanh lên nữa. Giờ vạn thúc giục. Xe ngựa rốt cục đi vào xỉn bên người, giờ vạn mắt nhìn Ron. Từ khi cả rỗ liền bị bắn trúng, hắn liền ngơ ngác ôm nàng không nhúc nhích. Hắn giang chống đỡ lấy nhảy xuống xe, cùng Sa Phu cùng một chỗ đem xỉn kéo lên tới. Lúc này xỉn đã thành huyết nhân, phía sau cái kia đạo bạo liệt vết thương càng là vô cùng thê lương. Giờ vạn sờ một cái hơi thở của hắn, còn có một hơi. Đi mau. Xe ngựa quay đầu lao vụt đứng lên. Nhưng mà bọn hắn chạy thế nào qua được Liệp Ảnh Lang kỵ? Chỉ không đến nửa khắc đồng hồ, khoảng cách của song phương liền đã rút ngắn đến trăm mét. Ai, vẫn là lòng mềm yếu. Giờ Vạn cười khổ. Nếu như hắn không cứu xin còn có thể sống, nhưng bây giờ cơ bản không có may mắn. Bất quá muốn làm rơi lão tử, các ngươi đến lấy mạng đệm. Hắn ngạo nghễ đứng lên, ngăn tại Dôn trước người. Mặc dù nhanh chết rồi, nhưng hắn tự nhận thời khắc này hình tượng nhất định rất cao lớn, cũng không uổng công hắn xuyên qua một lần. Ầm. Cao tốc lao vụn vụ xe ngựa để lên một khối đá, phải vòng bay lên cao cao, toàn bộ thân xe bên cạnh lật lên. Ái chà chà. Giờ Vạn lập tức mất đi cân bằng ngã cái vai mặt hoa, hình tượng sụp đổ. Cẩn thận. Đúng lúc này, Dôn ôm chặt lấy Giờ Vạn, đem hắn ép dưới thân thể. Đầu của hắn lại trùng điệp đụng vào càng xe, lúc này ngất đi. Bụi mù nổi lên bốn phía chung, xe ngựa rốt cục dừng lại. Giờ Vạn cảm thấy đầu hỗn loạn, sườn bộ chuyển đến toàn tâm đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, huyết đã nhuộm đỏ quần áo, một đoạn xương sườn từ trong da xuyên ra. Lại nhìn đi, cả rỗ liền bị quăng ra rất xa, Dôn thì té xỉu tại cách đó không xa, trên đầu không ngừng chảy máu. Chỉ có rủ lì cùng cháu hắn bị thương nhẹ, hai người lảo đảo đứng lên. Siêu, siêu. Đột nhiên hai chi kình tiễn phóng tới, xuyên thấu cổ họng của bọn hắn. Ngao, ngao. Từng tiếng tiếng sói chu tại bên thai vang lên. Giờ Vạn biết gì mình tới, đội vàng triệu hoán hỏa cầu. Nhưng mà vừa mới động niệm đầu nao túi liền đau nhức muốn chết, căn bản là không có cách tập trung suy nghĩ. Không tốt, tinh thần lực tiêu hao. Tim của hắn thẳng chìm đáy cốc. Lần này ngọn cụ tỏi. Ngay tại hắn tuyệt vọng lúc. Ô ô ô. Hùng hồn tiếng kèn đông nhiên vang lên, đại địa chấn động kịch liệt, như có thiên quân vạn mã buông đằng. Hắn quay đầu nhìn lại, sợ ngây người. Thật mẹ nó có thiên quân vạn mã. Phương xa, vô số thân xuyên áo giáp màu đỏ kỵ binh trùng trùng điệp điệp vào tới, như lưu động sóng lửa. Xông vào trước nhất chính là một đội hồng khôi giáp đỏ, lưng đeo tam giác chiến kỳ chiến tướng. Những người này thân thể hùng tráng, khí thế lăng lệ, cho dù tại ngàn vạn kỵ binh trùng cũng lộ ra như thế khác biệt. Trong bọn họ chói mắt nhất chính là một tên nghiêng nâng trường thương màu đỏ, tóc bạc bay lên nữ chiến tướng. Nàng mặc giáp bọc toàn thân giáp, giáp trong khe phun ra hỏa hồng nhiên lực, quát gió vụ vụ múa, như một đạo tiễn xông lên phía trước nhất. Nữ chiến tướng bên cạnh, một tên cao lớn kỵ binh giơ màu đỏ thương cờ, cờ bên trên ghi lưu hỏa hai cái chữ to. Giờ bạn hai mắt tỏa sáng, lưu hỏa kỵ binh đoàn. Hắn nghe nói qua, đó là lệnh đồng lĩnh mạnh nhất kỵ binh đoàn, chẳng lẽ là lệnh đồng đại công tức tới? Siêu siêu siêu, một mảnh mưa tên phong tới, đem truy kích dở bạn Dĩ Mịn xạ thành con nhím, lập tức đại quân tiếp tục hướng Dĩ Mịn chủ lực phóng đi. Thình thịch thình thịch, Dĩ Mịn trong quân vang lên thê lương tiếng chống trận, bọn hắn cũng phát hiện nhân loại kỵ binh. Tại chống trận kích thích dưới, ánh mắt của bọn hắn cấp tốc biến đỏ, bắt đầu tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Giết sạch bọn hắn. Một tên thân hình rõ ràng cao hơn cái khác Dĩ Mịn tướng lĩnh gầm thét. Nữ chiến tướng trong nháy mắt tập trung vào hắn. Gia hỏa này cường tráng không gì sánh được, trên người cơ bắp phảng phất đúc bằng đồng bình thường, mặt, vai cùng trước ngực có kỳ lạ đồ đằng phù văn. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra nữ chiến tướng là thủ lĩnh, lập tức hướng nàng mà tới. Giờ khắc này, toàn thân hắn đồ đằng sáng lên, phía sau xuất hiện một cái ngựa mặt lên trời rít gào sư tử hư ảnh, sau đó nhập vào sau lưng. Thân thể của hắn nhanh chóng phồng lên, miệng cùng mặt bắt đầu kéo dài, tay chân mọc ra sắc bén móng tay. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một đầu nửa người nửa sư quái vật. Hoang dã đồ đằng. Sẽ liền ngưng trọng lên. Hoang dã đồ đằng là gì mịn sức mạnh nguồn suối, thiên phú biểu tượng. Cho dù là chủ chiến trung tộc, có được hoang dã đồ đằng cũng là vạn người không được một, như vậy Dĩ Mịn không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Thâm hồng lưu hỏa, nàng nhất thanh thanh hát, hai bên vai sáng lên đỏ thâm quang mang, màu đỏ liệt diễm phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, nàng áo giáp khe hở bên trong bắn ra vô số sợi tóc bản màu đỏ hỏa tuyến, cùng sau lưng sáu vị chiến tướng liên tiếp. Sáu vị chiến tướng trên thân bắn ra đồng dạng hỏa tuyến. Hỏa tuyến mỹ lệ như ảo, lẫn nhau như mặt nước dây dưa, hình thành một mảnh điện quang lôi lửa tứ ngược nguyên kỵ giới, mặt ngoài khắp nơi có vòng xoáy xoay nhanh. Đối diện đột nhiên phóng tới mấy chi mũi tên sắt, đụng vào nguyên kỵ giới sau lập tức giảm tốc, lập tức bị bóp méo nóng chảy. Theo cấm giới tạo ra, bảy vị kỵ binh sức mạnh hợp thành một thể, sẽ liền khí thế lập tức tăng lên một cái cấp độ. Danh sách vũ trang, nguyên kỵ giới. Dĩ Mịn tướng quân con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu đi ra. Ta là Hoang Vũ tộc Kẻ Đạn, báo lên tên của ngươi đến. Sẽ liền, lẽ động, là ngươi. Dĩ Mịn tướng quân con ngươi rụt lại. Đã như vậy, ngươi hôm nay liền chết đi. Ta hội chặt xuống đầu của ngươi, đem ngươi gương mặt xinh đẹp đặt ở ta cất giữ trong tủ. Phải không? Nhưng ta không muốn ngươi viên này xấu xí đầu. Sẽ Lin cười lạnh, một sách dây cương. Nàng tọa hạ chiến mã phun ra một đạo nóng rực hơi thở, đống nhiên nhảy trồn, lấy so tiễn còn tốc độ nhanh bắn ra. Ét đạn dùng trôi kiếm hung hăng vỗ một cái tòa sư, cái sau phát ra một tiếng thống khổ rít gào, đống nhiên xông ra. Đảo mắt song phương trong chiến trường ương gặp nhau. Eddan bắp thịt toàn thân tùng mà phục chặt, phát ra dọa người băng liệt âm thanh, từng tầng sức mạnh tuôn hướng hai cánh tay. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, cậu thả đồng đại kiếm tựa như núi cao đánh xuống. Sẽ liền trên kỵ thương giấy lên màu đỏ nhiên lực chi hỏa, cùng nó liều mạng một cái. Thân hình của nàng so sánh Eddan nhỏ hai vòng, nhưng về mặt sức mạnh lại ngược lại vượt qua hắn. Đang đang đằng, Eddan cùng tòa sư bị trên kỵ thương lực lượng khổng lồ chấn liên tiếp lui về phía sau. Đợi thân hình rốt cục ổn định, Eddan hai tay đã vặn bẹo biến hình, hẹp dài trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sẽ liền thế mà có thể về mặt sức mạnh áp đảo hắn. Phải biết, hắn đồ đằng thuộc tính nhưng cũng là bộ phát cùng hoang man cự lực, toàn lực thôi động dưới, sức mạnh đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Không có khả năng, chết đi cho ta. Hắn lần nữa cùng hống, tự kiếm lấy càng lớn khí lực đánh xuống. Không biết tự lượng sức mình. Sẽ liền một tiếng bạo quát, súng trường mang theo thê lương tiếng gió lần nữa đâm ra. Đi qua vừa rồi thăm dò, hai người hiện tại mới dùng ra một kích mạnh nhất. Giang giác. A. Eddan kêu thảm một tiếng, một cánh tay đủ khuỷu tay đứt gãy. To lớn lực trùng kích truyền đến tòa sư bên trên, nó chân sau cũng phịch một tiếng vỡ vụn. Eddan thân thể không khỏi nghiêng về phía sau. Sẽ liền không cho hắn điều chỉnh cơ hội, kỵ thương mang theo rít gào lửa hướng nó lồng ngực đâm tới. Eddan hét lớn, dùng còn sót lại cái kia hoàn hảo tay huy kiếm bổ về phía Sẽ liền, lại đối kỵ thương không tránh không né, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Sẽ liền hoàn toàn không có né tránh tâm ý, kỵ thương không ngừng chút nào địa thứ chung Eddan lồng ngực, mũi thương thấu lưng mà ra. Eddan cự kiếm cũng chém vào nữ chiến tướng đầu vai. Quấn quanh lấy nữ chiến tướng cùng 6 vị tùy tùng hồng mang đống nhiên sáng lên, một vòng hỏa diễm khí lãng từ nữ chiến tướng cùng 6 vị kỵ binh trên thân đồng thời nổ tung. 7 người toàn thân chấn động, toàn bộ miệng phun máu tươi, vậy mà đồng thời bị thương. Sẽ liền sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thủ thương bả vai tiêu nhịu xuống. Nhưng mà nàng cuối cùng không có xuống ngựa. Phu phu một tiếng, Eddan vĩ nạn thân thể thẳng tắp ngã xuống. Giờ bản trận mắt hốt mồm, cái này đại mỹ cô nàng cũng quá mẹ nó manh lựa. Thấu chương xong, chương 6. Thiên thai chi niên, suy tuyệt mở ra chương 06, thiên thai chi niên. Suy tuyệt mở ra sẽ lìn một thương kia, cùng bạo nhiên lực đã nổ tan Eddan lồng ngực. Nhìn xem thống soái đại phát thần uy, nhất cử vành sát dị mỉn tướng quân, nhân tộc chiến sĩ lập tức hoan hô lên, thế sông mạnh hơn. Dị mỉn khí thế thì rơi xuống đáy cốc. Hai nhánh quân đội rốt cục đụng vào nhau, lập tức vẽ lên vô số sóng máu, tàn chi thịt nát đương theo lấy tiếng kêu thảm thiết bay vụt. Dị mỉn cường hành không gì sánh được, đơn thể chiến lực còn tại nhân tộc phía trên, nhưng mất đi Eddan sau lại thiếu đi thống nhất chỉ huy. Thời gian dần qua bọn hắn bị chia cắt, dần dần vây quanh, thương vong càng lúc càng lớn. Rốt cục, bọn hắn không thể kiên trì được nữa, tán loạn mà chạy. Một trận truy sát về sau, nhân tộc kỵ binh mới lần lượt trở về, bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn hắn trước thu liễm chết đi đồng bạn, sau đó tìm kiếm khắp nơi may mắn còn sống sót dân chấn. Mau tới người cứu mạng a! Giờ bạn hướng về phía nơi xa hô to. Bên kia có người sống sót. Rất nhanh giờ bạn bị bao vây lại. Một tên cầm trong tay pháp trượng, anh tuấn nho nhã, toàn thân lá xanh quấn quanh trung niên nam nhân vượt qua đám người ra. Theo cách khác trượng vung đẩy, điểm điểm xanh biết quang mang vẩy vào giờ bạn trên thân. Giờ bạn trên thân xoay tròn vết thương bắt đầu chậm chạp rũ hợp. Đại sư, nhanh trước cứu mẹ ta. Giờ bạn lo lắng chỉ hướng cả rồ lìn. Trung niên nhân thuận lấy tay của hắn nhìn lại, một nữ nhân tóc hai bù xù nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng đi vào bên người nàng, mệnh kỵ binh nổ sau lưng nàng tiễn, trị liệu. Cả rồ lìn cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương dần dần rũ hợp, hô hấp nhẹ nhàng đứng lên. Nguy hiểm thật, chậm một chút nữa nàng liền mất mạng. Ngài nói nàng không chết. Giờ bạn đại hỉ. Không chết, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Samuel lắc đầu, nghiêm mặt nói, mặc dù ta chưa khỏi vết thương của nàng, nhưng nàng khả năng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Cái gì? Thân thể của nàng bởi vì quá độ mệt nhọc đã tiêu hao, lần này thương càng là phá hủy nàng sinh cơ cân bằng, sống sót đã thuộc vận hạnh. Hiện tại nàng sinh cơ đang thong thả trôi qua, nhiều nhất chỉ có thể sống một tháng. Một tháng sau nếu như không có được cái mới sinh mệnh năng lượng bổ sung, nàng liền sẽ chết đi. Tại sao có thể như vậy? Giờ bạn ngây ngẩn cả người. Thật có lỗi, hài tử, ta đã tận lực. Ngươi có thể mời mục sư vì hắn duy trì sinh cơ, bọn hắn chữa trị chi vũ 10 phần hữu hiệu. Ta biết, đa tạ. Giờ bạn cười khổ, cái này không phải liền là người thực vật sao? Đúng rồi. Xin đội trưởng cũng bị trọng thương, ngài mau cứu hắn. Hắn ở đâu? Rất nhanh, đã là huyết nhân xỉn bị nhấc đi qua. Nhìn xem miệng vết thương trên người hắn, bọn kỵ binh nổi lòng tôn kính. Là bực nào thảm liệt chiến đấu mới hội tạo thành như vậy vết thương? Samuel vội vàng lay động pháp trượng. Chỉ chốc lát sau, xỉn chậm rãi tỉnh lại. Đây là nơi nào? Chiến trường, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Một cái thanh lanh thanh âm nữ nhân vang lên. Giờ bạn nhìn lại, chẳng biết lúc nào sẽ lìn đã đi tới giữa sân. Nữ tướng quân dáng người hiểu điệu, một đầu tóc bạc khoác ở đầu vai, gương mặt cương nghị trung mang theo nhu, tay phải cái kia cây trường thương điện quang lượn lờ. Điện hạ, xin nhận ra nàng, liền vội vàng hành lễ. Sẽ lìn, lẽ đồng đại công tức trưởng nữ, thiên giai đỉnh phong cường giả, thân kinh bách chiến, đồng thời có được danh sách vũ trang thâm hồng lưu hỏa. Đây chính là trong truyền thuyết vũ trang, so với trên người hắn mặt hàng không biết cao cấp bao nhiêu. Nàng dưới trướng lưu hỏa kỵ binh đoàn, chính là tây cảnh mạnh nhất kỵ binh đoàn, chiến lược cho dù ở toàn bộ đạn tở cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Không phải làm lễ, ngươi vì đạn tở chạy quá nhiều huyết, mời tiếp nhận ta gửi lời chào. Sẽ liền tay phải nắm tay cùng ngực, đối xỉn trịnh trọng chào một cái. Trung quanh kỵ binh cũng tất cả đều trùng điệp thi lễ một cái. Đây là đối anh hùng kính ý, sau đó sẽ liền hỏi dị mìn tình huống cụ thể. Xỉn con mắt giảm đạm xuống. 3 ngày trước, Lệ Hàn Thành đột nhiên lọt vào thánh tộc liên minh đánh lén, vô số dị tộc từ 4 phương 8 hướng vào tới. Chúng ta lúc trước không có thu đến bất kỳ cảnh cáo, không thể không vội vàng ứng chiến. Có thể địch người thực sự nhiều lắm, gây án thành tại đợt công kích thứ nhất dưới liền hỏng mất. Thánh tộc liên minh đều tới cái nào tộc? Selin hỏi. Rất nhiều, dị mình bên này xuất hiện bạch diệu, hoang u, liệp ảnh các tộc. Linh dân tới bùi nguyệt linh, ngũ sát nguyệt linh, phong bạo nguyệt linh các tộc, tất cả đều là chủ chiến chủng tộc. Cổ di dân cũng cơ hồ đều tới, mộ dạ cổ tộc, phi nguyệt linh tộc, tinh dân tộc cùng tam đại nữ yêu đều hiện thân. Nhiều như vậy, Selin sắc mặt một lần khó nhìn lên. Bọn hắn số lượng có bao nhiêu? Vẹn vẹn ta gặp được liền có 2 vạn. Xin thống cổ nói. Chúng ta vốn định kiên trì đến viện quân đến. Ai ngờ 2 vị kia mộ dạ cổ tộc quá lợi hại, bọn hắn lửa đốt thuật có thể đem cửa thành hòa tan, gây án thành rất nhanh thất thủ. Ít nhất là thiên giai mộ dạ cổ tộc. Sẽ liền sắc mặt thay đổi. Lần này phiền toái, gì đâu? Gì đại nhân liều chết lực chiến, cho chúng ta tranh đến một tia thở dốc, lúc này mới lệnh một bộ phận người trốn tới. Nhưng là đại nhân nàng khăng khăng bảo hậu, cuối cùng bị vây công mà chết. Sẽ liền nghẹn ngào, gì chết? Đúng vậy, đại nhân nàng lấy 1 địch 5, đối phương còn có 2 vị khó chơi mộ quan xà mạn. Xin thanh âm bị thương. Là chúng ta liên lụy đại nhân. Mộ dạ cổ tộc. Mộ quan xà mạn. Sẽ liền nghiến chặt hàm răng, trong mắt đằng đằng sát khí. Nàng cái này cần đến gây án thành khẩn cấp cầu viện, biết sự tình nghiêm trọng, lập tức mang theo lưu hỏa kỵ binh ngày đêm chạy đến. Không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước. Gì, vị kia cường đại kiên nghị nữ chiến tướng, là nàng bằng hưu tốt nhất. Không nghĩ tới chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, nàng lại đã chết. Nàng biết, lấy duy năng lực, địch nhân nhất định là cường đại đến nhường nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng, mới có thể lấy cái chết của mình đổi lấy những người khác rút lui. Hồi lâu, sẽ liền mới từ trong bi thương khôi phục. Nàng mặt như phủ băng, đối một tên tùy thân kỵ binh ra lệnh, ngươi lập tức chạy về bạ lệnh cả, nói cho phụ thân. Tà ác liên minh đối với chúng ta phát khởi chiến tranh toàn diện, nhường hắn làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Nhất định nói cho hắn biết, là chiến tranh toàn diện. Tuân mệnh. Đoàn trưởng đại nhân, với tư cách một vụ, ta có nghĩa vụ về một chuyến ở chèn rừng rậm, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Gosbat đại hiền giả. Samuel mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đại hiền giả gần mấy tháng một mực có dự cảm không tốt, lặp đi lặp lại nói thiên thai chi niên liền muốn tới. Ta nghĩ hắn đã tiên đoán được cái gì. Hắn thật như vậy nói. Sẽ liền sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Gột mặt là thế giới này giữ ngôn sư đỉnh phong, lời nói của hắn tuyệt đối thâm ý sâu sắc. Không sai. Xem ra chuyện này đã không phải là phụ thân có thể tả hữu, nhất định phải bệ hạ nhúng tay. Sẽ liền cười khổ. Cũng không biết lệ đồng lĩnh lại biến thành cái dạng gì. Nói xong những này, sẽ liền xoay đầu lại, liên tiếp mệnh lệnh từ trong miệng nàng phát ra. Toàn bộ kỵ binh đoàn cấp tốc điều động, trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng túc sát không khí. A ẩn, ngươi mang 2 người đem bọn hắn đưa đến bạ lệnh cả. Nàng chỉ giờ vạn. Một vị nam khinh kỵ binh rục ngựa đi vào giờ vạn bên người, đối với hắn lộ ra một nụ cười sáng lạ. Này, tiểu gia hỏa, đi theo ta đi, nơi này rất sắp trở thành chiến trường. Ngồi ở trong xe ngựa, giờ bạn nhìn ngoài cửa sổ, mắt thấy xe lìn xuất lĩnh kỵ binh đi xa. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu ra nàng cao gầy thon dài thân ảnh, mang theo vài phần âm vang. Tiểu gia hỏa nghĩ gì thế? Đối diện vang lên một cái khàn khàn thanh âm. Thấu chương xong, chương 7. Bị can thiệp hắc thiết thời đại chương 7, bị can thiệp hắc thiết thời đại là xin mở miệng. Ta đang nghĩ, xe lìn tướng quân thực lực thuộc về cường giả bên trong cái nào cấp độ? Giờ bạn nói ra, đã đi vào cái này tự mặt. Liền muốn đối với nơi này nhiều hiểu một chút. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Thanh Lam cường giả chủ yếu chia làm đại vũ sĩ, dự giai, thiên giai, thánh giả cùng thiên khải ngũ đại cấp độ. Đại vũ sĩ trước đó cấp độ, bởi vì quá thấp, không nói cũng được, mỗi cấp độ lại phân sơ, trung, cao cùng đỉnh phong 4 cái tiểu giai đoạn. Điện hạ là thuộc về thiên giai cường giả bên trong đỉnh phong đoạn. Bất quá một khi nàng phát động danh sách vũ trang chính là thánh giả cũng có thể một trận chiến. Danh sách vũ trang lợi hại như vậy, đó là đương nhiên. Kém nhất danh sách trang đều do 5 kiện phục ma khí trang tạo thành. Có thể tập hợp nhiều người chi lực tại một người, đồng thời tự mang nguyên kỵ giới, ngươi nói lợi hại hay không? Giờ bạn gật gật đầu, đây cũng là hắn không biết. Vậy chúng ta đạn tở thánh giả cùng thiên khải cường giả rất nhiều sao? Ngươi đang nói đùa, toàn bộ đạn tở cũng chỉ có 1 vị thiên khải cự phách, cái kia chính là có xì đại sư. Về phần thánh giả, tính được cũng không cao hơn 20. Đại thúc, vì cái gì đạn tở cùng thánh tộc liên minh một mực chiến tranh đâu? Ngươi điều này cũng không biết. Xin kinh ngạc nhìn xem giờ bạn. Ta từ địa phương nhỏ đến, tóc dài kiến thức ngắn. Giờ bạn đương nhiên sẽ không nói mình là người xuyên biệt. Thổ địa tài nguyên, sinh sôi quyền chứ sao? Liền cái này, như thế vẫn chưa đủ. Nhân tộc chiếm cứ lấy tốt nhất thổ địa cùng tài nguyên, nhân khẩu thịnh vượng. Thánh tộc liên minh chỉ có thể ở cằn cỗi tây hoang uống gió tây bắc, có thể không theo chúng ta liều mạng sao? Bọn hắn cùng chúng ta ai lợi hại? Chỉ từ cá thể tới nói, chúng ta không bằng bọn hắn, kém xa. Xin lắc đầu, liền lấy liệp ảnh tộc nói, chỉ muốn thành niên liền có thể nhẹ nhõm giết chết mấy cái nhân tộc chẳng hán. Về phần thuẫn nhạc cự dân, quang thân cao liền có 4 mét, có thể nhẹ nhõm đối phó một tiểu đội kỵ binh. Mà bọn hắn vương tộc, bạch diệu tộc, một cái bình thường chiến sĩ liền có thể đơn đấu chúng ta dự giai cường giả. Dự giai cường giả? Giờ bạn giật mình. Đúng, bất quá may mắn là bạch diệu tộc nhân miệng một mực thưa thớt, nếu không bệ hạ khả năng ban đêm đều muốn mất ngủ. Đã như vậy, vì cái gì phản mà là chúng ta chiếm cứ tốt nhất thổ địa? Kỳ thật tại 400 năm trước, nơi này vẫn là dị mịn, khi đó được xưng là hắc thiết thời đại. Nhân tộc chỉ là cái nhỏ yếu chủng tộc, sống tạm tại nhất cằn cỗi khu vực, ăn bữa hôm lo bữa mai. Với tư cách thống trị nhất tộc, dị mịn cường thịnh không gì sánh được. Cường thịnh lúc bọn hắn cương vực vượt ngang đại lục, thậm chí xâm nhập biển duệ lãnh địa. Không thể nào. Thông sử bên trên làm sao chưa nói qua. Thông sử chỉ ca tụng nhân tộc tốt, làm sao nói trước đây tốt? Hơn nữa thông sử bị xuyên tạc qua, rất trọng yếu bao nhiêu lịch sử sự kiện đều bị xóa đi. Xin lộ ra suy tư chi tình. Những sự tình này kiện chi phối lấy tiến trình của lịch sử, thậm chí quyết định từng cái siêu cấp chủng tộc vận mệnh. Đáng tiếc, bọn chúng đều bị ẩn tàng trong mê vụ. A, mới vừa nói đến cái nào rồi? Dĩ Mịn rất mạnh. A, ra rồi, ký ức không xong. Đại thúc, ta nhìn Dĩ Mịn không ra thế nào thông minh a, làm sao lại so với chúng ta cường? Với tư cách người xuyên việt, giờ bạn vừa nhìn liền biết, Dĩ Mịn thuộc về tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chủng tộc. Ngươi sai, luận trí tuệ, bọn hắn cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Tại Hắc Thiết thời đại, Dĩ Mịn một chân đã bước vào xã hội văn minh, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá tầng kia giới hạn, trở thành giống như chúng ta văn minh. Xin sắc mặt nghiêm túc nói, bọn hắn thành lập hoàng quyền cùng quý tộc chế độ, thành lập nghị hội cùng quân đội, vi phạm trật tự xã hội. Bọn hắn thành lập tinh luyện kim loại phường, đại lượng sản xuất vũ khí áo giáp. Bọn hắn thiết lập mậu dịch nơi trốn, cùng cái khác các tộc tiến hành mậu dịch. Không chỉ như thế, bọn hắn còn thành lập đại lượng trường học đến truyền thừa tri thức. Thậm chí bọn hắn sáng lập nhiên lực nghiên cứu sẽ cùng nghệ thuật xà lọn. Hiện tại ngươi còn cảm giác đến bọn hắn không bằng nhân loại sao? Ta dựa vào, giờ bạn há to miệng, cái này mẹ nó quá trâu bỏ đi. Hắn không có cách nào đem những cái kia xấu xí ra hỏa đồng học trường học, mậu dịch những này từ liên hệ tới. Thật giống như hầu tử mặc váy công chúa nhảy ba lê. Kỳ thật bọn hắn cách nhân loại văn minh chỉ kém một bước cuối cùng, biết là cái gì không? Không phải là một chồng nhiều vợ a? Cút. Xin quên mắng. Là quy mô hóa canh tác, một khi bọn hắn làm được, vậy liền vĩnh viễn rút đi ra man. May mắn bọn hắn thất bại. Nghe nói là bị cái nào đó thần bí tồn đang can thiệp, nếu không cái nào có chúng ta nhân tộc chuyện gì? Thần bí tồn tại. Truyền thuyết là sông dài vận mệnh bên trong ra người tới, dùng thủ đoạn thông thiên khiêu động dị mịn nhất tộc vận mệnh đi hướng. Cho nên từ đó về sau chúng ta nhân tộc bắt đầu quật khởi, cuối cùng đánh bại dị mịn. Xin chỉ phía trên, nói ra. Vận mệnh cũng có thể khiêu động. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Không, vận mệnh đúng là có thể bị khiêu động. Đương nhiên, đầu tiên ngươi muốn lấy được vận mệnh gia trì, sau đó còn có thể thấy do nó hướng đi. Trọng yếu nhất chính là muốn có đầy đủ lực lượng đi đẩy động nó. Giờ bạn lại là càng nghe càng hồ đồ, cái gì là vận mệnh gia trì? Thân tính vật, vận mệnh chi neo, những vật này ẩn chứa cường đại vận mệnh sức mạnh, đạt được bọn nó liền có thể đạt được vận mệnh gia trì. Bất quá bọn chúng là trong truyền thuyết sức mạnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thực sự có người có được qua loại lực lượng này? Nghe nói của đại sư cùng sơ đại nguyên hoàng từng chiếm được, nhưng chỉ là truyền ngôn. Đại thúc, ngươi là làm sao biết những này? Tại giờ bạn xem ra, hắn chỉ là tên đội trưởng kỵ binh. Bất luận là trước kia thông sử bị xuyên tạc, vẫn là hiện tại vận mệnh luận, đều không phải là hắn có tư cách biết đến đồ vật. Duy đại nhân nói, nàng có một vị họ hàng xa là trí tuệ thần điện kim ý thần cắt. Như vậy a? Giờ bạn gật gật đầu, vậy liền có thể giải thích thông. Được rồi, trời tối, nghỉ ngơi đi. Xin nói xong nhắm mắt lại. Ý xa thành, hoàng cung. Tỷ tù rốt cục xử lý xong một ngày chính vụ. Lúc này đêm đã khuya, toàn bộ cần vụ điện chỉ có hắn một người. Đây là thói quen của hắn, xử lý chính vụ lúc không hy vọng những người khác ở đây. Tỷ tù duỗi lưng một cái, đứng dậy đi vào cửa sổ sắt đất bên cạnh. Nơi này có thể quan sát cả tòa thành thị. Thương lục sắc nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, đem cái bóng của hắn chiếu ngồi trên mặt đất. Thanh lam mùa xuân hạ tiết nguyệt quang là lục sắc, đông mùa thu thì là màu lam. Không biết làm sao, Tỷ tù đột nhiên cảm thấy dị thường bực bội. Từ khi đạn tờ do vương quốc tấn vì nguyên quốc, cuộc sống như vậy ngày qua ngày lặp lại đã 15 năm. Lúc trước, mỗi đến đêm khuya, hoàng hậu đều sẽ bưng tự tay nấu canh đặt ở trước bàn, sau đó đứng yên phía trước cửa sổ, chờ lấy hắn xử lý xong chính vụ. Nàng là duy nhất có thể tiến vào cần vụ điện người. Có hoàng hậu tại, vô luận sự vụ xử lý đến rất trễ, hắn đều không cảm thấy nhàm chán. Nhưng bây giờ, Sơ Cát Lệ, ta rất nhớ ngươi a. Tỷ tu lẩm bẩm nói, thanh âm mang theo thống khổ, suy nghĩ bất chi bất giác về tới 15 năm trước. Trận kia cuối cùng chi chiến, đó là đạn tờ cùng William Vương quốc quyết chiến. Trận chiến này trước đó không có bất kỳ người nào xem trọng đạn tờ, bởi vì William Vương quốc chẳng những cường thịnh, hơn nữa đứng sau lưng tu dần quái vật khổng lồ này. Lúc đó Thanh Lam có một câu danh ngôn, nghĩ muốn lấy được chiến tranh thắng lợi, như vậy đứng tại tu dần bên này liền không sai. Đại chiến trước, hoàng hậu vừa sinh hạ bẩn trẻn không lâu, nhưng vì vương quốc, nàng khăng khăng mặc giáp ra trận, cùng mình kề vai chiến đấu. Trận kia thiên hôn địa ám, máu chảy phiêu ngỗ đại chiến trung, hắn cùng hoàng hậu quên chết lục chiến, lại kỳ tích chuyển nhất cử thay đổi chiến cuộc, đánh tan mấy lần tại mình William đại quân. Chiến đến cuối cùng, chính mình rốt cục kiệt lực mà suy, đúng lúc này một mực gần nhẫn tại phụ cận địch nhân bỗng nhiên làm có dễ. Mắt thấy mình lâm vào tử địa, hoàng hậu vậy mà xả thân bổ nhào về phía trước, dùng thân thể chặn tất phải giết kích. Mà nàng lại tại trói lọi trong ngọn lửa hương tiêu ngọc vẫn. Cứ việc đi qua rất nhiều năm, nhưng tim của hắn lại vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy, lại chạy không thoát tới. Sơ Cát Lệ, ngươi biết không, ta suy nghĩ nhiều dùng tất cả mọi thứ ở hiện tại đổi lấy ngươi còn sống. Cái gì vương hình bá nghiệp, cái gì vinh hoa phú quý cũng không bằng ngươi bồi tiếp ta. Tỷ tù bi thương dưới đất thâm ngữ. Thế nhưng là trống rỗng, không người lắng nghe. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, không biết bao lâu, trời đã trắng bệnh. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Thấu chương xong, chương 8. Mưa gió nổi lên thế giới khác chương 08, mưa gió nổi lên thế giới khác tiến đến. Người đến là vị hơn 50 tuổi lão nhân, hắn là nguyên hoàng tín nhiệm nhất cung đình tổng quản, Mạ Quỷ Hầu Tước. Lao tổng quản hướng nguyên hoàng cung kính thi lễ một cái, vậy hạ, tể tướng cùng nguyên soái đại nhân đã đến ẩn điện. Ừm, biết, lão sư tới rồi sao? Có sĩ đại sư còn chưa tới. Ừm, chúng ta đi qua đi. Cái gọi là ẩn điện, là một gian cũ kỹ phòng, bên trong chỉ có một trương bàn dài cùng mấy cái ghế, duy nhất trang trí chính là tấm kia không biết bao nhiêu năm thảm. Có khác với cái khác cung điện trắng lệ, ẩn điện khắp nơi hiện lộ ra tuế nguyệt tang thương. Nơi này là tỷ tủ vẫn là vương tử lúc thư phòng, cũng là sở cắt lệnh hoàng hậu cùng hắn ở chung nhiều nhất địa phương, bây giờ y nguyên không thay đổi bảo lưu lại tới. Ở ngoài điện bố trí lít nha lít nhít nhiên lực trận. Những này nhiên lực trận đã có lớn lao uy lực, cũng có đặc dị tác dụng, tỉ như ngăn cách âm thanh, quan cùng cảm giác. Nếu nói toàn bộ hoàng cung chỗ nào thần bí nhất, cái kia không phải ẩn điện không ai có thể hơn. Chỉ có nguyên quốc phát sinh chuyện trọng đại lúc, nơi này mới sẽ sử dụng. Giờ phút này, không lớn trong phòng, tĩnh tọa một đám lao nhân. Các lao nhân mặc mười phần một mạc, từng cái rũ cụp lấy mí mắt, giữ im lặng. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, trong phòng tựa hồ tràn ngập nồng đậm lão nhân vị. Chợt nhìn, bọn hắn đãi ngộ còn không bằng một cái tiểu quý tộc người hầu hội nghị. Nhưng mà, nếu có đại công tước trở lên quý tộc tại, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, nơi này mỗi người đều là đạn tở cái nào đó lĩnh vực chúa tể tuyệt đối, dậm chân một cái đều sẽ khiến địa chấn. Nghe được bệ hạ muốn tại ẩn điện nghị sự, các lão nhân tự giác đổi lại bộ quần áo này. Đừng nhìn quần áo một mạc, lại là bọn hắn đi theo thiếu niên tỷ tụ lúc mặc. Thả ở bên ngoài, cho dù là công tước, cũng đều lấy mặc vào như vậy một thân áo thủng làm đinh. Đợi tỷ tụ tiến đến, các lão nhân đứng dậy thi lễ một cái. Nguyên hoàng ngồi tại cái bàn một mặt, nhìn xem hai bên lão nhân, sinh ra một tia cảm khái. Năm đó đạn tờ nguyên quốc vẫn chỉ là vương quốc, chính mình cũng chỉ là vương tử. Khi đó những người này liền đi theo chính mình, cũng là như thế này một thân tố y y vương quốc tại trừ vương quốc bên trong còn không phải cường quốc, nhưng mà chính mình thân là vương tử chí hướng cao xa, một lòng muốn đem vương quốc biến thành nguyên quốc. Khi đó vương quốc văn có tể tướng mê dễ, vì tứ hải chi tài, bất luận chính sách quan trọng phương châm vẫn là việc nhỏ không đáng kể, đều mạnh như thác đổ, thành thạo điêu luyện. Võ lại có nguyên soái gài u, mặc kệ chiến tranh mưu lược vẫn là sông pha chiến đấu đều là tốt nhất người. Tài vụ phương diện có án giờ hiệu, làm việc sơ mật không để loạn, đem vương quốc tài chính quản lý phát triển không ngừng. Chính vụ phương diện, Harter đem hết thời quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng có như thế nhiều lương tài, hắn rốt cục khởi xướng chấn kinh đại lục lập quốc chi chiến. Một trận chiến này chính là 20 năm. Lúc trước cường đại William vương quốc tại dưới kiếm của mình tan thành mấy khói, mấy chục cái công tước lĩnh cũng bị chính mình chiếm đoạt, từ đây đạn tờ đứng lên, trở thành thứ tư nguyên quốc. Nhưng như vậy cũng tổn hại tam đại nguyên quốc hoạch tâm lợi ích, cho nên bọn họ trong bóng tối nhúng tay, dẫn đến đạn tờ mấy lần đứng trước diệt quốc nguy hiểm. Còn tốt hắn thẳng đến đây, quả thực là tại trong khe hẹp đánh ra một cái mới thiên địa. Ở trong đó gian khổ chỉ có hắn cùng những người này biết. Mà lúc trước đồng đội có chiến chết ở trên chiến trường, sống sót cũng đã già đi. Tỷ tù trong lòng than nhẹ, thời gian đều đi đâu? Mễ Dệ, người lao thấp khớp khá hơn chút nào không? Hắn nhìn về phía tay trái một vị nho nhã lao giả, hỏi. Đa tạ bệ hạ cho thần một tuần thời gian tĩnh dưỡng, đã tốt hơn nhiều, chính là trời mưa lúc còn có chút đau, vậy cũ. Tỷ tù gật gật đầu. Mễ Dệ tại trận chiến cuối cùng chung nhận đến trọng thương, từ đây đã mất đi đứng lên năng lực, mỗi đến ngày mưa dầm liền phải thừa nhận kịch liệt đau nhức. Bệ hạ, ngài ở chỗ này triệu thấy chúng ta, phải chăng có đại chuyện phát sinh? Một vị khác lao giả mở miệng. Lao giả thân hình cao lớn, lưng như kiếm, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tay phải tay áo trống rỗng. Nhìn xem cái kia tay áo, tỷ tủ tâm đau một cái. Gai U là trong quân nguyên soái, cũng là sở cắt lệch ca ca, tại trận chiến cuối cùng chung đã mất đi tay phải. Cũng là tại một trận chiến kia chung, sở cắt lệch vì bảo vệ mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa bản chặn một cái kia, tại trước mắt mình nổ thành chói lọi khói lửa. Chờ lao sư tới nói đi. Tỷ tủ không nói thêm gì nữa. Đám người cũng yên tĩnh chờ lấy. Không bao lâu, ở ngoài điện xuất hiện một cái lao nhân, nhàn nhã đi tới. Nhìn như nhàn nhã, nhưng hắn mỗi một bước phóng ra đều sẽ xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, mấy cái chớp mắt liền tiến vào đại điện. Đó là cái khí độ nho nhã lao giả, ánh mắt sâu xa như biển, trong tay nắm chuôi tinh không pháp trượng, thân bên trên tán phát ra mơ hồ uy áp. Lao sư, tỷ tu đứng dậy, hướng lao giả cung kính hành lễ một cái. Có gì đại sư, đang ngồi người nhao nhao đứng lên, cung kính hành lễ. Vị lao nhân này chính là đại lục cường đại nhất thiên khải cự phách, có gì cũng là đạn tơ nguyên quốc kình thiên chi trụ. 20 năm lập quốc trong chiến tranh, đúng là có gì, đạn tơ vương quốc mới đứng vững cái khác nguyên quốc tiến công. Vậy hạ, lần này tổ chức gần điện chi nghị, phải chăng có chuyện trọng yếu phát sinh? Có sĩ hỏi. Không sai, Mạc Quy, ngươi cho lão sư nói tới. Đúng, vậy hạ. Cung đình tổng quản Mạc Quy háng giọng một cái. Chuyện lần này liên quan đến thế giới chi môn. Hắn vừa mới nói xong bầu không khí liền ngưng trọng lên. Thế giới chi môn vượt qua hư không triều tịch, nối liền thanh lam cùng bản gã lệ tự mặt, phàm là liên lụy tới nó không khỏi là nguyên quốc đại sự. Mấy tháng gần đây, thế giới chi môn phụ cận nhiên lực triều tịch xuất hiện đại quy mô dị động. Mặc dù còn không có ảnh hưởng đến thế giới chi môn truyền thống, nhưng mất khống chế nhiên lực triều tịch đã liên lụy phụ cận đóng quân quân đoàn. Ngay tại hôm qua, một găng kỵ binh đoàn lại rút lui 30 dặm, đồng thời một tiểu đội bị cuốn vào triều tịch, rốt cuộc không trở về. Đã đến loại trình độ này sao? Một lao giả chấn kinh. Nên tới vẫn là tới. Mễ Dệ thở dài, tựa hồ biết cái gì. Tể tướng đại nhân, cái gì là nên tới vẫn là tới? Tể tướng lại lắc đầu không nói. Ngay tại hôm qua, Sấy Thân Vương đặc sứ từ thế giới chi môn đi ra, mang đến một đầu hỏng bét tin tức. Cung đình tổng quản trầm giọng nói. Tin tức gì? Mạ Quý lời nói lệnh chúng người bắt đầu lo lắng. Hai tháng này, bản gã lệ thổ dân sức mạnh chính đang không ngừng tăng cường. Từ chiến sĩ thông thường đến riêng phần mình đại tộc vương đô là như thế. Mặc dù tăng cường biên độ không là rất lớn, nhưng quá trình này tiếp tục mà ổn định, đồng thời không nhìn thấy cắt đứt dấu hiệu. Các lao giả sắc mặt đại biến. Ý vị này một loại xu thế, mà xu thế là khó khăn nhất cải biến. Cái tin tức này là sự dày điện hạ tự mình nghiệm chứng sao? Lão Nguyên Soái lạnh giọng hỏi. Mã Quý nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Thân Vương điện hạ một mực tại xác định chuyện này, bây giờ rốt cục có kết luận. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta tại Vạn Gạ Lệ thương vong không ngừng gia tăng, liền Titan kỵ binh đoàn cũng bắt đầu tổn thất. Đám người trầm mặc xuống, cái tin tức này bao hàm tin tức nhiều lắm, bọn hắn yêu cầu tiêu hóa. Hồi lâu, Tể tướng Mệ Dễ hỏi, đã dị tộc sức mạnh tăng cường, như vậy nên có châu nguyên nhân mới là, Thân Vương điện hạ cung cấp đầu mối gì sao? Từ khi phát giác được dị thường, điện hạ liền phái ra rất nhiều sức mạnh điều tra, thậm chí từng tự mình xâm nhập dị tộc nội địa, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trong thời gian này hắn còn cùng Lôi tộc Chi Vương liều mạng một lần. Điện hạ nói Lôi tộc Chi Vương sức mạnh rõ ràng cường lớn. Lần này liền có Sĩ đại sư đều mặt sắc ngưng trọng lên, chậm rãi nói cách khác, từ chiến sĩ thông thường đến Lôi tộc Chi Vương sức mạnh tất cả đều tăng lên. Đúng vậy, đại sư. Vậy hạ, ta có dũng khí rất dự cảm không tốt, sự tình khả năng phi thường hỏng bét. Bản gã lệ chính phát sinh chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình, chuyện này thậm chí sẽ dao động nguyên quốc căn cơ. Có Sĩ sắc mặt khó coi nói, ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị dự cảm, mấy tấm sốc xếp hình tượng hiện lên trước mắt. Đều không ngoại lệ, bên trong đều là hỗn loạn cùng hủy diệt. Từng tòa thành thị tại trong ngọn lửa thiêu đốt, từng cỗ thi thể không đầu bị cắm ở trên cọc gỗ hư thối, từng trương vặn vẹo mặt tại huyết thủy trung rú thảm. Cái này tuyệt không phải tường điểm báo. Tỷ tù sắc mặt đại biến. Hắn biết lão sư nắm giữ lấy tinh hệ hệ thờ, không chỉ có cường đại, còn có năng lực tiên đoán. Lão sư, ngài thấy cái gì? Thấu chương xong, chương 9. Màu trắng chi thành. Ngoài ý liệu biến cố. Chương 09, màu trắng chi thành. Ngoài ý liệu biến cố. Ta thấy được hai ách cùng hủy diệt, thiên hai chi niên liền một tới, ai? Nghe hắn nói như thế tâm tình mọi người không gì sánh được nặng nề. Một vị tinh thông tiên đoán thiên khải cự phách nói lời, tuyệt không thể coi như không quan trọng, thậm chí có thể coi như sắp phát sinh. Huống chi, thiên hai chi niên một tử, ở chén rừng rậm vị đại hiền giả kia đã từng lặp đi lặp lại nói qua. Hai đại trí cường giả đều như thế tiên đoán, thật chẳng lẽ có đại họa sắp xảy ra sao? Lão sư, sau đó chúng ta muốn làm sao? Tại triệt để dò xét bản gã lệ trước đó, ta tạm thời không cách nào cho ngài quá nhiều ý kiến. Bất quá, tại gột đại sư lưu lại trong bút ký, mơ hồ đề cập qua một việc. Có Sĩ lông mày thật sâu nhăn lại. Đó là đại sư thăm dò hư không triều tích lúc, từ cái khác tự mặt cường giả trong miệng đạt được tin tức. Bởi vì niên đại quá xa xăm, đại sư cũng vô pháp khu phân thật giả, chỉ là tại bút ký của hắn trung ghi chép lại. Gột đại sư, chúng lao giả thốt nhiên giật mình. Tại Thanh Lam, gột uy danh là vượt qua thời đại. Nếu như đem từ trước tới nay anh hùng so sánh dãy núi, cao như vậy tư chính là hết thời dãy núi Linh Phong. Nếu như đem tất cả anh hùng so sánh một dòng sông dài, cao như vậy tư chính là đầu này trưởng Hà đầu mượn. Là hắn sáng tạo ra phục ma khí trang, cũng là hắn đem nhiên lực vận dụng đẩy lên không cách nào với tới cao phong, từ mà chung kết hắc thiết thời đại. Đồng dạng là hắn thành lập được thế giới chi môn, đem nhân tộc chinh phục bước chân đẩy hướng tự diện tinh hải. Tục truyền hắn lưu lại một bản cực kỳ chân quý bút ký, nghĩ không ra rơi xuống cọt xỉ trong tay. Đó là cái nhất giai mới sinh tự mặt, không giống với Thanh Lam, nó lệ thuộc vào thứ tự thế giới. Cái kia tự mặt chỉ có hai hệ thơ nhiên lực, trên lực lượng hạn cũng vẹn vẹn thiên giai. Tại xa xưa niên đại bên trong, không biết nguyên nhân gì, nó vậy mà từ hư không triều tịch trung hấp thu loại thứ ba hệ thơ nhiên lực. Từ đó đã dẫn phát một trận quét sạch tự mặt nhiên lực phản ứng. Nói đến chỗ này, có Sĩ trong thanh âm lộ ra một tia lo âu. Trận kia nhiên lực phản ứng cuối cùng đã dẫn phát tự mặt nhảy vọt, làm nguyên bản nhất giai tự mặt trở thành nhị giai tự quang tự mặt. Bởi vì tự mặt tăng lên một cái cấp bậc, làm chủng tộc sức mạnh cũng tăng lên một cái đại giai. Tự mặt nhảy vọt. Tỷ tu nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Bất quá nghe thấy danh tự liền biết, cái này đã không phải một hai cái nguyên quốc sự tình, mà là dính đến tự mặt. Tể tướng Mệ Dễ nỉ non, chẳng lẽ bản gã lệ cũng phải tự mặt nhảy vọt rồi? Có Sĩ lắc đầu, tiếp tục nói: Ta không xác định dị tộc sức mạnh tăng lên có phải là hay không tự mặt nhảy lên trời điểm báo trước, nhưng nhất định phải tra rõ ràng. Ta đề nghị đối bản gã lệ nhiên lực danh sách một lần nữa dò xét, xác định là không chính đang phát sinh nhiên lực phản ứng. Ngài yêu cầu cái nào tài nguyên, ta hội điều động hết thể sức mạnh phối hợp ngài. Tỷ tu biết sự tình nghiêm trọng, lúc này đáp ứng. Điều tra nhiên lực danh sách, yêu cầu hệ thờ nhiên pháp giả tham dự, chỉ có bọn hắn có thể cảm giác được hệ thờ biến động. Như vậy a, nguyên quốc hệ thờ đốt pháp quá ít. Tỷ tu nhíu mày. Bất quá ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Vậy hạ không cần lo ngại, lão phu vẫn có một ít bằng hữu. Có Sĩ cười nói, vậy liền xin nhờ lão sư, hy vọng mau chóng tra ra kết quả. Sau đó đám người lại thương nghị một phen mới tán đi. Từ thời khắc này lên, đang tựa hồ bao phủ một tầng mây đen. Một ngày về sau, xe ngựa đi vào một tòa hùng vĩ thành thị trước. Đây là một tòa nghệ thuật cùng hùng vĩ gồm cả màu trắng chi thành. Cao cao đứng sừng sững màu trắng tường thành, dày đặc tinh kỳ, mơ hồ có thể thấy được cao ngất kiến trúc, còn có một tòa cắm thẳng vào mây màu trắng cự tháp. Cự tháp cao khó có thể tưởng tượng, chí ít vượt qua ngàn mét. Giờ bản chân kinh, độ cao này đã vượt qua hẳn thế giới kia kiến trúc cao nhất. Phải biết, ở kiếp trước thế giới bên trong, các loại kỹ thuật gia chỉ dưới cao nhất lâu cũng mới 5-600 mét, cùng cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Xem ra cái này tự mặt có rất nhiều vượt qua nhận biết sự tình, hắn muốn một lần nữa ước định một phen. Nơi này là bạ lẹn cả, lẹ đồng linh thủ phủ, lo dần sờ bờ sông nghệ thuật chi đô. Áo ẩn nói ra, vừa chỉ cự tháp, đó là bạch tháp, đáng tờ tam đại nhiên lực mẹ tháp một trong, bên trong chú đóng trên trăm tên nhiên pháp giả, phụ trợ lẹ đồng đại công tức chấn thủ Tây Thủy. Giờ vạn một đường nghe giảng giải tiến vào thành. Áo ẩn tuyển đầu cũng không đường phố phồn hoa, hai bên đường y nguyên có thật nhiều cửa hàng, thợ thủ công, còn có rộn rộn ràng ràng đám người. Xe ngựa dừng ở một tòa cao lớn kiến trúc trước, nơi này là cần vụ bộ chỗ. Dơ bản, ngươi tại trên xe chờ lấy. Áo ẩn nói xong, mang theo xỉn tiến vào cần vụ bộ. Không lâu sau đó, Áo ẩn dẫn một người mặc chế thức quân phục trung niên nhân đi ra. Dơ bản, xỉn đã được an bài ở chỗ này dưỡng thương, chúng ta dẫn ngươi đi người mới chỗ ở. Mới chỗ ở. Trước khi đi đoàn trưởng đại nhân để cho ta hảo hảo dàn xếp các ngươi, đi theo ta đi. Áo ẩn lộ ra nụ cười sán lạ. Áo ẩn mang theo Dơ bản xuyên qua gần phân nửa nội thành, chuyển qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào một ngôi nhà trước. Cùng ẩn cùng đi trung niên nhân xuất ra một cái chìa khóa, mở ra đại môn. Một đoàn người đem cả rổ lìn cùng John mang tới phòng. Dơ bản, nơi này là cần vụ bộ tài sản riêng, các ngươi liền ở lại đi. Mặc dù không lớn, nhưng có thể một mực ở. Dơ bản một đường đến quan sát, toàn này phòng ốc thuộc về nội thành phồn hoa khu vực, hẳn là giá cả không ít, thế là nói tiếng cảm ơn. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Áo ẩn móc ra một túi tiền. Đây là ta một điểm tích xúc, không có nhiều, ngươi cầm trước dùng. Không được, cái này ta không thể nhận. Dơ bản từ chối. Cầm lấy, dù sao ta vô dụng, xuất chinh lần này có thể hay không trở về cũng không biết. Âu Văn đại ca, ngươi vẫn là nói điểm may mắn lời nói đi. Ta hy vọng khi trở về ngươi còn sống, hơn nữa sống không tệ. Nóa, đem tiền cho ta. Dơ bản đoạt lấy túi tiền, nhét vào trong túi. Áo ẩn cười ha ha, sau này còn gặp lại. Nói xong tiêu sái đi. Dơ bản bắt đầu thu thập phòng. Trời sắp tối rồi, hắn cuối cùng đem phòng thu thập sạch sẽ. Trong này tích không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ, đầy đủ một nhà ba người ở, mặc dù hắn chỉ là cái người xuyên biệt, nhưng ba năm sớm chiều ở chung, hắn đã đem cả rỗ lìn cùng John làm thành thân nhân liễu. Cô nhi viện lớn lên hắn kỳ thật thật thích loại cuộc sống này. Dưới mắt hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn, đặc biệt là nghĩ biện pháp cứu tỉnh cả rỗ lìn. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ vang lên. Giờ bàn đội vàng quay đầu, phát hiện John động. Hôn mê một ngày một đêm về sau, hắn rốt cuộc động. Kaka. Giờ bàn mừng rỡ giơ tay. John mê mang mở mắt ra. Không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Hắn bỗng nhiên quát to lên, điên cuồng vung vẩy cánh tay, thân thể hướng về sau co lại. Là ta, không ai bắt ngươi. Giờ bạn muốn ôm chặt John. Đi ra, đi ra. John khí lực cực lớn, giờ bạn một cái không ôm lấy mình bị đẩy ngã xuống đất. Hắn đứng lên lại ôm lấy John. Kaka, chúng ta an toàn, ta là giờ bạn. John phảng phất không nghe thấy, điên cuồng vẫy tay. Sẽ không mất trí nhớ đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt thay đổi. Ca, ta nói mấy chuyện, ngươi suy nghĩ một chút còn có thể nhớ kỹ sao? Ngươi 10 tuổi sinh nhật ngày ấy, ta tại ngươi trong cơm trộn lẫn đem môi, hại bụng của ngươi trướng như cái cầu, ngày đó ngươi đuổi ta hơn phân nửa thôn trấn. 11 tuổi sinh nhật ngày ấy, ta đem ngâm 3 ngày nước ớt nóng quả táo cho ngươi ăn. Ngươi ba chiếm nhà xí phun ra một đêm, cái mông đều nở hoa rồi, lại bưng bít lấy cái mông đuổi ta một ngày, những này ngươi đều quên sao? A, đúng, 12 tuổi sinh nhật ngày ấy, ta tại ngươi trong chăn thả một tổ ong bỏ vẽ. 13 tuổi sinh nhật. Sắt, đây là sinh nhật vẫn là sinh nhật ước. Giờ bản bó tay rồi. Tiểu tử này quá hỏng, so với ta ở cô nhi viện còn thiếu đức. Đây đều là hắn tiền nhiệm ký ức. Thấu chương xong, chương 10. Giáo đường bích họa bên trên kinh dị bóng ma không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Đây là đâu? Rốt lại vẫn hô hào. Giờ bạn vô vô cái chán, xong, hắn thật mất trí nhớ. Lật xe lúc hắn vì bảo vệ mình đầu đụng phải càng xe bên trên, hẳn là cái kia một lần tạo thành. Ai? Giờ bạn thở dài, chỉ vào cái bàn ôn nhu nói, cái này có ăn, ngươi trước ăn một chút gì, ta đi ra. Theo cửa đóng lại, rốt do dự một chút, rốt cục không nhịn được đi lên bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hắn quá đói. Giờ bạn ở bên ngoài ngây người thật lâu, chờ hắn lại trở về phòng sau John đã ăn uống no đủ đã ngủ. Tâm tính thật tốt. Hắn tự dễ một tiếng, cũng dọn dẹp một chút ngủ. Đó là cái rộng rãi vô biên thế giới. Từ sắc liệt dương chiếu sáng đại địa, cao vạn trượng phong liên miên chập trùng, rộng lớn sông lớn buôn đằng chảy xuôi. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập nồng không thể khai hóa nhân lực. Bởi vì quá mức nồng đậm, thỉnh thoảng hội có từng đạo tia chớp cùng vòng xoáy tạo ra. Đại địa bên trên, vô số nguy nga thành thị đứng sừng sững lấy. Mỗi tòa thành đều có từng tòa cao vút trong mây nhiên lửa tháp, cường hoành điện quang hỏa hoa từ ngọn tháp bắn ra, rất là trắng lệ. Đây là đâu? Giờ bạn ngạc nhiên mà nhìn trước mắt hết thảy. Nơi này cùng quê hương của mình hoàn toàn không giống, rồi lại cho mình một loại cảm giác quen thuộc, chân thực mà quỷ dị. Ầm ầm, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ thiên bầu trời băng lên. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đông dưng mở to hai mắt, cái kia lại là một tòa trôi nổi thành thị. Thành thị này to lớn như thế, cơ hồ che khuất bầu trời. Kim sắc nguy nga tường thành một chút nhìn không thấy bờ, vô số thải sắc băng rua từ trên tường rủ xuống, ven đường vẩy xuống từng đạo nhiên lực quang huy. Trên đầu thành đứng đấy rất nhiều cường giả. Bọn hắn cường đại làm cho người run rẩy. Từ khí tức nhìn mỗi một cái đều vượt xa khắc lệ từ bãi bồi hội trưởng. Nhìn xem những cường giả này, giờ bạn trong mắt lộ ra một tia mê mang. Những người này hắn tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại không hồi tưởng lại nổi. Nhất là bị chúng cường giả chen chúc ở trung ương cái kia uy nghiêm nam nhân. Hắn một thân áo giáp màu tím, phía trên trải rộng thần bí vòng văn, tản mát ra từng vòng ba động, trong mắt điện quang lấp lóe. Giờ bạn ngơ ngác nhìn xem nam nhân, đột nhiên hai hàng nhiệt lệ chảy ra, lẩm bẩm nói, phụ thân, là người sao? Sắt, ta làm sao rơi lệ? Giờ bạn cảm thấy rất kỳ quái, tà môn. Nam nhân không nhìn thấy hắn, mà là từ trước mắt hắn bay qua. Thậm chí liền bên cạnh hắn cường giả cũng không phát hiện hắn. Tựa hồ hắn là trong suốt. Phụ thân, ta là Hỡi Gặng Sở Tàn A, phụ thân. Giờ bạn phát hiện miệng của mình không bị khống chế hô quát lên. Nhưng mà trung niên nam nhân vẫn như cũ đi xa. Giờ bạn lập tức tê cả da đầu. Hỡi Gặng Sở Tàn, cái này mẹ hắn là ai? Làm sao tại trong thân thể ta? Không đúng, tựa như là hắn tại khống chế thân thể. Chẳng lẽ là ta tại trong thân thể của hắn? Quả nhiên, sau một khắc cỗ thân thể này bay lên, hướng tòa thành thị kia đổ tới. Coi như hắn muốn tiến vào thành thị lúc, một đạo to lớn cấm giới sáng lên, vô cùng vô tận ánh lửa bao phủ hắn. Giờ bạn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, trước mắt chỉ có hỏa diễm cùng lôi quang, lập tức mất đi ý thức. A. Giờ bạn bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn lau một cái mặt, phát hiện mình lại lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, một giấc mộng mà thôi, tiểu gia đã vậy còn quá đầu nhập. Hắn lẩm bẩm. Thế nhưng là giấc mộng mới vừa rồi quá chân thực, phảng phất là trí nhớ của hắn, nhất là loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Được rồi, một cái tạm muốn mộng. Giờ bạn lắc lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, nhưng Ron còn đang ngủ say. Hắn cẩn thận rời giường, làm điểm tâm, sau đó ra gian phòng. Hôm nay hắn muốn đi giáo đường tìm mục sư trị liệu cả rồ lìn. Một đường nghe ngóng, hắn xuyên qua gần phân nửa nội thành, đi vào một tòa trước giáo đường. Đây là trí tuệ thần điện xuất hiện nông lĩnh tổng giáo đường, Peter đại giáo đường. Peter đại giáo đường xây ở giữa mùa hạ bờ sông, to lớn không gì sánh được. Mỗi ngày đều có thật nhiều người tới này cầu nguyện cùng tìm kiếm trị liệu. Giờ bạn theo đám người tiến vào giáo đường, phía trước sắp xếp lên đội ngũ thật dài, mãi cho đến cổng. Cứ việc nhiều người, đội ngũ lại trật tự danh mạch, nhiều nhất có mấy người nhỏ giọng trao đổi, cũng rất nhanh đình chỉ. Giờ bạn hướng nhìn bốn phía, cao lớn trên vách tường hội lấy rất nhiều không biết tên chủng tộc sinh mệnh. Trong bọn họ thấp cùng nhân tộc không sai biệt lắm, cao giống như núi, có trên thân thiêu đốt lên liệt diễm, có quấn quanh lấy xiềng xích, có đứng tại quái vật to lớn trên thân, tóm lại hình tượng khác nhau. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, chính là đều hướng phía cùng một phương hướng phụ phục. Nơi đó là mái vòm. Lớn như vậy mái vòm bên trên có ba cái cự đại bóng ma. Bóng ma thấy không rõ mặt, thân thể hình dáng cũng mơ hồ không rõ, lại tản mát ra tuyên cổ uy nghiêm. Giờ bạn nhìn ra ngoài một hồi, bên trong một cái bóng ma bỗng nhiên trở nên ngưng thực, lộ ra khuôn mặt lặng lặng nhìn xem hắn. Đó là một trương to lớn không phải người mặt, cổ phát, uy nghiêm, tản ra hồng hoang khí tức, chỉ là nhìn xem liền muốn phụ phục cùng bái. Nhất là cặp mắt kia, do hàng ngàn hàng vạn cái thật nhỏ mắt kép tạo thành, lặng lặng nhìn xem hắn, phảng phất là đang thẩm vấn xem. Giờ bạn trong nháy mắt toàn thân rét run, linh hồn đều muốn ngưng kết. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu, thậm chí liền sinh tử đều bị đối phương khống chế. Ý thức của hắn chi hải trung, yên lặng tinh chu đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, tách ra hào quang chói sáng, tựa hồ tại gieo họ. Đương nhiên, giờ bạn là không biết. Hắn chỉ cảm thấy đầu trướng chết lặng, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong đạp, lại như có gậy gỗ tại gõ hắn. Minh họa bên trên mặt tựa hồ cảm nhận được tinh chu, khóe miệng đột nhiên cong lên một vòng đường cong. "Nóa, đây là cái gì?" Giờ bạn giật nảy mình. "Tiểu tử, ngươi thấy cái gì, mất hồn như thế?" Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mái vòm gương mặt khổng lồ đột nhiên biến mất, một lần nữa biến thành bóng ma. Giờ bạn mồ hôi đầm địa, gấp rút thở phì phò. "Ngươi thật thấy được?" Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Giờ bạn nhìn lại, đó là cái cùng mình niên kỷ tương tự thiếu niên, một thân thần thuật người cách ăn mặc. "Ta..." Giờ bạn mở to miệng, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phát ra tiếng, tựa hồ có cái gì lực lượng đang ngăn trở hắn. "Ta bị im lặng." Hắn giật mình. Ở giáo hội trường học lúc, hắn nghe lão sư nói qua lặng im thuật. Đây là một loại thần bí đốt thuật, có thể làm cho bị lặng im người một mực bảo thủ bí mật. Nếu như hắn cưỡng ép nói ra, nhẹ như vậy thì trọng thương, nặng thì lập tức tử vong. Giờ bạn giật mình, chính mình lúc nào trúng chiêu? Chẳng lẽ là cái kia bóng ma? Chỉ có khả năng này. Hắn tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ không hy vọng ta nói cho người khác biết? Giờ bạn nhanh chóng suy tư. Ngươi tại sao không nói chuyện? Thiếu niên truy vấn. Không có gì, chính là cảm thấy nóc nhà thật cao, ngươi có thể nhìn thấy đồ vật. Thiếu niên lắc đầu, thở dài, ta chỉ có thể nhìn thấy ba đám cái bóng. Đại chủ giáo nói, cái này là một bộ viễn cổ lưu lại bích họa, phía trên vẽ là trí tuệ, vận mệnh, thư không ba vị trí cao tạo vận. Thanh âm hắn đông nhiên đệ thấp, nghe nói, nếu như là vận mệnh gia trì người, như vậy có thể nhìn thấy một số chúng ta không thấy được đồ vật. Thứ gì? Bình thường là chút dục kỳ, cũng có thể là titan, nếu như vận mệnh người tiên, như vậy cũng có thể là nguyên thần. Ân, trong truyền thuyết còn có người thấy qua tạo vật, bất quá ta cảm thấy đó là người si nói mộng. Giờ bạn gật gật đầu, suy tư. Nếu thật sự là như thế, chính mình vừa mới nhìn đến là cái gì đây? Nguyên thần. Titan. Nói đùa, như thế tồn tại làm sao lại chú ý hắn loại này sâu kiến? Chẳng lẽ là dù kỳ? Dù kỳ cái gì đâu? Buồn cười, hắn không phải tín đồ, lại là cái tiểu lâu la, ai sẽ cho hắn dù kỳ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy hơn phân nửa là chính mình hoa mắt. Huynh đệ, ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Thiếu niên nghi ngờ hỏi. Ta hư. Nữ nhân đủ nhiều. Thiếu niên khỏe miệng lộ ra một bộ ta hiểu cười. Không sao, ta có biện pháp bổ. Không cần. Ai? Nam nhân mà, đều hiểu, đừng giả bộ. Nói xong hắn xuất ra một bình tiểu lam dược hoàn. Thứ này tiêu cự ca, nghe qua không? Lão bổ, còn có thể trị lao thấp khớp đâu, thể tướng đại nhân chân chính là nó trị tốt. Điều thứ ba thối sao? Thiếu niên lập tức lộn xộn, huynh đệ, người trong đồng đạo nha. Thất kính thất kính. Giống nhau giống nhau. Đã ngươi ta mới quen đã thân, cái này miễn phí đưa ngươi. Thiếu niên đem tiểu lam dược hoàn đưa cho giờ bạn, như tên chủ nói, lưu cái địa chỉ, về sau có chuyện tốt bảo ngươi. Ta nói, ngươi là chủ giáo đi, như vậy không có tuân giáo nghĩa sao? Ta chỉ là làm thuê học đồ, cũng không phải chủ giáo. Thiếu niên quát tay. Mục sư ở đâu? Giờ bạn không nghĩ dây dưa với hắn. Thiếu niên ngữ khí mờ mờ, như ngươi loại này bệnh không cần mục sư trị, ta liền có thể. Nóa, ngươi muốn đi đâu? Ta tìm mục sư cho mẫu thân chữa bệnh, hắn một mực hôn mê bất tỉnh. A, vậy ngươi hẳn là đi tìm Chatler đại mục sư. Tâm hắn mềm, đổi những người khác, mẫu thân ngươi không đến không thể được. Cảm ơn. Con hàng này còn có chút dùng. Giờ bạn vô vô thiếu niên bà bay, ca môn, ngươi rất đối với ta tính tình, tặng ngươi một câu quê nhà ta lời nói.
Cái gì?
Cường mái trèo hôi phi yên diệt.
Tấu chương xong, chương 11.
Quỷ mộng, âm hồn bất tán.
Cái gì ý tứ?
Về sau ngươi sẽ rõ.
A, tốt ta, về sau muốn thêm chung tới tìm ta, ta gọi gờ bù.
Thiếu niên tha thiết căn dặn.
Sắt, thật sự là người cũng như tên.
Giờ bạn không nói gì.
Làm giờ bạn tìm tới Chatler mục sư lúc, nơi này đã sắp xếp lên hàng giải, hắn gia nhập đội ngũ sau. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn không ngừng hồi phục lấy bích họa bên trên tình cảnh. Cái kia không phải người mặt, hàng ngàn hàng vạn mắt kép cùng băng lánh xem kỹ, đều khiến hắn cảm thấy phía sau rét run. Hắn đến cùng là ai, phải chăng đối với mình có ý đồ, vẫn là chỉ là xem kỹ. Nghĩ đến trong lúc bất chi bất giác bị yên lặng, hắn có chút bận tâm. Đối phương có thể hay không ở trên người hắn còn động nó hắn tay chân. Không biết qua bao lâu, rốt cục đến phiên hắn.
Hai tử, trên người ngươi cũng không có đả thương.
Chatler mục sư nhíu mày.
Ngài tốt, yêu cầu cứu chữa chính là mẫu thân của ta.
Nàng bị trọng thương, bị một vị đại sư cứu, nhưng lại một mực hôn mê bất tỉnh.
Giờ bạn đem Samuel đại sư lời nói một lần.
Như vậy à, mẫu thân ngươi hoàn toàn chính xác yêu cầu mỗi tháng tiếp nhận một lần sinh mệnh chi vũ trị liệu.
Chatler mục sư lông mày vận thành chữa xuyên.
Nhưng loại này đốt thuật 10 phần hao phí thần lực, cho dù là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển.
Xem ở tạo vật trên danh nghĩa, xin ngài mau cứu nàng.
Tạo vật nói, chúng sinh đều là có sinh tồn quyền lợi.
Tạo vật còn nói, phàm là tin hắn đều có thể đạt được cứu rỗi, mẹ ta chính là thành tín nhất tín đồ.
Giờ bạn biết những người mục sư này đối tín ngưỡng quan tâm nhất, cho nên chuyển ra tạo vật tới.
Về phần cạn rỗ lìn có phải hay không thành tín đồ,
dù sao cũng không cách nào nghiệm chứng.
Quả nhiên, Chatler mục sư do dự.
Như vậy đi, hôm nay là bố thí ngày, ta không cách nào rời đi, chỉ có thể ở thời gian khác đến chỗ ở của ngươi.
Bất quá đây cũng không phải là không có đại giới, mỗi lần trị liệu yêu cầu 10 cái kim tệ.
Đương nhiên, chủ yếu là sinh mệnh chi vũ yêu cầu tiêu hao chân quý vật liệu, số tiền này chỉ là chi phí.
10 cái kim tệ, nhiều như vậy.
Giờ bạn giật nảy mình.
Tại tiên nhiệm trong trí nhớ, cả nhà của hắn một năm thu nhập cũng mới 1 kim tệ.
Mới đến, hắn đi cái nào làm nhiều tiền như vậy?
Bất quá hắn vẫn là thản nhiên nói, tiền không là vấn đề, cái kia liền đà tạ đại sư.
Ngươi phải nghĩ kỹ, 10 cái kim tệ chỉ là một lần.
Nếu như nàng tỉnh không đến, như vậy thì là mỗi tháng 10 cái kim tệ.
Chatler mục sư đánh giá giờ bạn, mang theo hoài nghi.
Cái này ngài yên tâm.
Vô luận như thế nào hắn không có khả năng nhìn xem mụ mụ chết.
Biện pháp chắc chắn sẽ có.
Hắn không tín dụng hắn thế giới kia tri thức ở chỗ này lăn lộn không tốt.
Về đến nhà, John chính cho cả rồ lỉn lau khuôn mặt.
Cà ca.
Giờ bạn thử thăm dò hỏi.
Nghe được thanh âm, John trên tay lắc một cái, đem vải ném trên mặt đất, lùi về góc tường.
Giờ bạn sắc mặt phức tạp, chỉ vào cả rồ lỉn nu hòa nói ra, ngươi nhận ra nàng sao?
John lung túng mở miệng, ta đối nàng.
Thân cận, mặt của nàng.
Bẩn, lau sạch sẽ.
Giờ bạn gật gật đầu.
John mặc dù mất đi ký ức, vẫn còn bảo lưu lấy đối cả rồ lỉn bản năng không muốn xa rời.
Hắn xuất ra mua được cơm tối, ôn nhu nói, ăn cơm đi.
John bụng sớm đã ung ung rung động, nhưng nhìn xem giờ bạn lại không dám hướng về phía trước.
Giờ bạn thở dài một tiếng, vung xuống đồ ăn thối lui đến ngoài phòng.
Cơm nước xong xuôi, giờ bạn trấn an John một hồi, hai người đều ngủ thật say.
Trong lúc ngủ mơ, hắn phát hiện mình lại tới lần trước thế giới.
Chỉ bất quá lần này hắn tại một tòa huy hoàng trong cung điện, lấy một cái con mới sinh thân phận xuất hiện.
Và
hắn phát hiện mình đang khóc, người chung quanh lại tại cười.
Trong lòng của hắn rất thanh tịnh, lại không cách nào khống chế tiếng khóc của chính mình cùng huy động tay nhỏ.
Bởi vì hắn lúc này chính là cái hài nhi.
Hết thảy đều quá quỷ dị.
Hắn một bên khóc một bên nhìn xem người chung quanh.
Bọn hắn từng cái cường hành dị thường, trên thân thỉnh phảng hội nổ lên nhiều đám điện hỏa lôi ánh sáng, phía trước nhất nam nhân kia càng là khí thế bằng bạc, làm cho người kinh hãi run sợ.
Ồ, là hắn.
Giờ bạn nhận ra nam nhân này,
chính là trước trong mộng từ lơ lửng chi thành nhìn về phía hắn cái kia người thủ lĩnh.
Hắn mang trên mặt không che giấu được vui sướng, tiến lên hai bước, đem chính mình ôm đến trong ngực.
Chỉ thấy tay của hắn một đoàn phù văn màu vàng chui vào chính mình mi tâm.
Giờ bạn đột nhiên phát hiện mình không khóc, mà là trừng to mắt tò mò nhìn nam nhân.
Có ta, từ nay về sau, tên của ngươi liền vì vậy gặng sờ tan.
Nam nhân ngạo nghễ nói.
Hắn ôm Hải Nhi đi vào cung điện chỗ cao nhất sân thượng, từ nơi này nhìn xuống dưới, đen nghịt đám người đã sớm đem đường đi chen chật như nêm tối.
Lại hướng phương xa nhìn lại, mây trắng tại dưới chân phiêu đãng, rộng lớn vô biên đại địa đang không ngừng rời xa.
Hắn vậy mà tại lơ lửng chi thành bên trên.
Nam nhân nhìn một chút đám người, đem trong ngực Hải Nhi giơ lên cao cao.
Người phía dưới đàn phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, sóng sau cao hơn sóng trước.
Tựa hồ tại nên đón một cái tân quân sinh ra.
Nam nhân nhìn xem Hải Nhi, lẩm bẩm nói, "Con ta, vinh quang của ngươi đem từ hôm nay trở đi.
Mau buông ta xuống, tiểu gia sợ độ cao."
Giờ bạn mơ hồ lẩm bẩm, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm tầng mây.
Nơi này hẳn là sẽ không bị sét đánh đi, tiểu gia cũng không muốn lại xuyên qua một lần.
Đương nhiên, nam nhân là nghe không rõ.
Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cục đem Hải Nhi buông xuống, mừng rỡ nhìn xem hắn.
Hải Nhi cũng nhìn xem hắn.
Ừm.
Đột nhiên nam nhân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem hắn xuyên thấu.
Hải Nhi ánh mắt quá bình tĩnh, tỉnh táo hắn không thể tin được.
Đại tinh tự, mang ta xem một chút đứa nhỏ này.
Một cái chán khảm nhện trạng bảo thạch nữ nhân đi lên trước, cẩn thận chu đáo lên giờ và tới.
Nhìn trong chốc lát, nàng thả ra một mảnh quang vụ đem Hải Nhi bao phủ, trong sương mù xuất hiện từng trương vặn vẹo mặt. Giờ bản cảm giác toàn thân cứng đờ, ý thức nhanh chóng trôi qua, giống như đang bị độc đến. Nàng đối ta làm cái gì? Giờ bản có chút kinh hoàng. Cái này lão bà xem xét chính là loại kia cực sự mạnh mẽ nhân vật, một khi làm ra điểm yêu tiêu thân hắn liền thảm rồi. Thậm chí bị nàng phát hiện mình, có thể hay không tại chỗ đem hắn đặt bỏ. Không có khả năng. Ngươi. Đại tinh tự đột nhiên động kinh bàn nhìn xem hắn, ngón tay lộn xộn run rẩy. Thế nào? Trung niên nam nhân hỏi. Hắn. Trên người hắn mang theo vận mệnh chi neo sức mạnh. Đây là số mệnh sao? Cái gì? Cho ta xem một chút. Nói xong hắn hai mắt sáng lên yêu dị tử quang, một cỗ cường hành tinh thần lực chui vào gãy gẳng sờ tan ý thức chi hải. Giờ bạn đột nhiên cảm giác đầu đau đớn một hồi, lập tức toàn bộ thế giới bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, miệng lớn thở phì phò. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại là cái này mộng, lại là thế giới kia rồi? Giờ bạn không khỏi hoài nghi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến vừa rồi cái kia không phải là mộng. Cái gì mộng lặp đi lặp lại làm, còn là liên tục kịch. Còn như thế chân thực. Cái này mẹ nó khẳng định không bình thường. Chẳng lẽ là trong giáo đường gương mặt kia đối ta động tay chân? Không đúng, lần thứ nhất mộng cảnh muốn đi trước giáo đường. Có thể hay không? Cùng phong kỵ vật có quan hệ. Giờ bạn nghĩ đến phục sinh đêm đó. Sẽ không bị nguyền rủa. Giờ bạn càng nghĩ càng sợ. Hắn cảm giác có một mảnh to lớn bóng ma hướng mình tới gần, lại không có đầu mối. Nghĩ nửa ngày, hắn đành phải cười khổ. Liền xem như gặp nguy hiểm hắn thì phải làm thế nào đây đâu. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn lắc đầu, xuống giường, cho cả rổ lỉnh lau lau rồi một phen, sau đó đi ra ngoài tìm việc làm. Hắn phải nhanh một chút kiếm tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Đó là cái thê lương rộng lớn tự mặt. Đại điệu minh ngông, cuồn cuộn sông lớn xuyên qua màu đỏ rực thảo nguyên cùng rừng rậm, kéo dài đến chân trời. Chập trùng dãy núi tại tử sắc dưới trời chiều, lộ ra thê lương oanh liệt. Một cái cao ngạo thân ảnh đứng ở tuyệt trên đỉnh, nhìn phương xa đại điện. Mãnh liệt gió thổi hắn vạt áo san vang, lại không thể dao động hắn mảy may. Hắn có một trương hoàn mỹ mặt, hỗn hợp tuấn lãng cùng nhu hòa, thiết huyết cùng ôn nhu, chỉ nhìn qua một chút liền trung thân khó quên. Chỉ là, hắn giờ phút này tâm sự nặng nề. Điện hạ, ngài đã đứng một ngày. Một vị nữ tướng quân thấp giọng nói. Tấu chương xong, chương 12. Tiểu gia cùng các ngươi không giống. Nàng người khoác lam nón trụ lam giáp, tóc nên phong phi dương, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Dĩ Ly Lạn, tình huống chuyển biến xấu quá nhanh, ta cảm giác được cái này tự mặt đang tiêu đốt. Nam nhân thở dài, ngón tay hướng phương xa, ở bên kia, mỗi một tấc bầu trời cùng đại địa đều đang tiêu đốt. Có si đại sư là đúng, thế giới này ngay tại nhảy bọn, lực lượng của bọn hắn hội càng ngày càng mạnh. Hừ, thì tính sao? Dĩ Ly Lạn cười lạnh, có điện hạ tại, bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào vượt qua thử quan thành. Nếu như bạn gã lệ thật phát sinh nhảy bọn, tên kia liền sẽ tấn cấp thiên khải cự phách, ta không có phần thắng. Huống chi chiến sĩ của chúng ta mặc dù dũng mãnh, nhưng đối diện là toàn bộ tự mặt, chúng ta hao không nổi. Nữ tướng quân cung phục, nhưng chúng ta còn có trí tuệ. Ngươi không phát hiện sao? Bọn hắn càng ngày càng thông minh. Nam nhân cười khổ, điều này làm hắn trên mặt anh tuấn lại nhiều hơn mấy phần tang thương mị lực. Bọn hắn tại tiến hóa, không luận lực lượng vẫn là trí lực. Nhớ được năm đó chúng ta vừa đặt chân nơi này, bọn hắn còn chỉ biết là công kích, một cái đơn giản cạm bẫy liền có thể thành đàn đồ giết bọn hắn. Nhưng hiện tại bọn hắn biết cái gì rồi? Điều tra, quanh co, đánh nghi binh, rủ bát. Bọn hắn càng ngày càng tinh thông nhu lực, thậm chí hiểu được âm mưu. Nếu không bạ dạ xì ổ cũng sẽ không bị bắt. Dĩ Lý Lạn sắc mặt đống nhiên trở tối. Hạ Dạ Sĩ Ổ là ca ca của nàng, tại một lần truy kích lôi tộc trong chiến dịch, bị dẫn dụ đến hắc hẻm núi. Sau đó, đầy khắp núi đổi dị tộc dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, dùng sinh mệnh mài lấy hết đạn tờ chiến sĩ huyết, ca ca lực chiến mà kiệt, cuối cùng rơi xuống trong tay bọn họ. Mặc dù bọn hắn trả ra đại giới muốn thảm trọng gấp 10 lần. Đúng lúc này, nam nhân nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bọn hắn tới. Ở trong thành đi dạo, giờ bạn đi vào một nhà tử quán. Tử quán nhân viên lưu động lớn, hẳn là thời khắc đều cần nhân thủ. Hơn nữa người nơi này viên xuất thủ xa xỉ, dễ dàng đạt được tiền oa. So với cái khác làm việc, hiển nhiên một chuyến này lại càng dễ kiếm tiền. Nơi này nhận người sao? Trường đài là cái trung niên người, đang cúi đầu bận rộn, nghe vậy ngẩng đầu. Thật có lỗi, không thu hài tử, khách nhân hội cảm thấy thiếu khuyết tôn trọng. Hắn tiện tay ném ra một đồng tiền, cầm đi đi, mua cái bánh mì. Sắt, coi ta là này ăn mày rồi. Giờ bàn cười khổ, không có tiếp, quay người rời đi. Nam nhân kia kinh ngạc một chút, lập tức cười lạnh. Đều đến loại trình độ này còn giả thanh cao. Hắn lại đi mấy nhà tử quán, trả lời chắc chắn cơ hồ đều là giống nhau. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Giờ bạn đi ra cuối cùng một nhà tử quán, suy tư. Ai u? Đột nhiên một đứa bé trai đối diện đụng vào hắn, lập tức thống khổ ngã xuống đất. Nam Hải so với hắn còn nhỏ, ngồi trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, giống như rất thương. Bên cạnh hắn rơi là tạ trên đất báo chí, giờ bạn lướt qua, nhìn thấy phía trên dễ thấy bốn chữ lớn. Đạn tờ Nhật báo. Đạn tờ Nhật báo là do Nhiên Pháp Giả Công hội in và phát hành, đưa tin đạn tờ thường ngày tin tức môi giới. Ta báo chí, ngươi bồi ta. Tiểu Nam Hải khóc lớn. Là ngươi đụng ta có được hay không? Giờ bạn liếc mắt nói ra. Đúng lúc này hai người thiếu niên cao lớn đi tới, hung dữ níu lại hắn, làm bộ đánh người. Ngươi đem đệ đệ ta báo chí làm bẩn, bồi thường tiền. Đúng, không bồi thường hôm nay liền đánh gãy chân của ngươi. Ta sát, bính tử bính đáo tiểu ra trên đầu, cũng không nhìn một chút ta từ chỗ nào tới. Giờ bạn một lần minh bạch tâm tư của đối phương. Phải biết tại hắn thế giới kia người giả bị đụng thế nhưng là một cái nghề. Còn có thể để ngươi khi dễ. Hô! một đoàn thanh kim sắc điện lửa tại giờ vạn trên tay tạo ra, phát ra nhiệt độ nóng bỏng. A, thiếu niên kia cảm thấy một trận phỏng, hoảng sợ buông tay. Nhiên pháp giả, hắn thét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mỗi cái nhiên pháp giả đều là kinh khủng tồn tại, gác tội bọn hắn chỉ có một con đường chết. Trên đất tiểu nam hải há to miệng, muốn lặng lẽ bỏ đi. Giờ vạn một cước giẫm tại hắn trên ngông. Bây giờ nghĩ chạy, ta không phải cố ý, đừng giết ta. Tiểu gia muốn giết ngươi liền không phải như vậy. Giờ vạn liếc mắt nhìn cười lạnh, chỉ vào hai người thiếu niên. Ngươi, kêu tiểu gia. Tiểu gia, đại gia, lao gia. Ba người liên tục cười làm lành. Cút đi. Ba người lộn nhào chạy, liền báo chí đều quên. Giờ vạn liếc mắt báo chí, thuận tay nhặt lên. Chỉ thấy hàng ngũ như nhất dễ thấy biết, dị mỉn xâm lấn, hương tại trấn nhỏ bị đổ, chỉ có mấy con chó sống tiếp được. Ta dựa vào, mắng ta đâu. Giờ vạn lẩm bẩm, liền muốn bức chúng nó. Cho ta một phần báo chí. Đúng lúc này, bên hai vang lên một thanh âm. Một cái dòng binh đại hán nhìn xem hắn, vắt trên lưng lấy đem trường cung. Cái gì? Giờ vạn không phản ứng kịp. Người thai đưa ra, ta muốn một phần báo chí. Dòng binh không kiên nhẫn. Sắc, nếu không có câu nói kêu khách hàng chính là thượng đế, tiểu gia nổi nóng với ngươi. Giờ vạn thầm nghĩ. Hai cái đồng tệ. Giờ vạn tùy tiện nói số lượng. Cho ngươi. Dòng binh tiện tay ném cho hắn hai cái đồng tệ, rút phần báo chí liền đi. Nhìn xem dòng binh thân ảnh, giờ vạn trong lòng hơi động, cái này không phải là cơ hội sao? Ngày thứ hai ngày mới sáng, giờ vạn đi vào một tràng kiến trúc trước. Đây là tòa rất có nghệ thuật khí tức lầu nhỏ, hắn thăm dò được, toàn thành báo chí đều từ nơi này thả ra. Giờ phút này phía trước đã đẩy mười mấy hải tử. Sao chính là, hôm qua lừa bịp hắn tiểu nam hải cũng tại. Hắn vốn là hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nhìn thấy giờ vạn, sắc mặt một lần chợt nhìn. Giờ vạn cũng lười để ý đến hắn. Không bao lâu, lầu nhỏ cửa mở ra. Một tên mặc pháp bảo thanh niên đi ra, đi theo phía sau mấy đại chồng chất cao cỡ nửa người báo chí. Người thanh niên này lại là nhiên pháp giả. Trong tay hắn dắt lấy sợi dây, dây thừng một chỗ khác buộc báo chí. Dây thừng nhẹ nhàng kéo một cái, nặng nề báo chí liền nhẹ nhàng theo hắn đi. Một số hải tử hét lên kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù mỗi ngày đều đến, nhưng y nguyên bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nghe được tiếng thán phục, thanh niên chẳng những không có cao hứng, ngược lại đem đen mặt tới. Đáng chết gô lô. Ta thế nhưng là nhiên pháp giả, không phải ảo thuật, vậy mà phái ta làm loại này tạm dịch sống. Tất cả im miệng cho ta. Hắn hướng các chàng trai quát. Ai lên tiếng nữa liền xéo ngay cho ta. Các chàng trai lập tức câm như hến. Thanh niên tâm tình thoáng được rồi điểm. Một cái đồng tệ hai phần, mỗi người nhiều nhất 200 phần, không cho phép chèn ngang, nếu không liền làm chứng. Ta muốn 100 phần. Ta cũng phải 100 phần. Giờ bạn phát hiện, mọi người bình thường đều lựa chọn 100 phần. Điều này nói rõ 100 phần hẳn là một ngày cực hạn, lại nhiều khả năng không bán ra được. Nghĩ như thế, hắn cũng chuẩn bị tới trước 100 phần. Ta muốn 200 phần. Một cái ngây thơ âm thanh âm vang lên. Giờ bạn nhìn lại, chính là lừa bịp chính mình tiểu Nam Hải. Thanh niên nhìn hắn một cái, bị bộ, coi chừng bán không được nát trong tay. Đa tạ đại nhân, ta có biện pháp. Bị bộ ngây thơ mà nói. Nghĩ đến hắn kém đi, giờ bạn lập tức minh bạch, xem ra hôm nay lại có người phải xui xẻo. Đến phiên giờ bạn, hắn suy nghĩ một chút, quyết định lấy ổn thỏa vì bên trên, liền muốn 100 phần. Cả ngày, hắn đều tại dòng binh đại liên minh phụ cận bồi hồi, đến tối lúc tất cả đều bán sạch. Trừ bỏ 50 cái đồng tệ tiền vốn, còn chỉ toàn kiếm 50 đồng tệ. Xem như bút không nhiều không ít thu nhập. Mấu chốt là hắn từ lúc chào đời tới nay thứ một món thu nhập, giờ bạn vẫn là rất có cảm giác thành công. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều có thể bán sạch 100 phần báo chí, nhưng rất nhanh hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Theo thanh lam tiền tệ chế độ, 100 đồng tệ hối đoái 1 ngân tệ, 10 ngân tệ hối đoái 1 kim tệ. Hắn dày vò mấy ngày cũng mới kiếm 3 cái ngân tệ, theo tốc độ này 1 tháng không có khả năng kiếm chân 10 kim tệ. Sau đó hắn suy nghĩ một đêm. Ngày thứ 2, hắn muốn 200 phần báo chí. Khi hắn nói ra cái số này, các chàng trai nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Cái này ai vậy, rất có dũng khí a. Một cái mới tới, ban đêm chuẩn bị nhìn hắn trò cười đi. Chính là, báo chí cũng không phải quần áo, bán không được liền quá hạn. Bipo, ngươi tại sao không nói chuyện? Ồ, nét mặt của ngươi thật kỳ quái. Lúc này bị bổ vừa run vừa sợ nhìn xem giờ bạn, nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Các ngươi tốt nhất đừng chọc hắn. Thở dài, hắn nhỏ giọng nói. A ha, ta không nghe lầm chứ, không sợ trời không sợ đất bị bổ vậy mà sợ hãi tiểu tử kia. Chính là, đồ hèn nhát. Bị bổ nhún vai, ta dám nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cười không nổi. Giờ bạn cầm tới báo chí về sau, đem nội dung chăm chú nhìn một lần, mặt học thuộc, lại theo tin tức trình độ trọng yếu làm sàng chọn. Đây là hắn kế hoạch mấu chốt. Hắn biết, những này bán báo chí hải tử phần lớn không biết chữ, nếu không cũng sẽ không trà trộn đầu đường. Cho dù có cá biệt biết chữ cũng cực kỳ có hạn, một tờ báo có thể xem hiểu non nửa cũng không thể rồi. Huống chi là đem mỗi ngày nội dung học thuộc lại sàng chọn đi ra. Mà hắn, cùng bọn hắn không giống. Thấu chương xong, chương 13. Tiểu gia chính là nghiền ép. Kinh thiên biến đổi lớn mở đầu. Bởi vì hắn thế giới kiệt nhưng có cái kêu ngày hôm nay đầu thứ nhất báo chí. Nhớ ngày đó chính mình liền trầm mê trong đó. Cho nên luận chơi xáo lộ, ba ánh mắt, thế giới này không ai so ra mà vượt hắn. Bán báo á. Không biết chữ cũng có thể xem báo à, mua báo đưa liền đưa giọng nói bao. Nhường ngài nhắm mắt giải thế giới. Chỉ cần 3 phút, nghe tận chuyện thiên hạ a. Bây giờ mà đầu thứ nhất, sẽ lìn tướng quân tại ghệ ản thành dưới đại bại dị mìn, bước phía sau lui trăm dặm. Nhưng dị mìn đại quân liên tục không ngừng, tình thế vẫn khó đoán trước. Muốn biết hậu sự sao? Mau tới mua báo chí a, trọng yếu tin tức. Lẽ đồng đại công tức bắt đầu trưng binh, hướng thủ phong phú, một người tham quân cả nhà không đói bụng. Muốn biết cái nào binh chủng hướng thủ cao, nguy hiểm thấp sao? Mau tới mua báo a tin tức ẩm. Mệ dệ tể tướng đứng lên. Hắn đứng lên, lao thấp khớp cũng không thể ngăn cản hắn hướng tới tự do. Nhưng bởi vì không quen đứng thẳng hành động, hắn vẫn là lựa chọn xe lăn nhân sinh. Muốn biết lao nhân gia ông ta làm sao làm được sao? Nếu như ngươi cũng bị ốm đau trả tấn, vậy liền đến mua báo chí a. Kinh bạo đường biển, trật tự giáo đình ba vị mục sư tại Phong Nguyệt nơi trốn ra tay đánh nhau. Nguyên nhân gây ra đúng là một tên trượt chân thiếu nữ. Nên thiếu nữ đồng thời kết giao ba tên mục sư mấy năm chưa bị phát hiện, có thể xưng thời gian quản lý đại sư. Muốn biết nàng như thế nào đùa bỡn ba người tại vỗ tay chung sao? Muốn biết nàng là thế nào bại lộ sao? Vậy liền đến mua báo chí đi, cố gắng về sau ngươi cần dùng đến. Rất nhanh dòng binh đại lao thô nhóm liền bị dở vạn hấp dẫn tới. Mẹ nó, tiểu tử này có ý tứ a, còn giọng nói bao, có sáng tạo. Không sai, nói lao tử lòng ngưỡng ấy. Ta nói, để tướng lao thấp khớp thật tốt, vậy ta có hy vọng. Nghe nói hắn mỗi ngày ăn một loại tiểu lam dược hoàn, tiêu cái gì cự ca. Nói không chừng chính là cái kia ăn tốt. Phi, vậy hắn không được với lựa chết rồi. Cho nên hắn đứng lên, không biết sao, ba cái điểm tựa vững chắc nhất. Ta liền muốn biết thiếu nữ kia làm sao bị phát hiện. Đi, mua đi, ta muốn biết làm sao mới không bị phát hiện. Nóa, ngươi tình huống như thế nào? Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta. Một tên dòng binh gọi lại giờ bạn. Cái kia trượt chân thiếu nữ bại lộ nguyên nhân là cái gì, ngươi thế nào liền không nói xong đâu? Chính là, lão tử đều nghe ba lần, ngươi mẹ nó chính là không nói. Giờ bạn cười hì hì xuất ra báo chí, đều ở đây này, một cái đồng tệ một phần, ta niệm cho ngươi nghe. Cho ngươi, niệm. Giờ bạn đưa ra một cái bàn tay, các ngươi có 5 người, mua một phần không thể được. Giảo hoạt tiểu tử, cho ngươi. Được rồi. Giờ bạn cười hì hì nói về tới. Ha ha ha, còn có thể như vậy. Cô nàng này thực biết chơi, ba cái mục sư cũng không phải kẻ tốt lành gì. Dòng binh cười bang, lại cho hắn mấy cái đồng tệ xem như tiền bà. Ta cũng tới một phần, không muốn kình bạo, chọn trọng yếu nói. Một cái dòng binh nói ra. Đi ngươi. Giờ bạn tuyển lựa nói một lần. Dòng binh rất hài lòng, lúc này cho hắn hai cái đồng tệ khen thưởng. Ta muốn nghe đứng thẳng hành tẩu. Một người lao hang cười nói, tể tướng thật là chúng ta mẫu mực. Bảo đảm ngài hài lòng. Cứ như vậy, không đến nửa ngày, 200 phần báo chí lại bị một đoạt mà không. Mua người phần lớn là dòng binh cùng mạo hiểm giả, trong đó phần lớn người là không biết chữ. Giờ bạn chiêu này một lần đâm chúng bọn hắn đau nhức điểm. Tăng thêm hắn giảng lại nhẹ nhõm lại thú vị, cho nên rất được hoan nghênh. Lại nhìn những hải tử khác, mặc dù bán đi chút, nhưng so với dở bạn trên lệch nhiều. Ngày này dở bạn miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu đều toát ra lửa đến, nhưng lại chỉ toàn kiếm hơn 300 cái đồng tệ. Ngày thứ 2 dở bạn dứt khoát tiến vào 300 phần báo chí, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa ngày liền bán hết, lại có mấy trăm đồng tệ nhập trướng. Tiếp đó, 400 phần, 500 phần, 800 phần. Một tuần không đến, nơi này dòng binh đều nhớ kỹ dở bạn, chuyên tìm hắn mua báo chí, thậm chí vì hắn xếp hàng chờ đợi. Những hải tử khác thì bị hoàn toàn vắng vẻ. Cái này nhưng đem bọn hắn làm tức chết. Một số cái đầu lớn hải tử nhìn xem dở bạn đã mang lên ý. Phốt thành là tựu tổng công tức lĩnh chủ thành, cũng là đạn tờ có ít thành lớn. Nó ở vào đạn tờ, tu dần cùng biển đệm hy tam đại nguyên quốc chỗ giao giới, vị trí địa lý được trời ưu ái. Trừ cái đó ra, nơi này tôn trọng tự do bao dung, cho nên hấp dẫn số lớn muôn hình muôn vẻ người tới đây. Phốt thành nổi danh nhất danh thiếp phải kể tới tam đại giáo đường, trí tuệ thần điện dìn kẹ ngươi đại giáo đường, thánh giáo đình mét cao dương đại giáo đường, bình minh nữ thần giáo bị hệ hỉ ẩn tỷ đại giáo đường. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù trí tuệ thần điện cùng trật tự giáo đình như nước với lửa, nhưng chúng nó ở chỗ này lại bình yên ở chung. Đều là bởi vì hai vị giáo hoàng năm đó một lần thỏa hiệp. Từ đó về sau, Phốt Thành tại tín ngưỡng phương diện liền hoàn toàn buông ra. Tam đại giáo đường vì tranh thủ tín đồ, đều xây cao lớn hùng vĩ, nguy nga thánh ngục. Đáng nhắc tới chính là, vì hệ thì ẩn thì đại giáo đường vẫn là bình minh nữ thần giáo giáo hoàng cung. Có thể đồng thời bao dung ba đại tông giáo, cũng đã chứng minh Phốt Thành mức độ cởi mở. Hôm nay trùng hợp bình minh nữ thần giáo triều bãi ngày. Ngồi đến thời gian này, đại lục các nơi tín đồ đều tuân hướng Phốt Thành. Vì hệ thì ẩn thì đại giáo đường, lít nha lít nhít giáo đồ quỳ gối rộng rãi trong đại sảnh cầu nguyện. Trong những người này, có sắc mặt đen kịt, đầy người bùn đất nông phu, có sắc mặt tàn thương, dai dầu xương gió lữ nhân, có run run rẩy rẩy, đi lại tập tên lao nhân, cũng có nâng cao bụng mà đến phụ nữ có thai, còn có thật nhiều quý tộc. Nhưng ở bình minh nữ thần trước mặt, bọn hắn không phân thân phận cao thấp, đều thành kính quỳ lạy lấy cầu nguyện. Những này là sống ở tín ngưỡng bên trong người. Đám người phía trước nhất, nữ thần đại tế Ti Mạt Gạ Dẹt đã quỳ 3 ngày. Nàng không ăn không uống, không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định. Làm sao lại không có trả lời? Vì cái gì nữ thần không trả lời ta? Nàng lo lắng và phần, loại tình huống này chưa hề xuất hiện qua. Phải biết, đi qua mỗi cái triều bái ngày nữ thần đều phơi bày một ít thần tích hoặc là hạ xuống dụ kỳ. Nhưng bây giờ đã 3 ngày, nàng lại không thu hoạch được gì. Trong giáo đường đã tụ tập đại lượng tín đồ, nếu như bị bọn hắn phát hiện hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đại tế ti, ngài thế nào? Một tên người khoác giáp xích lão giả hỏi. Hắn kêu gồn ra lẹ, là thần điện hộ vệ đoàn đoàn trưởng. Hôm nay hắn phát hiện đại tế ti sắc mặt rất không thích hợp. Không có gì, nghi thức rất thành công, một hồi duy trì tốt trật tự. Mạt Gạ Dẹt thản nhiên nói. Tuân mệnh. Không. Tại sao có thể như vậy? Đại tế ti bỗng nhiên phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chỉ gặp nàng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt dữ tợn, lập tức một chùm huyết vụ phun ra. Nữ thần vẫn lạc. Nữ thần vậy mà vẫn lạc. Không có khả năng. Ngay tại vừa, nàng đột nhiên cảm nhận được một sợi thâm trầm, hắc ám lại mang theo vô tận tuyệt vọng ý chí. Chính là nàng phụng dưỡng mấy chục năm bình minh nữ thần. Cố ý chí này lại ngay tại sụp đổ, đồng thời cho nàng truyền lại một đoạn hình tượng, đó là một cái tĩnh mịch thật lớn quốc gia, đứng sững ở vô tận hư không chỗ sâu, mãnh liệt thần lực từ trong quốc gia phun ra. Mặt gã dẹt run rẩy lên, đây là nữ thần thần quốc. Nàng vậy mà thấy được thần quốc. Đúng lúc này, thần trong nước sáng lên một điểm không gì sánh được ánh sáng chói mắt. Cái này quang như thế chi liệt, chỉ nhìn thoáng qua, trong hiện thực mặt gã dẹt con mắt liền phun ra lửa. Sau đó nàng cảm giác ý thức của mình bị nhen lửa. A. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loạn xạ vây tay, muốn thoát khỏi, lại không cách nào làm đến. Tại nàng thét lên trùng, cái kia bôi quang ảm đạm xuống, hiện ra một vị thân cao vạn mét thân thể. Đó là cái giống người mà không phải người thân thể. Không phải huyết đục, mà là do vô số quy tắc đường cong tạo thành. Những cái kia tuyến điều quy tắc đến cực hạn, trật tự không gì sánh kịp. Phản phất ẩn chứa thế giới trí cao chi đạo. Chỉ nhìn một chút nàng liền cảm giác tê cả da đầu. Tấu chương xong, chương 14. Thần chi thương cùng thánh chiến bắt đầu. Mặc gạ dẹt sợ đến vỡ mật, nàng chưa từng sợ hãi như vậy qua. Rốt cục, vạn mét thân thể vững vàng đứng sừng sững ở thần quốc trung. Ba đầu to lớn kim sắc băng rua từ phía sau hắn kéo dài ra, chui vào vô tận hư không. Ước vạn điểm sáng tại trung quanh hắn bay tán loạn, sáng lạn như tinh hà. Hắn đối diện, một vị thân cao mấy ngàn mét nữ tính thần chỉ đang vặn bẹo dãy rua, phảng phất bị cái gì trói buộc lại. Nhưng tất cả đều là vô ích. Vâng. Đông nhiên, vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ cỗ kia trên thân thể phun ra, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thần quốc. Thiên băng địa liệt trùng, nàng nghe được thê thảm chú lên, mang theo vô tận tuyệt vọng. Đó là nữ thần. Sau đó, tôn này thân ảnh hướng mặt gạ dẹt nhìn tới. Vâng. Có đồ vật gì xuyên qua thời không khắc ở trong óc nàng. Mặt gạ dẹt lần nữa phát ra thê lương bí thảm. Nàng hai mắt nổ tung, huyết thủy cùng thịt nát hỗn hợp có tại trong hốc mắt sôi trào, lại bị lực lượng nào đó cầm cố lại. Ý thức của nàng chi hải cũng bắt đầu thiêu đốt. Tại mất đi ý thức trước, nàng nhìn đến nữ thần màu bạc thân thể từ thần quốc rơi xuống. Thượng trong hư không liền hóa thành cho tàn. Đại tế ti, đại tế ti. Đám người hoảng hốt lo sợ đứng lên, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng. Không biết qua bao lâu, đi qua một trận cứu rút, mặt gạ dẹt mơ màng tỉnh lại. Nàng tóc hai bù xù, một thân thánh giai thần lực thế mà thiêu đốt trống không. Uy danh hiển hách bình minh đại tế ti, hiện tại đã thành phế nhân. Gôn dạ lẹt, gôn dạ lẹt. Mặt gạ dẹt thê lương kêu lên, hai tay cào lung tung. Ta ở chỗ này. Nhanh, phát động thánh chiến. Nữ thần nàng đã vẫn. Không, nàng vừa hạ xuống thần dụ, muốn chúng ta tiêu diệt tà ác dị giáo đồ. Bọn hắn ngay tại mét cao dương đại giáo đường. Thiêu chết bọn hắn. Mặt gạ dẹt thanh sắc câu lệ hô hào. Nàng che giấu nữ thần vẫn lạc sự tình. Gôn dạ lẹt ngơ ngẩn, cho là mình nghe lầm. Thánh chiến là máu tanh nhất chiến tranh tàn khốc. Một khi phát động, song phương tất nhiên không chết không thôi. Khi đó liên lụy không chỉ là hai cái giáo hội, càng có ngàn ngàn vạn vạn tín đồ, không biết sẽ có nhiều ít gia đình vỡ vụn. Càng quan trọng hơn là, mét cao dương đại giáo đường là trật tự giáo đình đầu mối then chốt giáo đường. Tập kích vậy liền tương đương với cùng trật tự giáo đình khai chiến. Bình minh nữ thần giáo hội còn không có thực lực này. Gôn dạ lẹt do dự. Chuyện lớn như vậy, chính là đại tế ti cũng không thể tùy ý làm chủ. Nàng quay đầu, nhìn về phía đại tế ti bên cạnh nữ nhân, đó là thứ tịch chủ tế Đật Tát Na. Đật Tát Na là cái uy nghiêm trung niên nữ nhân, thoạt nhìn rất tỉnh táo. Nhưng quen thuộc người đều biết, nàng là bình minh nữ thần cuồng nhiệt nhất tín đồ. Vì nữ thần nàng có thể làm ra cái gì điên cuồng sự tình? Gôn dạ lẹt, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm nữ thần thần dụ sao? Gôn dạ lẹt run lên trong lòng, chán nản lui lại mấy bước. Hắn phảng phất thấy được vô tận máu và lửa. Tuân mệnh. Vì hệ thì ẩn ti đại môn ầm vang mở ra, hàng ngàn hàng vạn tín đồ dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn chu lên sông lên đường đi, hướng mét cao dương giáo đường đánh tới. Trên đường đi, phàm là trật tự giáo đồ đều sẽ bị bọn hắn giết chết. Phốt thành hỗn loạn lên, khắp nơi đều là lửa cùng khói lửa. Bởi vì đúng lúc gặp chiều bãi ngày, bình minh tín đồ từ bốn phương tám hướng tụ tập ở đây, nhân số viễn siêu mét cao dương giáo đường sức mạnh thủ hộ. Bởi vậy, một ngày này trở thành phốt thành hắc ám nhất thời gian. Người một khi mất lý trí thậm chí dã thú còn điên cuồng hơn. Đối trật tự giáo đình tín đồ tới nói, có thể rất sảng khoái chết đã là kết cục tốt nhất. Gôn dạ lẹt run rẩy mà nhìn trước mắt đồ sát, lòng đang dỉ máu. Trước đây không lâu, hắn nhìn thấy mấy cái nữ thần tín đồ đem một cái trật tự tín đồ thiêu chết. Đó là cái mang thai nữ nhân, quỳ gối trong lửa thê lương kêu không lấy. Bụng của nàng đang không ngừng phồng lên, thẳng đến bị đốt thành cho bụi. Còn sót lại lý trí nhường hắn xông tới, giết chết những cái kia nữ thần tín đồ, nhưng chuyện như vậy khắp nơi đều là. Hắn đã tuyệt vọng. Theo rối loạn tác động đến, nội thành kỵ binh đoàn cấp tốc trấn áp bạo loạn. Nhưng bởi vì về số lượng chênh lệch thật lớn, bọn hắn chỉ có thể trì hoãn tình thế, lại không cách nào ngăn cản. Tăng thêm tự tổng đại công tước luôn luôn cùng nữ thần giáo hội giao hảo, cùng trật tự giáo đình xa lánh, bởi vậy bọn hắn tại trấn áp lúc cũng nhường nhịn không ít. Hỗn loạn kéo dài một ngày một đêm. Tất cả trật tự giáo đình tín đồ đều trốn vào mét cao dương đại giáo đường. Nhưng mà mấy vạn nữ thần giáo đồ đồng loạt vây quanh, vô số bó đuốc ném về phía giáo đường, đem nhà này kiến trúc tính cả bên trong tín đồ đốt thành tro. Trong vòng một ngày, phốt thành 5 vạn trật tự tín đồ tất cả bị giết chết. Tin tức truyền đến thánh giáo đình, giáo hoàng tức giận, lúc này hiệu triệu tín đồ cầm vũ khí lên, tiêu diệt nữ thần giáo đồ. Tín ngưỡng chiến tranh bùng phát. Cùng lúc đó, một vị đặc sứ mang theo giáo hoàng tự tay viết thư cùng lửa giận của hắn, hướng ý xa áp thành bay đi. Ngày hôm đó sáng sớm, giờ vạn cầm tới báo chí, đi vào một đầu hẻm nhỏ. Hắn như thường lệ đi chỗ cũ bán báo. Hẻm nhỏ đâm đầu đi tới mấy cái thanh niên, đằng sau còn đi theo mấy đứa bé. chính là hắn. Một thiếu niên chỉ vào Dở Vạn, hoán hận nói, Tim lão đại, chính là hắn đoạt chúng ta sinh ý. Dở Vạn dừng lại. Hắn nhận thức thiếu niên này. Hắn cùng bên cạnh mấy đứa bé một mực tại Dòng binh quảng trường bàn báo. Xem ra hắn lần này là gây chuyện tới. Nguyên nhân nha, đoán chừng là chính mình báo chí bán tốt. Nếu không nói đồng hành là hoan gia. Quả nhiên, một cái lưu manh vô lại thanh niên đi ra, dùng ngón út chụp chụp cái mũi, bỏ vào trong miệng. Tục nữ nói, đoạn người tài lộ như giết người cả nhà. Ngươi đoạn chúng ta ám hỏa tài lộ, ta muốn làm sao thu thập ngươi. Giờ bạn bị động tác của hắn buồn nôn đến, cười lạnh, chó ngoan không cản đường. Và nó, dám mang ta. Biết ta là ai không? Lao tử là ám hỏa nhị đương gia. Cản đường không phải chó ngoan. Và, cho ta xé hắn miệng, lại đem hắn hai cánh tay chặt. Tim nổi giận. Một cái khỏe mạnh thanh niên xông lên phải bắt Giờ bạn. Và anh. Trong hẻm nhỏ nổ tung một đạo sóng nhiệt. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tại một đám trẻ con ánh mắt hoảng sợ chung, Giờ bạn dẫm lên Tim lưng đi tới. Không ai dám cản hắn. Ai dám làm tức giận một vị nhiên pháp giả? Làm Giờ bạn biến mất tại hẻm nhỏ, mấy đứa bé chưa tỉnh hồn, bên trong một cái nuốt ngụm nước bọt, nhiên pháp giả, làm sao còn tới bán báo chí? Có lẽ là nghiệp dư yêu thích, nhưng ta nhìn hắn là chăm chú. Cái này, có bệnh. Một tòa mở tối trong tiểu lâu, thật dày màu đen màn cửa đóng chặt, liền một chùm sáng đều không thể xuyên thấu vào. Mấy chi ngọn nến lặng lặng thiêu đốt lên, cung cấp lấy yếu ớt chiếu sáng. Trong đại sảnh, một cái toàn thân khét lẹt thối giữa người nằm tại, đã có xuất khí không tiên khí. Chính là Tim. Bên cạnh hắn, một tên bảo bọc đấu đồng đen người không ngừng hướng hắn phủ xuống chất lỏng. Những vết thương kia gặp được chất lỏng liền bắt đầu rũ hợp, nhưng rất nhanh bên trong phun ra thanh kim sắc ngọn lửa, đem chất lỏng bốc hơi thành khói trắng. Không có khả năng. Đây là cái gì nhân lực? Người áo đen giống giận, thần sắc bối rối. Rốt cục, một bình chất lỏng sử dụng hết, Tim vết thương không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, người cũng mất khí tức. Không. Người áo đen thống khổ gào thét. Thật lâu, hắn đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem mang Tim trở về hai cái thanh niên. Các ngươi chính là như thế bảo hộ đệ đệ ta. Đầu lĩnh. Hai người run rẩy. Tiểu tử kia là cái nhiên pháp giả, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, chúng ta cũng không có cách nào. Không có cách nào. Các ngươi tại sao không đi chết? Người áo đen nói xong thân ảnh lóe lên. Hai cái thanh niên há to miệng, trên cổ chậm rãi chảy ra tơ máu. Đã vô năng, vậy liền cho đệ đệ ta chôn cùng đi. Áo choàng nam nhân xốc lên mũ, lộ ra một đôi lửa con mắt màu đỏ. Giờ bạn, ngươi sẽ hối hận. Thấu chương xong, chương 15. Chí thú nhân số mệnh. Nguy cơ tới gần. Gỗ chìm dãy núi tây nam một chỗ chân núi. Nơi này thổ địa u ám, cây cối thưa thớt, liền vệ thú đều thiếu, chỉ có mấy cái chí thú nhân thôn xóm lẻ tẻ giải lấy. Nơi đây là chí thú nhân vương quốc biên thủy, lại tới gần chọc dãy núi, bởi vậy cư dân không nhiều. Thái dương vừa mới dâng lên, một đội hoang vu tộc kỵ binh dẫn theo hắc đẳng tộc chiến sĩ xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, mặt trời mới mọc chiếu ra bọn hắn cái bóng thật dài. Cầm đầu hoang vu tộc tướng lĩnh điểm chặt tọa kỵ, nhìn xem trong thôn làng dâng lên khói bếp, nên ngồi, các dũng sĩ, đi bắt nô đái của các ngươi đi. Những này ti tiện tạp chủng, cũng chỉ gả cho chúng ta làm nô lệ. Dĩ Mìn đội ngũ bắt đầu công kích. Chí thú nhân thôn xóm lập tức loạn đứng lên, gào thét thảm thiết âm thanh liên tiếp. Hệ xạ, Dĩ Mìn tới, mau dẫn muội muội của ngươi chạy. Hệ xạ còn trong ngực liền bị phụ thân tiếng gầm gừ bừng tỉnh. Không đợi hắn thanh tỉnh, phụ thân liền hướng trong ngực hắn lấp một cái tiểu gia hỏa, sau đó giống giận ra liều chạy. Hắn một cái lăn lông lốc đứng lên, cầm lên một thanh lưỡi búa, ôm muội muội liền chạy ra ngoài. Bên ngoài đã là ánh lửa ngút trời, bốn phía đều là đốt giết Dĩ Mìn, trên mặt đất nằm lấy không ít chí thú người thi thể. Hệ xạ chợt nhìn thấy phụ thân, hắn chính mang theo tộc nhân chống cự. Nhưng đối mặt tinh nhuệ hoang vu chiến sĩ, sự chống cự của bọn hắn yếu nhược nhiều lắm. Mắt thấy phụ thân liên tục giết ba tên hoang vu chiến sĩ, chính đang khôi phục thể lực, một tên hoang vu chiến sĩ linh bỗng nhiên từ phía sau lưng phóng tới phụ thân hắn. Cẩn thận! Hắn hô to, nhưng mà không ai nghe thấy. Hoang vu chiến sĩ một kiếm đâm xuyên phụ thân hắn lồng ngực, một cái khác hắc đẳng tộc chiến sĩ đuổi đi lên, dùng đồ đằng trụ đập vỡ đầu của hắn. Phụ thân! Hệ xạ tròn mắt đều đứt, hét thầm lên. Giống! Hệ xạ gầm lên giận dữ, liền muốn lên đi cùng Dĩ Mìn liều mạng, nhưng khi nhìn một chút trong ngực muội muội, hắn lại do dự. Nàng mới 3 tuổi. Liền tóc còn thưa thớt. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, quay người trốn về phương xa. Không chạy bao xa, bên cạnh đột nhiên xông tới một cái hoang vu chiến sĩ, phanh đem hắn đụng bay, trong ngực muội muội cũng bị văng ra ngoài. Khi hắn chóng mặt đứng lên, phát hiện muội muội đã rơi vào trong tay địch nhân. Tên kia hữu lấy nàng thưa thớt tóc, đem nàng cầm lên đến, tùy ý nàng thét lên. Vung hắn ra. Hệ xạ hai mắt đỏ bừng. Hắn muốn xông tới, lại sợ đả thương muội muội, chỉ có thể thở hổn hển. Hoang vu chiến sĩ rất hưởng thụ hệ xạ phẫn nộ, hắn cười gằn, thay ngại kiếm chống đỡ tại tiểu gia hỏa trên cổ. Ti tiện tạp chủng, quỳ xuống, bỏ qua đến kêu chủ nhân, ta có thể cân nhắc thả nàng. Giống. Hệ xạ không cam lòng gầm thét. Hoa u chiến sĩ lạnh lùng nhìn xem nàng, đại kiếm hung hăng một cắt, tiểu trí thú người nhất thời cái cổ nứt ra, máu tươi phun ra. Không. Hệ xạ trong mắt lóe lên hoảng sợ, rốt cục vứt bỏ đại phủ, liền muốn quỳ xuống. Đúng lúc này, đối diện truyền đến muội muội hô to một tiếng, ca ca chạy mau, đừng quản ta. Nói xong quay đầu, hướng hoa u chiến sĩ trên mặt hung hăng nổ một ngụm dính đàm, rắn rắn chắc chắc dán tại hắn trên mắt. Ngao. Hoa u chiến sĩ phát ra cùng nộ gào thét, thanh âm tràn ngập xấu hổ giận dữ. Hán, cao quý Dĩ Mìn, thế mà bị trí thú nhân đàm nôn đến trên mặt. Đây là vô cùng nhục nhã. Hoa u chiến sĩ hung hăng đem tiểu gia hỏa ngã tại hắc sư trên lưng, mũi kiếm tại trên cổ của nàng một vòng, lại một cắt. Không. Hệ xạ phát ra bi thống gào thét. Hoa u chiến sĩ cầm lên một viên nho nhỏ đầu lâu, cười gằn, đây chính là chọc giận kết quả của ta. Các ngươi những này ti tiện tạp chủng, chỉ xứng làm chúng ta nô lệ. Ta giết ngươi a. Hệ xạ cầm lên đại phủ sông đi lên. Đi chết đi. Hoang U chiến sĩ vung lên đại kiếm. Hai người sượt qua người. Hoang U chiến sĩ không dám tin nhìn xem ba sườn của mình, nơi đó có một đạo vết thương kinh khủng. Cái này đạo vết thương hướng kéo dài xuống, thẳng đến tòa sư phần cổ. Cái này chính mình không để vào mắt trí thú nhân tiểu tử, thế mà một đũa đẩy ra tòa sư cổ, lại hướng lên cắt thấu chính mình sườn bụng, đem hắn mổ thành hai. Hoang U chiến sĩ mang theo khó có thể tin ánh mắt ngã xuống. Chúng ta là trí thú nhân, không là nô lệ. Phi. Hệ xa một cục đờm đặc nôn tại Hoang U chiến sĩ trên mặt, dùng chân ép ép. Làm xong những này, dưới chân hắn một cái lảo đảo. Vừa rồi cứ việc tránh né kịp thời, hắn phần bụng vẫn là trúng một kiếm. Không để ý thương thế, hệ xạ cẩn thận ôm lấy đầu của muội muội, áp vào trên mặt, lập tức nước mắt rơi như mưa. Muội muội, ta vì ngươi cùng phụ thân báo thù. Hệ xạ, nhanh theo chúng ta đi. Mấy cái chạy trốn trí thú nhân đi qua hệ xạ bên người, kéo hắn liền chạy. Ta không đi, ta muốn giết những xuất sinh này. Đi mau. Ngươi là trong tộc nhất người có thiên phú, nhất định có thể trở thành dũng sĩ. Đến lúc đó lại báo thù không muộn. Nhanh. Phía trước muốn không ngăn được. Lúc này đi lên hai cái tộc nhân, gắt gao kẹp lấy hệ xạ hướng gỗ chỉnh dây núi bỏ chạy. Phía sau bọn họ chỉ để lại ánh lửa ngút trời không lớn thôn trang, còn có thể sống chết đoạn hậu tộc nhân. Ngay hôm đó, giờ bạn bán xong báo chí hướng trong nhà đi. Chẳng biết tại sao, hắn đều là tâm thần có chút không tập trung, giống như bị thứ gì để mắt tới tầm thường. Nhưng mà hắn mấy lần lặng lẽ xem xét, lại cũng không phát hiện đối phương. Như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là hắn đang nghi. Một cái khác là thực lực của đối phương viễn siêu hắn, cho nên không phát hiện được. Giờ bạn quyết định vẫn là cẩn thận là hơn. Hắn trong bóng tối triệu hoán nhân lực, ở lòng bàn tay hình thành một đoàn ẩn nấp hỏa diễm, cẩn thận tiến lên. Khi hắn tiến vào một đầu hẻm nhỏ về sau, cái loại cảm giác này càng cường liệt, quả thực hãi hùng khiếp vía. Thế là hắn ngừng lại. "Ra đi, ta biết ngươi chằm chằm ta rất lâu." Giờ bản thản nhiên nói, "Mặc kệ có người hay không, trước thăm dò một lần." Loại này lo lắng để phòng cảm giác quá tệ. Không ai đáp lại. Mà nó, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, muốn hay không tiểu ra đem người móc ra. Hắn lần nữa thăm dò. "Thử, làm sao ngươi biết ta theo dõi ngươi?" Một cái toàn thân áo bào đen, hai mắt huyết hồng ra hỏa chẳng biết lúc nào xuất hiện, chậm chậm hướng Giờ bản đi tới. "Ta chán ghét người khác mang ta, cho nên ngươi hôm nay sẽ chết rất thê thảm, khắc khắc. Ta sát, thật là có người." Giờ bạn sắc mặt trầm xuống. Hắn thậm chí không biết đối phương làm sao xuất hiện. Nói cách khác, người này thực lực viễn siêu chính mình. "Ngươi là ai?" "Ta không trêu vào ngươi đi. Ngươi giết im, hắn là đệ đệ ta, ngươi nói ta là ai?" Người áo đen thanh âm khàn khàn, mang theo huyết tinh khí tức cường đại tới gần, con mắt đỏ ngầu đoán hận nhìn chằm chằm Giờ bạn. "Tim, cái ngốc kia ít." Giờ bạn giật mình, biết hôm nay phiền toái. Hiểu lầm, chuyện gì cũng từ từ. Hắn lộ ra bối rối cùng định nọt biểu lộ. Vừa lui vừa nói, "Có thể, ngươi xuống dưới cùng hắn hảo hảo nói đi, bất quá đi xuống quá trình khả năng rất thống khổ. Ta cam đoan, trên người ngươi một khối hoàn hảo thịt cũng sẽ không có." Người áo đen gầm nhẹ, rút ra một thanh hình rắn dao găm. "Cứu mạng a, giết người rồi." Giờ bạn giắt cuống họng hô, quay đầu liền chạy. "Cướp bóc á, lựa cháy á, mau đến xem a, cô nàng này không mặc quần áo a." Người áo đen sững sờ. "Tiểu tử này vẫn là nhiên pháp giả sao, làm sao bị ổi như vậy? Đây là muốn hấp dẫn người khác tới sao? Mẹ nó, cũng rất giàu hoạt." Người áo đen nhếch môi, tốc độ trong nháy mắt tăng lên. "Têu a, ngươi càng làm ta càng hưng phấn. Mẹ nó, chết biến thái, mọi người đến xem biến thái a." Giờ bạn vừa hô vừa mang lên giọng nghẹn ngào. Người áo đen khinh thường, gia hỏa này hiển nhiên là cái không chủng đồ chơi. Đảo mắt hắn liền đuổi kịp Giờ bạn, trong tay dao găm hướng hắn sau lưng đâm tới. Vị trí này không đến mức chí mạng, lại nhường hắn lập tức mất đi hành động lực. Sau đó chính là tra tấn thời gian. Hắn đã tưởng tượng Giờ bạn tại chủy thủ dưới gạo, nhìn xem huyết đục của mình từng mảnh cùng thân thể tách rời. Nhất là cái này cây chủy thủ tự mang kịch liệt đau nhức thuộc tính, sẽ để cho hắn càng thêm sảng khoái. Mẹ nó, nói mình như vậy quả thật có chút biến thái, người áo đen nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong chạy trốn Dở Vạn bỗng nhiên xoay người một cái, hai mắt sáng lên màu bạc thập tự tinh, lạnh lóng lánh nhìn xem hắn. Một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng nhào tới trước mặt. Mà mẹ nó, người áo đen bưu câu thô tục. Tấu chương xong, chương 16. Xử lý biến thái áo bào đen. Enzo. Khoảng cách quá gần, tăng thêm hắn kinh thị, căn bản không kịp tránh. Lúc này hắn mới phản ứng được, nguyên lai tiểu tử này một mực tại trang. Trong lúc đội vã hắn nhấc lên nhân lực, một quyền đánh trúng hỏa diễm. Hắn thấy dù chót như vậy cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan hỏa diễm, nhưng hắn sai. Đoàn kia hỏa diễm vừa đụng phải hắn nắm đấm liền điên cuồng tiêu đốt, phản phất lấy hắn nhiên lực vì chất đốt tầm thường. Trong nháy mắt, hỏa diễm thuận lấy cánh tay của hắn nhảy lên đến ngực cùng cổ, đốt hắn xì xì rung động. A, tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì nhiên lực? Kinh hoàng cùng tiếng kêu thảm thiết từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngọn lửa này, vậy mà chuyên tiêu đốt lực. Đảo mắt cả người hắn đều bị ngọn lửa nuốt hết, lăn lộn dưới đất. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết ngừng. Hắc bào nhân thân thể đã cháy đen hòa tan. Giờ bạn cũng ngã xuống. Truy thủ đâm trúng hắn trên lưng trong nháy mắt, một cô đau nhức khó có thể chịu được đánh tới, hắn lúc này ngất đi. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, bầu trời hạ xuống mũ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh mặt đất bốc lên khói. Trong hẻm nhỏ rất nhanh tích lấy nước, không qua giờ bạn cánh tay, cổ, sau đó là mặt. Lạnh. Thấu xương băng lãnh. Trong bóng tối, giờ bạn chỉ cảm thấy toàn thân muốn đông cứng, lại không cách nào mở to mắt. Hắn cảm giác càng ngày càng không thể thở nổi, giống như muốn chết chìm tầm thường. Tiếp tục như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ ngạt thở mà chết. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình động, giống như có người tại túm hắn. Mắt của hắn ra rốt cục có thể động, chậm rãi mở ra. Bầu trời đen kịt, mưa rào xối xả. Toàn thân hắn thấm trong nước, có người dắt lấy bả vai hắn về sau kéo. Hắn khó khăn quay đầu. Đó là một cái trai trai nữ hải nhi, một đôi thanh tịnh rực rỡ mắt to, ấm áp tinh khiết, tóc ngắn để ngang hai, chính cố hết sức lôi kéo hắn. Nước mưa thuận lấy mặt của nàng chảy xuống, mấy lọn tóc kề sát tại trên trán. Người đã tỉnh. Thấy giờ bạn quay tới, nữ hải vui mừng quá đỗi. Ngươi là? Giờ bạn suy yếu hỏi. Ta gọi Encho. Isabella, ngươi có thể gọi ta Encho. Nói chuyện công phu, nước mưa liền rót vào trong miệng nàng. Giờ bạn cảm giác nữ hải thanh âm như là tiếng trời. Thương thế của ngươi rất nặng, ta dẫn ngươi đi thấy mãi mãi, nàng nhất định có thể cứu ngươi. Ta, ngươi có thể đứng lên tới sao? Giờ bạn thử một chút, mất máu cùng rét lạnh nhường hắn cực độ suy yếu, căn bản không có khí lực. Đừng động, ta túm ngươi đi. Nữ hải nói ra. Vũ càng lúc càng lớn, thế giới mông lung một mảnh. Trong mưa to, một cô gái kéo lấy nam hải phí sức di chuyển, huyết thủy sau lưng bọn họ lôi ra một đầu thật dài dấu vết. Không biết bao lâu, hai người tới một ngôi nhà trước. Đến. Encho sắp hư nhược rồi, lo lắng hô, mãi mãi, mãi mãi. Cửa phòng mở ra, một cái lao bà đi ra. Nàng tóc trắng phơ, còn lưng thân thể, con mắt lộ ra đục ngầu. Mãi mãi mau giúp ta, hắn thụ thương. Lão bà đục ngầu ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, đánh giá Dở Vạn một phen, lúc này mới rỗi ra run rẩy tay đem hắn kéo vào phòng. Trong mơ mơ màng màng, Dở Vạn cảm giác có người cho hắn xử lý vết thương, sau đó liền đã ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm ở trên giường. Quần áo cũng đổi một thân. Phần eo chuyển đến ấm áp cảm giác, hắn cúi đầu nhìn lại. Vết thương đã bị xử lý qua, còn đắp một tầng dược thảo. Người đã tỉnh. Một cái lão bà nói ra, Encho ngồi tại bên cạnh nàng. Ta ơn ngài đã cứu ta. Giờ Vạn minh bạch chuyện gì xảy ra? Ừm, ta cho ngươi dùng chút thảo dược, ngươi còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Đúng, ngươi tên là gì? Giờ Vạn. Thương thế của ngươi là đại vũ sĩ làm, ngươi làm sao lại chọc tới loại kia cường giả? Vô ý kết một cái cửu ra. Có thể nói cho ta một chút sao? Lão bà êm ái nói xong, trong đôi mắt đục ngầu sáng lên một vòng xanh lục. Giờ Vạn cảm giác ý thức bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đến, trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Bất chi bất giác, hắn đem hết thảy đều nói ra. Không chỉ cùng người áo đen giao phong đi qua, còn có hắn từ hương tại trấn lãnh nạn. Cùng với những ngày này nghị trăm phương ngàn kế cứu cả rộ lìn đi qua các loại. Bất quá cái kia giấc mơ kỳ quái cùng đi tơ đại giáo đường bên trên cái kia ba đám bóng ma hắn lại không nói. Tựa hồ cái kia không tại hắn trong trí nhớ. Mãi mãi, Thụy Văn ca ca tốt kiên cường. Encho nghe được 10 phần đau lòng, trong mắt đã ngấn lệ. Không sai hài tử. Lão bà thỏa mãn gật đầu, trong mắt lục sắc rút đi, một lần nữa trở nên đục đầu. Nơi này rất an toàn, nghỉ ngơi thật tốt đi, nàng sờ lên giờ ban đầu, về sau thiếu mắng chửi người biến thái, khó nghe. Ê, ta vừa rồi đều nói cái gì? Giờ Vạn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Chính mình giống như không phải không tim không phổi người, làm sao vừa rồi cái gì đều cùng người nói. Sẽ không bị người thôi miên A. Hắn nghi ngờ nhìn xem lão bà, phát hiện nàng chính là cái ông già bình thường. Mãi mãi, Thụy Văn ca ca không sao chứ? Encho quan tâm hỏi. Hảo hảo tĩnh dưỡng là được rồi, bất quá trong nửa tháng cũng không thể mệt nhọc, càng không thể đi bàn báo. Như vậy sao được, hắn còn muốn cứu cả rộ lìn A-di đâu. Ta liền cái này mới nói. Giờ Vạn không nói gì, cái này gió lùa miệng. Lão bà thản nhiên nói, loại kia thương cũng không phải bình thường thương. Trừ phi hắn muốn chết. Ta ơn bà, ta sẽ chú ý. Giờ Vạn rồi đứng lên cáo tử. Encho gấp, mãi mãi, chúng ta giúp đỡ Thụy Văn ca ca đi. Bang. 10 cái kim tệ, ngươi có sao? Cái này. Cảm ơn ngươi, Encho, ta sẽ nghĩ biện pháp, cũng đã tạ bà cứu ta. Nói xong hắn khập khiễng đi ra ngoài. Mắt thấy muốn ra cửa, lão bà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta nghe nói Bạch Tháp học viện muốn chiêu học sinh, ngươi có thể báo danh thử một chút. Một khi tiến vào Bạch Tháp, mẫu thân ngươi sự tình liền dễ giải quyết. Giờ Vạn nhãn tỉnh sáng lên. Không biết là lúc nào. Một tuần sau, đa tạ. Thụy Văn ca ca, ta đưa ngươi trở về. Encho vui vẻ nói ra. Trên đường đi, giờ Vạn khía cạnh hướng Encho nghe ngóng lao bà sự tình, muốn giải một số dấu vết để lại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nàng có vấn đề, nhưng mà hắn thất vọng. Dựa theo Encho thuyết pháp, nàng xuất sinh lên liền cùng mãi mãi ở chỗ này, mãi mãi dựa vào làm chút thảo dược cho người ta chữa bệnh kiếm tiền. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, không lâu đi vào giờ Vạn chỗ ở đi vào ngồi một chút đi. Hắn đối Encho nói, bất quá ta ca ca có chút sợ thấy sinh, ngươi đừng để ý. Hắn đem John mất trí nhớ sự tình nói cho nàng. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Đẩy cửa ra, John chính tựa ở bên giường, cho cả rồ lìn lau khuôn mặt. Kaka, ta mang theo người bằng hữu trở về. Encho từ Thụy sau lưng vào ra. John giật nảy mình, vội vàng lui về sau. Đừng sợ, đây là Encho, hôm nay ta gặp được nguy hiểm, là nàng đã cứu ta. Giờ Vạn an ủi. John Kaka, ta hủ đến ngươi sao? Encho tránh về giờ Vạn sau lưng, chỉ lộ đầu, ôn nhu nói. Nhìn xem nàng thanh tịnh con mắt, John đột nhiên không khẩn trương như vậy, lắc đầu. Encho dịu dàng cười một tiếng. John Kaka, ngươi tốt, ta gọi Encho. Ăn. Encho. Kỳ hỉ, ta có thể nhìn xem Aji sao? Cái sau do dự một chút, ừm. Encho đi vào cạ rồ lìn trước giường. Cái sau an tĩnh nằm lấy, như là ngủ say. Nàng cầm lấy John trong tay vải, cẩn thận cho nàng thanh lý đứng lên. về sau có thời gian ta giúp các ngươi chiếu cố a di.
Cái này không tốt lắm đâu.
Không có gì, dù sao ta có thời gian. John Kaka, ngươi nguyện ý ta tới sao?
Cái sau do dự một chút.
Nghe đệ đệ.
Giờ bản bỗng nhiên ngẩng đầu.
Kaka, ngươi nhận ra ta rồi.
Thấu chương xong, chương 17.
Bạch tháp chiêu sinh.
Hắc thiết vương tọa chi tranh.
John có chút mở mịt, nhưng vẫn gật đầu.
Giờ bản kinh hỉ, ngươi tất cả đều nhớ ra rồi.
John lại khôi phục mở mịt.
Không có việc gì, không có việc gì, từng chút một tới.
Giờ bản đã rất hài lòng.
Tại hắn thế giới kia, mất trí nhớ là yêu cầu từng chút một dẫn đạo khôi phục, chỉ cần có mở đầu đằng sau liền dễ làm.
Thụy Văn Kaka, đêm nay ngươi nhất định phải lưu ta ăn cơm a.
Enchổ cười nói.
Vì cái gì?
Ta tới John Kaka liền khôi phục ký ức, ngươi nói có đúng hay không cái này lý?
Ha ha, hẳn là hẳn là.
Giờ bạn cười to.
Bất quá ta không biết làm cơm, ngươi làm đi.
Thụy Văn Kaka, ngươi biến thành xấu.
Bên cửa sổ, một cái lao nhân ngồi yên lặng, nhìn xem phía ngoài trời chiều, mang trên mặt vẻ đau thương.
Chính là Enchổ nãi nãi.
Chỉ là con mắt của nàng không còn đục ngầu, ngược lại mỹ lệ như nguyễn.
Tỷ tỷ, hôm nay là ngươi rời đi thời gian, đảo mắt đã 13 năm.
Enchổ bây giờ đã lớn lên, nếu là ngươi có thể nhìn thấy liền tốt.
Trong mắt nàng yêu thương lại dày đặc chút.
Ngươi hy vọng Enchổ có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt, cho nên ta không dạy nàng bất luận cái gì năng lực.
Nhưng ta không biết như vậy đúng hay không.
Hôm nay ta nhìn thấy một đứa bé, thiên phú của hắn thật là làm ta sợ hãi thán phục.
Ta nghĩ, nếu như Enchổ cũng tu luyện, có phải hay không đã giống như hắn?
Thanh âm của nàng dịu dàng êm tai, căn bản không có đã có tuổi già mua.
Lỗ tai của nàng nghiêng, tựa hồ nghe được cái gì thanh âm, ánh mắt biến trở về đục ngầu dáng vẻ, lưng cũng còn xuống đứng lên.
Một lát sau, Enchổ đẩy cửa vào.
Mãi mãi, ta trở về nha.
Nha đầu chết tiệt kia, làm sao muộn như vậy mới trở về?
Tại Thụy Văn ca ca cái kia cọ sát bữa cơm, nấc.
Mới nhận thức một ngày liền cùng người ta quen.
Ai làm cơm?
Đương nhiên là hắn.
Một tuần sau, giờ bạn dậy thật sớm.
Hôm nay là bạch tháp khảo nghiệm thời gian, hắn yêu cầu sớm một chút đến.
Thình thịch tiếng đập cửa vang lên.
Giờ bạn biết Enchổ tới, hai người hẹn xong hôm nay cùng đi chắc thí.
Xuyên qua gần phân nửa nội thành, bọn hắn đi vào bạch tháp.
Nơi này đã sắp xếp lên hàng dài.
Giờ bạn nhìn thoáng qua, nhíu mày.
Đám người chia hai nhóm, một hàng là thuần một sắc xe ngựa, người ở phía trên từng cái ăn mặc hoa lệ, thoạt nhìn như là quý tộc.
Bọn hắn chiếm cứ bóng cây vị trí, tại cái kia cao đàm phát luận, sa phu cùng bọn người hầu bao quanh hầu hạ.
Có mấy cỗ xe ngựa thậm chí có mặc giáp cầm kiếm kỵ binh thủ hộ.
Một cái khác xếp hàng ngũ liền keo kiệt nhiều, không có xe ngựa, vải thô áo gai, xem xét chính là bình dân.
Trên mặt bọn họ tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong.
Hai đội người phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không giao lưu.
Xem ra thế giới này bình dân cùng quý tộc cũng chia rất thành, ta đi bên nào đâu?
Giờ bạn ngoài miệng nói xong, lại dắt lấy Enchổ xếp tới quý tộc đội ngũ đằng sau.
Cái kia, có phải hay không tìm lỗi đội rồi?
Nơi này là quý tộc khu.
Enchổ co quắp nói.
Quý tộc cùng bình dân thân phận cách xa, tính sai hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng.
Đã từng, bá lẻn cả từng có cái tiểu tử nghèo cùng bá tước nữ nhi yêu đương, bởi vì giai tầng chênh lệch quá lớn, bá tước kiên quyết phản đối.
Bất đắc dĩ dưới, hai người bỏ trốn.
Về sau tiểu tử kia thi thể tại đáy sông bị phát hiện,
trên thân trói lại mười mấy tảng đá, mặt bị xẻo nát, tứ chi cũng bị đánh gãy, vô cùng thê thảm.
Đều nói là bá tước hạ thủ,
loại sự tình này cũng không hiếm thấy.
Nào có nhiều như vậy nói đầu, liền sắp xếp nơi này.
Giờ bản thản nhiên nói,
cái kia,
tốt a.
Hai người đợi.
Gỗ chín dãy núi phía tây, Dĩ Mịn Vương Thành, Hoàng Hôn Chi Đô.
Trong vương cung, cơ hồ tất cả Dĩ Mịn chủ chiến chủng tộc tộc trưởng đều đến đông đủ.
Bọn hắn vây quanh một trương to lớn tượng một bàn tròn ngồi, không ai phát ra tiếng.
Bầu không khí tựa hồ rất quỷ dị.
Ầm.
Một cái bắp thịt quần quần hoang u tộc đại hán vô bàn một cái, lệ án thành hạ thảm bại, các ngươi Bạch Diệu tộc nhất định phải phụ trách. Nếu như không phải là lỗi của các ngươi lầm chỉ huy, tộc ta các dũng sĩ làm sao có thể bị Sệ Lìn đánh bại?
Làm càn.
Lại nở cơ, ngươi dám đối hoàng tộc vô lễ.
Một vị cường tráng đại hán đứng lên, chính là Bạo Nham tộc tộc trưởng Vạ Lạ Đỉnh.
Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị nam nhân, quát chói tai, mời bệ hạ nghiêm trị hoang u nhất tộc.
Ha ha ha.
Lại nở cờ cười ha hả.
Hừ.
Hoàng tộc.
Ý thì theo truyền thống, chỉ có mạnh nhất tộc đàn mới có tư cách xưng là hoàng tộc.
Ngươi nhìn hiện tại Bạch Diệu tộc, nào có giống người như vậy.
Lại xem chúng ta Hoang Vu tộc, nhị đệ cùng ta riêng phần mình có ba đứa con, từng cái đều đã thức tỉnh hoang dã đồ đằng, ngươi nói ai nên hoàng tộc?
Làm càn.
Một vị cao lớn Bạch Diệu tộc thanh niên thốt nhiên mà lên.
Trên người hắn phóng xuất ra khí thế cường đại, lệnh lại nở cờ chỉ trệ.
Bình thường ta có thể nhịn tụ ngươi, nhưng bây giờ là thiên thai chi niên, lại giá trị chúng ta cùng nhân tộc chiến tranh, ngươi muốn tìm lên thánh tộc nội loạn sao?
Thanh niên thanh âm uy nghiêm.
Hắn là Pasato, Bạch Diệu nhất tộc cường đại nhất thiên tài.
Nói vậy nói bạn,
chính là bởi vì như vậy Bạch Diệu tộc mới hẳn là thoái vị.
Lại nở cờ giận dữ, nhìn bốn phía.
Mọi người nói một chút, ta nói đúng không?
Một số tộc trưởng lẫn nhau trao đổi lên ánh mắt đến, trong mắt lộ ra khó hiểu ý vị.
Lại nở cờ, đủ rồi.
Bạch Diệu thanh niên gầm nhẹ, ngươi ở lương phản thánh hoàng.
Ha ha, phản bội.
Hoa U tộc dài đột nhiên làm càn cười to, ngược lại nhìn về phía Chí Hoàng, ngựa khí phách lối nói, Phi Ô Lạc, thừa nhận đi, các ngươi Bạch Diệu tộc chính mang theo chúng ta đi hướng diệt vong.
400 năm trước cứu rỗi chi chiến, là các ngươi hoa mắt ủ thai dẫn đến thánh tộc thất bại thảm hại, bị chạy tới nơi này.
100 năm trước, cũng là sự bất lực của các ngươi, khiến cho trí thú nhân chia ra đi, chúng ta biên cảnh lại thêm một cái trí thú nhân vương quốc. Hiện tại đến sinh tử tồn vong thời khắc, các ngươi lại càng thêm xuống dốc. Tộc ta không thể lại chịu đựng thất bại, ngươi thoái vị đi. Lời nói của hắn tựa hồ đau nhói chúng tộc trưởng tâm, không ít người gật đầu. Ta đồng ý. Liệp Ảnh tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. Ta cũng đồng ý. Thuẫn Nhạc cự dân tộc dài ồm ồm nói. Đằng Lưu tộc đồng ý. Đến tận đây ba cái chủ chiến chủng tộc đã minh xác tỏ thái độ, những người khác lập tức châu đầu ghé thai đứng lên, tình thế bắt đầu đảo hướng lại nở cờ. Rốt cục, một mực trầm mặc chí hoàng rốt cục phát ra tiếng, thiên hai chi niên đã hiện, tương lai chiến sự kéo dài vô hạn, các vị nhất định phải đoàn kết mới có thể vượt qua tai nạn. Trận chiến này tộc ta cũng không sai lầm lớn, chỉ là gặp sẽ lìn. Bình tĩnh mà xem xét, các ngươi gặp nàng ai dám nói thắng? Các tộc trưởng an tĩnh lại, hiển nhiên đối nữ nhân kia lòng còn sợ hãi. Hừ, bại chính là bại, tìm lý do gì? Lại nở cờ cả giận nói. Chí hoàng lắc đầu, nói, năm đó sơ đại thánh hoàng cầm trong tay thiên kích thanh kiếm, quét ngang linh dân chư tộc, thành lập hắc thiết quốc gia lúc, liệt bị tổ tiên đã từng thể. Các vị còn nhớ đến? Đám người giật mình. Lúc ấy các ngươi thể, chỉ cần thiên kích đại kiếm trong tay bạch diệu tộc, các ngươi liền vĩnh viễn hiệu trùng với tộc ta. Đó là đối thánh hoàng lời thề, các ngươi muốn vi phạm sao? Các tộc trưởng không nói. Sơ đại thánh hoàng trong lòng bọn họ địa vị gần với thần, cho dù đã trải qua xa xôi niên đại uy thế cũng chia hào chưa giảm. Hừ, thiên kích đại kiếm, đây chính là ta muốn nói. Từ sơ đại thánh hoàng mất đi, bây giờ đã có 700 năm, các ngươi bạch diệu tộc nhưng có người lần nữa đến thánh kiếm tán hành. Lại nở cờ chỉ vào chí hoàng, từng chữ nói ra. 400 năm trước không có, cho nên hắc thiết thời đại kết thúc. 100 năm trước không có, cho nên trí thú nhân phản loạn. Bây giờ, Hạ Xạ Tô mặc dù được vinh dự thiên tài, nhưng y nguyên không cách nào làm thánh kiếm nhận chủ, có thể thấy được bạch diệu tộc đã sớm bị vứt bỏ. Đủ rồi. Chí hoàng đống nhiên vô bàn một cái, gầm thét. Thấu chương xong, chương 18. Mọc dạ cùng hồng hoang chi kiếm còn chưa đủ. Lái nở cờ đỉnh trở về. A, suýt nữa quên mất, ngươi còn có cái tiểu nhi tử, mọc dạ đúng không? Thật có lỗi, ta không nhớ được đứa cháu này danh tự, ai bảo hắn là cái phế vật đâu. Lái nở cờ cơ cười lên. Hắn liền hoang dã đồ đẳng đều tàn khuyết không đầy đủ, xem ra bạch diệu nhất tộc đã không cách nào hoàn chỉnh truyền thừa huyết mạch. Thừa nhận đi, các ngươi bị vứt bỏ. Lại nở cờ, ngươi dám vũ nhục đệ ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hạ Xạ Tô rốt cục không thể nhịn được nữa. Trung thiên khí thế từ hắn trên người dâng lên, phía sau hiện ra một cái to lớn bạch diệu tộc, ngửa mặt lên trời rít gào, chậm rãi mở ra cánh. Dùn cắt lông tơ đứng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Xạ Tô phía sau rực hổ đồ đằng, thánh rực. Ngươi thế mà đã thông thiên khải con đường, cái này sao có thể? Ta mấy ngày nay vừa đột phá. Tới đi, thắng ta, các ngươi hoang vu tộc chính là hoàng tộc. Lại nở cờ sắc mặt khó nhìn lên. Hắn vì lần này làm khó dễ làm sung túc chuẩn bị, thậm chí sớm liên hệ được rồi hơn phân nửa tộc trưởng, hôm nay liền phải đem bạch diệu tộc đuổi xuống. Hắn không phải không cân nhắc qua Vạ Xạ Tổ uy hiếp, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã đột phá đến nửa bước thiên khải. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này hạ tràng, hắn không chút nghi ngờ đối phương hội mượn cơ hội giết mình. Nhưng không xuống đài, Hoang U tộc đem từ đây trên lưng e sợ chiến sĩ nhục, bàn lại hạ tôn nghiêm. Đang lúc hắn bị buộc không đường thối lui lúc, Chí Hoàng chậm rãi mở miệng, "Vạ Xạ Tổ, ngươi lui xuống trước đi, hiện tại là tộc vận tồn vong thời điểm, đừng lại nội đấu." Lại nở cơ, chuyện như vậy ta không hi vọng nhìn thấy lần thứ hai. Địch nhân của chúng ta tại gỗ chỉnh dãy núi Lây Đông, mà không phải trên cái bàn tròn, mời lấy tộc vận làm trọng. Lại nở cờ biết cái này là đối phương cho mình lối thoát, hừ một tiếng, oán hận ngồi xuống. Thấy hắn như thế, còn lại tộc trưởng lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Hội nghị sau khi kết thúc, Chí Hoàng cùng Bạ Xạ Tổ đứng song vai, quan sát toàn bộ hoàng hôn chi đô. Phụ thân, ngài vì sao ngăn cản ta cùng lao ra hỏa kia quyết đấu? Ta có nắm chắc giết hắn, hơn nữa không có người hội truy cứu. Bạ Xạ Tổ, về sau ngươi kế thừa vị trí của ta liền sẽ rõ ràng, dị mịn không thể nội chiến. Tộc ta đã nhiều tai nạn, như lại phân liệt liền vĩnh viễn không hy vọng trở lại vùng đất kia. Thế nhưng là. Lại nở cơ mưu đồ đã lâu, ta lo lắng bọn hắn sẽ còn làm khó dễ. Ta làm sao không biết, nhưng ngồi tại ta vị trí này trước muốn cân nhắc toàn tộc tương lai, sau đó mới là bạch diệu nhất tộc. Chí Hoàng trầm thấp chìm nói ra. Đây là trách nhiệm, cũng là công xiềng. Chỉ cần dùn cắt không có công nhiên phản loạn, ta liền phải đem loại này hòa bình gắn bó xuống dưới. Cho dù là mặt ngoài. Phụ thân, ngài nhường nhịn có lẽ làm bọn hắn càng thêm làm cản, cái lão này là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có ta, chúng ta chỉ cần dọc theo nên đi đường đi xuống là đủ. Về phần cuối cùng là phân mộ vẫn là quan minh, đều không phải là rời bỏ chức trách lý do. Tương lai ngươi sẽ là một vị vĩ đại hoàng giả, hy vọng trong lòng ngươi trang là cả một tộc đàn, mà không phải nào đó nhất tộc được mất. Bạch Diệu tộc có lẽ về mặt sức mạnh xuống dốc, nhưng chưa hề tại bụng dạ bên trên thất sắc. Hạ Xạ Tổ khiêm tốn túi lầu xuống, ta hiểu được, phụ thân. Chí Hoàng gật gật đầu, nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta vừa đạt được một tin tức. Chí thú nhân tập hợp 10 cái bộ lạc chính hướng biên cảnh tới gần, dẫn đầu là Huyền Sổ cái kia mẹ hàng, chắc là đến báo thủ. Huyền Sổ. Hừ, nếu như ột phèn bật đến ngược lại là cái đại phiền toái, về phần nàng, giao cho Vạ Lạ Đỉnh là đủ rồi. Nàng không đáng để lo, nhưng một chuyện khác lại không thể khinh thị. Chúng ta linh dân minh hữu nhận đến đáng sợ tập kích, tới là Tế Nguyệt Linh. Ngũ sát tộc Diệp Phịt đã đi ngăn cản. Tế Nguyệt Linh. Vạ Xạ Tô giật mình, lập tức lắc đầu, Diệp Phịt chỉ sợ ngăn không được. Đám kia sa đọa mặc dù nhanh bị huyết mạch dị biến tra tấn điên rồi, nhưng dù sao danh xưng thần chi Nguyệt Linh, bằng vào ngũ sát tộc còn chưa đủ. Ta cũng là nghĩ như vậy, nghe nói ngũ sát tộc vương đã phái người gấp tìm bị rồng đi. Hiện tại chúng ta muốn làm liền làm mau chóng mở ra nhân tộc bên kia chiến cuộc, chờ chiếm lệ nông lĩnh, lại quay đầu đến xử lý những thứ này. Hạ Xạ Tô kinh ngạc, bị rồng sẽ còn trở về, Theo ta được biết, hắn cùng Dịp Phịt tại Vương Đình đại chiến một trận, còn đả thương cái sau, cũng tại chỗ tan mất thánh tài một vị, biến mất không còn tăm tích. Vậy liền nhìn Lọn Gọ Di ạ thủ đoạn. Loại thời điểm này phát sinh nội loạn, mặc kệ đối linh dân vẫn là đối với chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Hừ, chúng ta chính đối nhân tộc dụng binh, đám kia tế nguyệt linh liền tới, thực biết chọn thời cơ. Đúng vậy à, bây giờ linh dân chư tộc bị kéo ở, uyển số lại đến gây chuyện sự tình, ngươi đến phía trước gáp lực nặng hơn. Phụ thân yên tâm, Lệ Đồng công tức mặc dù là cái đối thủ đáng sợ, nhưng ta hội đánh bại hắn. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Xuất chinh trước đi xem một chút đệ đệ ngươi đi, trạng huống của hắn không tốt lắm. Hạ Sạ Tổ xuyên qua trí hoàng cung, đi vào một gian không đáng chú ý phòng, một thiếu niên đang ở bên trong dạo bước tự hỏi. Thấy Hạ Sạ Tổ tiến đến, thiếu niên mặt lộ vẻ mừng rỡ, "Ca ca, ngươi đã đến." "Ừm, ngày mai ta xuất phát đi nhân tộc biến cảnh, tiếp quản bên kia chiến sự, trước khi đi tới nhìn ngươi một chút." "Ca ca, Lý đã đem hội nghị bàn tròn kết quả nói cho ta biết. Ngươi xuất chinh lần này, muốn bao nhiêu phòng bị lái nở cỡ lao ra hoặc kia, ta không tín nhiệm hắn. Ta biết, tại ta ngay dưới mắt hắn lật không nổi cái gì sống tới. Ca ca không thể chủ quan, trên chiến trường biến hóa ngàn vạn, nguy hiểm tùy thời đều có thể đến. Hoa Vu tộc vẫn muốn lấy chúng ta thay thế, nói không chừng sẽ dùng cái gì ti tiện thủ đoạn. Ta hội đề phòng, mặc dạ, thân thể ngươi còn tốt chứ? Ta không sao. Đối ca ca, ngươi sự việc cần giải quyết chắc chắn chiến tranh khống chế tại đan tờ cảnh nội, ngàn vạn ước thúc tốt các tộc, không muốn vượt qua tu dần biến cảnh. Nếu không một khi hai mặt gây thù hằn, chúng ta thua không nghi ngờ. Đây cũng là ta ý nghĩ. Tu dần tạm thời còn không phải tốt mục tiêu, chính là đạn tở cũng không cần toàn bộ chiếm lĩnh, chúng ta cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Mọt ra gật gật đầu, ca ca minh bạch thuận tiện. Ngươi chỉ muốn bắt lại đạn tở một tới hai cái công tức lĩnh, lại coi đây là ván cầu chuyển công hòm đẩy vương quốc, đem vùng đất kia chiếm cứ là đủ. Chỉ là những này liền có thể cung cấp nuôi dưỡng tộc ta sinh tức hai đời, đến lúc đó lại triệt để ăn hết đạn tở không mượn. Hạ Sạ Tổ trầm mặt một lát, lắc đầu. Hai cái công tức lĩnh không thể được, lần này hội nghị quyết định mục tiêu là chiếm lĩnh một nửa đạn tở quốc thổ, lấy thêm dưới hoàng thầy. Kaka, ngươi làm thật muốn dựa theo yêu cầu của bọn hắn làm. Trước mặt mấy phen thắng lợi, chỉ sợ nhường không ít người đắc ý quên hình, đến mức đem đạn tờ nhìn thành một tảng mỡ dày. Không nên quên, bọn hắn là gần với tu dần cường quốc. Ta làm sao không biết đâu, chỉ là các tộc chi nhánh phần đông, mỗi tộc đều muốn phân một mảnh thổ địa, cộng lại liền lớn đến đáng sợ. Vậy cũng không được. Kaka trước tiên có thể chiếm lĩnh một hai cái lĩnh, sau đó liền liên chiến hoàng thầy. Các tộc trưởng vấn trách đứng lên, liền nói là lâm thời yêu cầu. Trước kéo bên trên một năm nửa năm, đợi thế cục ổn định lại liền đi qua. Đệ đệ, ngươi càng ngày càng có thống soái chi phong. Chỉ tiếc, nếu như ngươi có thể có hoàn chỉnh hoang dã đồ đằng liền tốt. Ta chỉ hiểu là mửa, chí hoàng chi vị vốn nên do ngươi chấp trưởng. Hạ Sạ Tổ thương tiếc nhìn xem mặt ra mặt. Nơi đó lóe ra nhàn nhạt hoang dã đồ đằng, thê lương cổ phác, lộ ra thần thánh cảm giác. Có thể làm đến đồ đằng bên ngoài hiện, lấy thu tộc tiêu chuẩn nhìn, đây là thiên phú cực hạn cường đại biểu tượng. So với kích phát lúc mới hiện đồ đằng, làm sao dừng mạnh một cái cấp độ? Chính là mình bây giờ cũng làm không được. Nghe nói năm đó thiên đánh vào tay, quét ngang chư tộc sơ đại chí hoàng, liền có được bên ngoài hiện đồ đằng. Nhưng đáng tiếc là đệ đồ đằng là không trọn vẹn, không cách nào tại sức mạnh chi đồ thượng lại tiến vào nửa bước. Đối một vị dị mỉn tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn lao bi ai. Mặt dạ cười cười ôn hòa, ca ca, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, ta như vậy bằng phụ thân chia sẻ chút chính vụ cũng tốt. Hừ, những tộc trưởng kia cho rằng ngươi là cái phế vật, lại không biết trong tộc hơn phân nửa sự vụ kỳ thật đều là do ngươi đến quản lý. Trong mắt của ta, bọn hắn càng giống là thằng hề. Hạ Sạ Tổ sau khi đi, mặt dạ lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy hỏa hồng bầu trời, khe khẽ thở dài. Thiên hai chi niên, cả thiên không đều đã mất đi tinh khiết nhan sắc. Đột nhiên hắn ôm đầu thống khổ ngồi xuống xuống, tựa hồ nhận thụ lấy lớn lao đau đớn. Sau một khắc hắn không để ý tới cái khác, lảo đảo hướng chí hoàng cung chỗ sâu chạy tới. Không bao lâu, hắn đi tới một chỗ cổ pháp tế đàn trước. Tế đàn bên trên không có cái gì, chỉ có một thanh ngầm hồng sắc đại kiếm đứng sừng sững lấy, tùy ý tản ra hồng hoang khí tức. Tấu chương xong, chương 19. Tiểu gia làm sao đến chỗ nào đều có việc. Mọc gia lảo đảo đi vào đại kiếm bên cạnh, run rẩy vươn tay nắm lấy chuôi kiếm. Một cỗ hung lệ tuyệt luân, tàn sát hết thời khí tức lập tức xông vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, Mộc Dạ phảng phất đưa thân vào vạn thú giết đảo, thê lương màn cổ hoang dã. Gần như đồng thời, đại trên thân kiếm đột nhiên nhảy lên lên hỏa hồng sắc nhiên lực. Nhiên lực lặng yên tiến vào Mộc Dạ thân thể. Theo nhiên lực tiến vào, trên mặt hắn hoang dã đồ đằng thế mà rõ ràng, cuối cùng cơ hồ biến thành kim sắc. Bất quá Mộc Dạ đối với cái này không hề có cảm giác, giờ phút này hắn chính hưởng thụ lấy thống khổ giải thoát khoái hoạt. Trước đó khiến hắn sụp đổ đau đớn chính đang chậm rãi tan biến. Đây là Mộc Dạ bí mật lớn nhất. Từ khi hắn 10 tuổi năm đó trong lúc vô tình chạm đến đại kiếm, hôn mê một ngày một đêm lên, loại đau nhức này liền lúc thường xuất hiện. Mỗi khi hắn đau đớn khó nhịn lúc, trong cõi u minh liền tựa hồ có dũng khí triệu hoán chỉ dẫn lấy hắn chạm đến đại kiếm. Sau đó đau đớn liền sẽ biến mất. Làm hết thời an tĩnh lại, Mộc Dạ lẳng lặng nhìn xem đại kiếm, lộ ra vẻ suy tư. Hắn xử lý hơn phân nửa trong tộc sự vụ, trôi này đại kiếm đối với hắn sớm đã không phải bí mật. Thiên kích, sơ đại chí hoàng bội kiếm, từng trợ hắn tung hoành thiên hạ, chém hết tế nguyệt linh cường giả, kết thúc nguyệt linh kỷ nguyên, mở ra hắc thiết thời đại. Toàn thịnh lúc, Dĩ Mìn thống trị địa vực từ phương đông đại dương đến cực tây đầm lầy, chiếm cứ cơ hồ toàn bộ tự mặt. Cùng cái khác vũ khí khác biệt, thiên kích là danh phủ kỳ thực thần khí. Truyền thuyết vì hoang chi nguyên thần tự tay chỗ tạo. Thần khí tự mang thế giới chi lực, uy năng kinh thiên động địa. Toàn bộ thanh lam đã biết thần khí cũng chỉ có hai kiện. Một kiện tại thánh giáo đỉnh, một kiện chính là thiên kích. nhưng mà từ sơ đại chí hoàng mất đi, thiên kích vĩnh tịch, trong tộc lịch đại cường giả đều không thể cầm lấy nó. Dù là đã là thiên khải cự phách đại tiên tri cũng vô pháp làm đến, chỉ có thể mặc cho nó sừng sững tại đây. Hàng năm các tộc đều tổ chức bí mật có thiên phú tộc nhân nếm thử rút ra thanh kiếm này, nhưng những người kia cuối cùng đều là thất bại, thậm chí vì thế mất mạng cũng không phải số ít. Mộc Dạ không phải không nghĩ tới thần khí nhận chủ khả năng, nhưng hắn chỉ là cái phế vật, liền hoang dã đồ đằng đều không được đầy đủ, ý niệm này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Thở dài một cái, Mộc Dạ rời đi tế đàn. Bác Lenka, bạch tháp ngoài học viện. Giờ bạn đang cùng Encho nói chuyện phiếm, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn, dân đen, chạy trở về bên kia đi. Giờ bạn quay người, một cái quý tộc nam hải đơn chân đạp càng xe, dùng roi ngựa chỉ vào giờ bạn, sắc mặt âm lãnh. Mẹ nó, lao tử trêu chọc ngươi rồi. Giờ bạn lông mày dựng lên, đạo này là nhà ngươi, bạch tháp là nhà ngươi. Lao tử đứng cái nào liên quan éo gì đến CM mày? Dân đen, ngươi dám mắng ta? Nam hải không thể tin được. Ngươi mẹ nó rỗi cái cổ tìm mắng, lao tử không mắng ngươi mắng ai? Ngươi, nơi này là quý tộc đội ngũ, như ngươi loại này dân đen không tư cách tới. Ngu xuẩn, ngươi mở miệng một tiếng dân đen, đi lên tra mấy lời, ngươi tổ tiên không phải dân đen sao? Lông còn chưa mọc đủ đồ chơi, tâm nhãn không ít, vẫn là ngẫm lại ngươi có thể hay không thông qua chắc thí đi. Ngươi, cái đồ hỗn đản. Nam hải nổi trận lôi đình, nhảy xuống xe, một roi hướng dở vạn rút tới. Dở vạn đoạt lấy roi, trở tay rút về nam hải trên thân, đau hắn ngao ngao kêu. Quý sĩ, thế nào? Một cái quần áo lộng lẫy, quần lại búi tóc nữ nhân từ trong xe ngựa thò đầu ra. Mụ mụ, cái này dân đen đánh ta, cho ta xem một chút. Nữ nhân vội vàng xuống xe. Khi thấy quỷ sĩ trên cánh tay cái kia đạo đỏ bừng vết thương, nàng biểu lộ một lần bắt đầu và mèo. Hộ vệ, đánh cho ta đoạn hai cái này cầu vật chân. Tuân mệnh, phu nhân. Một cái hung hãn hộ vệ cười gần hướng dở vạn đi tới. Lúc này những người khác đã nhìn hướng bên này. Tiểu tử kia là ai, lại dám đánh tản chỉ bá tước nhi tử? Một cái bình dân nói ra. Không biết, chính mình thân phận gì không rõ ràng, còn dám chạy quý tộc trong đội ngũ, lần này có dễ nhìn. Hai tử đáng thương, sau này hắn liền sẽ biết quý tộc cùng bình dân ở giữa hồng câu. Đáng thương cái rắm, từ nhỏ cũng không biết quý củ, đáng đời. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hỏa quang sáng lên, nương theo lấy kêu thảm, hộ vệ ngã xuống. Hắn tinh thiết áo giáp hỏa tan hơn phân nửa, người triệt để ngất đi. Nhiên pháp giả. Trung quanh vang lên một trận hấp khí thanh. Tiểu tử này lại là nhiên pháp giả. Hắn mới bao nhiêu lớn? Thật bất khả tư nghị. Các ngươi chú ý tới hắn nhiên lực không, thay ngọn lửa màu vàng. Chẳng lẽ lại là biến dị nhiên lực? Hẳn là, nếu không không có như thế đại uy lực. Mọi người nhao nhao nghị luận, nhìn xem giờ vạn ánh mắt phức tạp. Nếu như nói vừa là xem thường, vậy bây giờ chính là ngưỡng mộ. Nhiên pháp giả, luận thân phận còn muốn tại quý tộc phía trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tản chỉ bá tước phu nhân không khỏi lui về phía sau. Giờ vạn thổi tắt đầu ngón tay thiêu đốt ngọn lửa, cười sán lạ, báo danh khảo thí a. Đúng lúc này, một tên duy trì trật tự một vu bay tới, quắc, chuyện gì xảy ra? Nàng đã thương hộ vệ của ta. Bá tước phu nhân chỉ vào giờ vạn thét lên. Một vu nhìn về phía giờ vạn, nàng nói rất đúng sao? Đúng a. Giờ vạn nhún nhún bay, chỉ trên mặt đất ra hỏa. Ta năm nay 14 tuổi, hắn có 40 tuổi đi, thế mà như thế tuổi mụ. Một vu cổ quái nhìn một chút giờ vạn, gật đầu nói, ngươi là tới tham gia khảo thí a? Đúng vậy a. Tên gọi là gì? Ta cho ngươi sớm đăng ký bên trên. Sắt, nhìn ta thiên tư tung hành, sợ ta chạy sao? Giờ vạn. Tốt, đừng có lại đả thương người. Một vu nói xong rơi xuống hộ vệ bên người, cho hắn thi triển một cái chỉ rũ thuật. Hộ vệ mơ màng tỉnh lại, trông thấy giờ vạn lập tức giận dữ, mà nó, lao tử không để yên cho ngươi. Ý miệng. Một phế vật, còn có mặt mũi nói. Một vu quát lớn. Đại sư, là hắn đã làm sai trước, ngươi làm sao mắng lên chúng ta? Bá tước phu nhân ủy khuất khóc lên. Thử, đã ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Một vu cười lạnh. Bạch tháp không phải nói chuyện lý địa phương, ở chỗ này, nắm tay người nào lớn ai lời nói liền tốt làm. Ngươi. Được rồi, đều chờ đợi chắc thí đi, ai lại gây chuyện ta liền hủy bỏ ai khảo thí tư cách. Chờ một vu bay mất. Uy sĩ mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem giờ bạn, ta nhớ kỹ ngươi đợi lát nữa chắc thí ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ha ha, hoa con, có dám hay không nói cho ta biết ngươi tên là gì? Ta gọi. Mẹ nó, ngươi mang ta. Hi hi, lão tử nói chuyện với ngươi sao? Ngươi tiếp cái gì gốc dạng? Uy sĩ sắc mặt đỏ lên. Tốt. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hoa con, cùng ra mang thủ có phải không? Giờ bạn phách lối cười. Ngươi tốt nhất chờ mong chính mình không muốn thi được bạch tháp. Cách đó không xa, một cỗ hoa lệ sáu bánh xe ngựa dừng ở cái kia, chiếm cứ mảnh đất trống lớn. Hơn 10 vị ngân sắc khôi giáp kỵ binh thủ hộ tại xe trung quanh. Trên xe ngựa hội lấy thiêu đốt bụi gai đồ án, đó là lệ nồng gia tộc huy hiệu. Một cái mỹ lệ linh động nữ hải hạ màn xe xuống. Nàng mặc sao trời tô điểm làm váy, mái tóc đen dài như thác nước rủ xuống, thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra trí tuệ quan mang. Kaka, điều tra thêm cái kia giờ bạn, hắn nhiên lực rất mạnh. Nữ hải nhìn về phía đối diện thanh niên, nói ra. Thế nào, ngươi đối với hắn cảm thấy hứng thú? Thanh niên bắt chéo hai chân, vẻ bài mở miệng. Bình dân cách đan mặc, cũng không có trưởng bối cùng đi, nói rõ xuất thân chẳng ra sao cả. Làm việc phép lối, không có trên không có dưới, động một chút lại đả thương người, loại người này tầm thường tương đối khó lôi kéo không chế. Tóm lại, ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút. Chỉ cần hắn đối với gia tộc có trợ giúp liền muốn thử một chút. Nữ hải lại lắc đầu. Hơn nữa đối bình dân tới nói, còn không có tiến vào bạch tháp liền đã thức tỉnh nhân lực, loại thiên phú này mười phần khó được. ngươi thay cha quản lý lãnh địa, hẳn là nhiều đào móc một số người mới. Được rồi, muội muội, ngươi nói nhiều, ta nghe ngươi chính là. Bất quá ta không thích tiểu tử này. Nữ hài thở dài. Kaka Adam là lẹn đồng nhà duy nhất Nam Ninh, đáng tiếc từ nhỏ không có nhiên lực thiên phú. Thế là hắn liền cam chịu lạc hậu, dưỡng thành bộ này bại hoại tính cách. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều là tỷ tỷ sẽ lìn đỉnh ở phía trước, dần ra hắn cũng liền càng bỏ mặc. Nhưng là lẹn đồng nhà dùng võ lập tộc, với tư cách người thừa kế lại không thể chấn nhiếp riêng phần mình đại quý tộc, chỉ dựa vào tỷ tỷ chèo chống trung quy là cái hòa lớn. Không nói cái này, tỷ tỷ cùng thánh tộc liên minh chiến sự ra sao? Nữ hài sầu lo hỏi. Tấu chương xong, chương 20. Hoan nên đi vào nhiên lực thế giới. Không cần lo lắng, tỷ tỷ hôm qua tại mọc ngoài thành cùng dĩ mìn liều mạng một trận, chạm giết thủ lĩnh của bọn hắn. Thanh niên lười biếng nhíu môi. Bây giờ phụ thân cũng chạy tới hội hợp, thánh tộc liên minh chẳng mấy chốc sẽ bại lui. Thế nhưng là ta nghe nói, thánh tộc liên minh xuất động mấy cái siêu cấp đại tộc, liền thánh thu tiên tri đều tới, ta luôn có chủng cảm rất xấu. Tony, ngươi làm sao giống như tỷ tỷ rông dài, mọi thứ hướng chỗ tốt nghĩ nha. Cẩn thận ta nói cho tỷ tỷ. Được, ta sai rồi. Lúc này giờ vạn ngước nhìn lấy đứng thẳng vào trong mây bạch tháp. Kết cấu của nó cùng nhân loại kiến trúc hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn như là một viên đại thụ che trời. Hóa đá đại thụ. Cây này có rất nhiều sợi rễ, mỗi đầu đều có vài chục mét thô, thật sâu đâm xuống dưới đất. Cây thân thể cứ duy trì như vậy là được thân tháp, bởi vì quá thô, quả thực giống lớp kín vô biên tường. Nhưng to lớn như vậy tháp thoạt nhìn lại dị thường ưu nhã. Đúng lúc này, bạch tháp đại môn từ từ mở ra, một cái thanh âm hùng hồn vang lên, chắc thí thời gian đến. Đám người nối đuôi nhau mà vào, tại nhiên pháp giả dẫn đạo dưới tiến vào bạch tháp một tầng đại điện. Tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, coi như trang hơn nghìn người cũng mười phần rộng rãi. Tại giờ bản cảm giác chung, nơi này nhiên lực nồng độ cực cao, so với bên ngoài chí ít cao nhất nữa. Nói cách khác, nếu như ở chỗ này thi pháp, tốc độ khẳng định phải mau hơn không ít. Trong đại sảnh, bảy tên người mặc hoa lệ pháp bảo nhiên pháp giả phiêu phù ở giữa không trung, xếp thành một hàng. Ở giữa chính là vị khí chất cao quý nữ nhiên pháp giả, trên người nàng tản ra cường đại nhiên lực ba động. Ta là Bạch Tháp học viện hội trưởng, Cơ Dị Tỉnh, hoan nghênh các vị đến nhiên lực thế giới. Trên người nàng đột nhiên vọt lên ngọn lửa màu đen, chừng cao mười mấy mét, như một thanh khổng lồ ngọn lửa. Sợ hai thán phục liên tiếp vang lên. Những cái kia chưa thấy qua nhiên lực người càng là che miệng lại, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Khi các ngươi tiến vào Bạch Tháp học viện, liền tiến vào một cái thế giới mới. Thế giới này là rộng lớn như vậy, yêu cầu nhiều đời nhiên pháp giả dốc sức thăm dò, cũng cần máu mới không ngừng rót vào. Ta hy vọng trong các ngươi có thể xuất hiện làm ta kinh diễm thiên tài. Cờ Dị Tỉnh vừa cười vừa nói, hiện tại ta tuyên bố kiểm tra thiên phú bắt đầu, do gỗ hệ tần đại sư giảng thuật chất thí quá trình. Một vị tóc bạch kim nhiên pháp giả chậm rãi bay ra, trong lòng bàn tay hắn hướng lên trên, một đoàn ngọn lửa xanh lục đột nhiên dâng lên, lại đột nhiên nổ tung. Một cỗ sóng nhiệt lập tức hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, trong đám người vang lên tiếng thét chói tai. Gỗ hệ tần lạnh lẽo âm thanh âm vang lên, nhìn thấy không, đây chính là đột thuật. Nó cần muốn các ngươi dùng tinh thần lực cảm giác nhiên lực, sau đó khống chế nhiên lực mới có thể làm đến. Mà tinh thần lực của các ngươi, cảm giác lực chính là thiên phú, ta cần phải làm là chắc thí loại thiên phú này. Gỗ hệ tần trong tay pháp trượng bung lên, giải trừ ẩn thân. Theo lời nói của hắn rơi, đám người chỉ cảm thấy không khí một cơn chấn động, tựa hồ ẩn tàng màn sân khấu bị kéo ra. Sau một khắc, một tòa cự đại trong suốt điện đường đột ngột xuất hiện tại giờ bạn trước mắt. Hắn kiếp sợ nhìn xem tòa này điện đường. Đó là cái khổng lồ mà ưu nhã kiến trúc, độ cao vượt qua 10 mét, dài đến 50 mấy mét. Bởi vì là trong suốt, từ bên ngoài có thể xem thấu bên trong hết thảy. Điện đường mặt đất không biết là dùng cái gì làm thành, tản ra ánh lăng quang. Trong lòng đất hội lấy một cái phức tạp nhiên lực trận, vô số nhiên lực ký hiệu chính đang lưu chuyển. Lấy tòa này nhiên lực trận làm trung tâm, mấy chục đầu màu bạc nhiên lực đường vân hướng phía ngoài kéo dài. Mỗi đường vân cuối cùng đều liên tiếp một cây ngân sắc trụ thể, thoạt nhìn như sợi tơ cuốn lấy của đá. Ngân trụ số lượng gần trăm, dựa theo độ cao chia làm tiền trung hậu ba hàng. Hàng trước nhất tổng cộng có 11 cây, độ cao đều tại 1 mét trên dưới. Ở giữa một loạt lại có 7-8 chục căn, độ cao tại chừng 3 thước. Hàng cuối cùng trụ thể chỉ có 9 cái, nhưng chúng nó độ cao tiếp cận 9 mét, sắp đội lên đỉnh điện, mỗi cái trụ bên trong lóe ra chói lọi quang mang. Các vị, các ngươi nhìn thấy chính là tinh điện, bên trong nhiên lực trận tên là tinh thần tăng phúc pháp trận. Tác dụng của nó là tăng lên trên diện rộng các ngươi nhiên lực cảm giác. Nếu không, lấy các ngươi trước mắt điểm này tinh thần lực, không cách nào cảm giác được tinh trụ. Gỗ Hẹ Tân đại sư lập tức chỉ vào cái kia ba hàng ngân sắc trụ thể, tiếp tục nói, những này chính là tinh trụ. Mỗi cái tinh trụ đều gánh chịu lấy một loại nhiên lực. Hàng trước nhất chính là chủ tự tinh trụ, bên trong dung nạp lửa cháy, lôi, gió, huyết hệ 11 loại chủ tự nhiên lực. Các ngươi chỉ cần có thể cảm giác được trong đó một loại, liền có thể trở thành chủ tự nhiên pháp giả. Chủ tự nhiên lực rất lợi hại phải không? Không biết ai hỏi một câu. Không, bọn chúng chỉ là nhiên lực thể hệ tầng dưới chót nhất. Đương nhiên, có thể nắm giữ một loại cũng rất lợi hại. Gỗ Hẹ Tân giải thích nói, những cái kia ở giữa độ cao chính là dị tinh trụ, bên trong dung nạp lấy đã biết 99 chủng biến dị nhiên lực. Ai có thể cảm giác được bọn chúng liền có thể trở thành dị nhiên pháp giả, đó là càng cường đại hơn tồn tại. Dị nhiên lực có nhiều như vậy. Giờ bạn nhìn xem cái kia 7-8 chục căn tinh trụ, bắt đầu tìm kiếm. Hắn muốn tìm được chính mình nhiên lực. Lúc này hắn nghe được bên người tiếng nghị luận, "Oa, là dị nhiên lực, ta nghe nói dị nhiên lực là cường đại nhất nhiên lực." "Ngươi biết cái gì? Cường đại nhất là hệ thơ nhiên lực." "Cái kia không tính, hệ thơ nhiên lực không ai có thể nắm giữ, cho nên ta mới nói dị nhiên lực mạnh nhất." "Ai nói không có, ngươi quên tiên khải cự phách." "Tranh cãi đúng không? Thanh Lam bao nhiêu tiên khải cự phách?" "Ngươi quên, còn có mấy đại danh môn tộc trưởng. Kỳ quái, tại sao không có ta sao? Giờ bạn tìm một vòng cũng không có ở dị tinh trụ trung tìm tới mình muốn, thế là hắn đưa ánh mắt liếc về phía hàng cuối cùng. Đúng lúc này, gỗ ẹt tật thanh âm vang lên lần nữa. Hắn chỉ vào cao nhất 9 tòa tinh trụ, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, các ngươi thấy rõ. Cao nhất những cái kia tinh trụ trung, dung nạp chính là tự diện tinh hải bên trong trí cao sức mạnh, hết thảy tự diện nền tảng, hệ thờ nhiên lực. Hệ thờ nhiên lực tổng cộng có 9 loại, theo thứ tự là nguyên sơ, thủy diện, hỗn loạn, hoang vu, thánh quang, hắc ám, sinh mệnh, tinh hệ cùng vong linh hệ. Bất quá chúng ta thanh lam trước mắt chỉ có 7 loại, nguyên sơ cùng hủy diệt hai loại hệ thờ chỉ có huy hoàng tự diện thậm chí trí cao tự diện mới có. A, đây chính là hệ thờ nhiên lực sao? Đám người vang lên trận trận kinh hô. Hệ thờ nhiên lực danh xưng nhiên lực chí mẫu, thật mơ mộng a. Ta nghe nói, chỉ muốn nắm giữ một loại hệ thờ nhiên lực liền có cơ hội trở thành thánh giả. Nếu như nắm giữ hai loại, như vậy thành tựu ít nhất cũng là thiên khải cự phách. Khó. Đừng nói hai loại, liền là một loại cũng không có khả năng, có thể nắm giữ dị nhiên lực đều là tổ tiên tích đức. Mọi người kịch liệt nghị luận. Giờ bạn hướng hệ thờ tinh trụ nhìn lại, bên trong nhiên lực như vòng xoáy bàn xoay tròn lấy, tuôn ra từng tia tia chớp, mỹ lệ như huyễn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cây trụ, bên trong nhiên lực hiện lên thanh kim sắc, thỉnh thoảng nổ lên nói đạo tiềm điện. Đây chẳng phải là ta nhiên lực sao? Giờ bạn lấy làm kinh hãi. Sắt, tiểu gia liền nói ta thiên phú dị bẩm, lại là hệ thờ nhiên lực. Ha ha. Giờ bạn miệng đều nhanh cười sai lệch, liền muốn lập tức tiến vào tinh điện bên trong thử một lần. Gỗ ẹt tân đại sư pháp trượng bung lên, tinh điện đại môn chậm rãi rộng mở. Phía dưới ta nói khảo nghiệm quá trình, các ngươi nghe cho kỹ. Người kiểm tra ngồi trước đến tinh thần tăng phúc pháp trận trong ương, pháp trận sẽ thả đại tinh thần lực của ngươi, lại dùng tinh thần lực cảm giác tinh trụ bên trong nhiên lực. Cái nào căn tinh trụ có phản ứng, đã nói lên ngươi có được loại kia nhiên lực thiên phú. Cảm giác không đến nhiên lực, nhận định thiên phú vì hạ đẳng. Cảm giác được chủ tự nhiên lực, trung đẳng. Cảm giác được dị nhiên lực, thượng đẳng. Gỗ ẹt tân thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm. Nếu là cảm giác được hệ thờ nhiên lực đâu? Không biết ai hỏi một câu. Tấu chương xong, chương 21. Khoái hoạt cùng thất lạc, cùng với lòng dạ khó lường. Lời nói của hắn gây nên một trận cười vang, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trở về đi, hài tử, ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Chính là, về nhà tiếp tục nằm mơ đi. Gỗ ẹ tân mỉm cười, nếu như cảm giác được hệ thơ nhiên lực, cái kia chính là siêu hạng. Đồng dạng, cường độ tinh thần lực cũng đem căn cứ tinh trụ kích phát trình độ phán vì hạng, trung, thượng cùng siêu hạng. Phàm là có hai cái hạ đẳng người tức đào thải. Phía dưới bắt đầu chắc thí. Theo gỗ ẹ tân dứt lời, chủ đo quan âm thanh âm vang lên, vị thứ nhất, rồi. A, tại. Một cái nam hải từ bình dân trong đội ngũ chạy đến. Hắn một mặt khẩn trương, không ngừng nuốt nước bọt. Đi vào đi. Có. Tuân mệnh. Nam hải liên tục không ngừng cúi đầu. Biểu hiện của hắn gây nên một trận cười vang. Rồi tiến vào tinh điện ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác chung quanh nhiên lực. Chỉ chốc lát sau, dưới người hắn tinh thần pháp trận sáng lên, một đầu ma văn nhóm lửa tới. Hỏa diễm dọc theo đường vân cấp tốc lan tràn hướng phương xa, truyền đến hàng thứ nhất một cây tinh trụ bên trong. Ầm. Tinh trụ bên trong nổ lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, sôi trào một hồi lâu mới dập tắt. Nhiên lực thiên phú, trung đẳng. Tinh thần lực, hạ đẳng. Thành tích tổng hợp trung đẳng, hợp cách. Chủ đo quan cao giọng nói. Nam Hải cũng hỉ, như điên xông vào đám người, ôm lấy một cái đầy người miếng vá quần áo nữ nhân. Tỷ tỷ, ta thông qua được. Ngươi nhìn thấy không, ta thông qua được. Ô ô ô, nhìn thấy, ta liền biết ngươi đi. Nữ nhân lúc này sớm đã khóc thành nước mắt người. Tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi ta chính là nhiên pháp giả, ngày mai chúng ta liền chuyển ra sống nghèo. Ừm, thật là lợi hại. Encho nhìn xem Roi, hâm mộ nói. Chỉ là chủ tự nhiên lực, tính không được cái gì, bất quá với hắn mà nói rất hiếm thấy. Giờ vàng gật đầu. Có thể nhìn ra, Roi gia đình nghèo khó, nhưng cho dù là hạ đẳng thiên tư cũng đủ để cải biến vận mệnh. Hừ, vừa đạt tiêu chuẩn phế vật, nhìn không ra có cái gì giá trị phải cao hứng. Một cỗ màu đen quý tộc trên xe ngựa, ổ cùng trên mặt khinh thường cười lạnh. Chiếc xe ngựa này mang theo Tuyết Sơn Thương Ưng xe huy, chính là tới từ tiếng tăm lừng lẫy Phương Bắc công tước gia huy. Đúng vậy à, ổ cùng thiếu gia, một cái hạ đẳng phế vật mà thôi, đợi lát nữa ngài đi lên nhất định chấn kinh toàn trường. Nam Hải quản gia lấy lòng nói. Vị kế tiếp, Lucas. Được rồi, ta ở chỗ này. Một cái Nam Hải nơm nớp lo sợ chạy đến, đây cũng là cái bình dân hải tử. Có Roi thành công trước đây, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Cha mẹ của hắn tựa hồ cũng không khẩn trương như vậy. Chính mình hải tử khẳng định so với Roi cường. Lucas ngồi xuống, nhắm mắt lại, một cỗ màu lam sóng nước tạo ra, xuôi theo trên mặt đất ma văn chuyển đến tinh trụ bên trong. Bất quá sóng nước 10 phần yếu, tinh trụ bên trong nhiên lực bèn bèn tạo nên một vòng gợn sóng liền bình tĩnh trở lại. Nhiên lực thiên phú, hạ đẳng. Tinh thần lực, hạ đẳng. Thành tích tổng hợp không hợp cách. Nam Hải trên mặt mất đi huyết sắc, thân thể run rẩy. Hắn thất hồn lạc phách đi trở về phụ mẫu bên người, hòa khóc lên. Phụ thân hắn dùng sức bứt tóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghẹn ngào, tựa hồ một lần già đi 10 tuổi. Mẹ của hắn hai mắt đẫm lệ, tiến lên ôm lấy hắn. "Đừng quản ta." Lucas dùng sức đẩy, đưa nàng đẩy ngã, như phát điên chạy. Không ai thương hại hắn. Vị kế tiếp, Quỷ Sĩ. Theo chủ đo tiếng phổ thông rơi, Quỷ Sĩ đi ra. Đi ngang qua giờ và lúc, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Giờ bạn giơ ngón giữa, thất bại khoái hoạt. Quỷ Sĩ lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đợi ngồi xuống về sau, hắn nhắm mắt lại. Tinh thần pháp trận dần dần sáng lên, một đôi tia chớp màu đen trống rỗng tạo ra, dọc theo ma văn bọn tới hàng thứ hai tinh trụ. Ầm. Cây kia tinh trụ nổ lên màu đen địa quang, bên trong nhiên lực kịch liệt lan lộn. Ác ngộng chi lôi. hắn cảm giác chính là dị nhiên lực. Giờ bạn nghe được quý tộc khu truyền đến một tiếng thấp giọng hô, đức thượng nhà thật sự là vận khí tốt.
Đúng vậy à, ác ngộng chi lôi là chủ hệ lôi nhiên lực cùng ám hệ hệ thở kết hợp biến dị nhiên lực, uy lực to lớn.
Không sai, mặc dù không kịp hệ thở nhiên lực, nhưng cũng mạnh hơn chủ tự nhiên lực nhiều lắm.
Chủ đo quan âm thanh âm vang lên, mang theo mừng rỡ, nhiên lực thiên phú thượng đẳng, tinh thần lực trung đẳng, thành tích tổng hợp thượng đẳng.
Quỷ sĩ cười ngạo nghễ, nhìn về phía giờ bạn, dựng lên cái hướng hạ thủ thế.
Đóa, cùng tiểu gia chơi phải không? Một hồi bảo ngươi quỷ.
Giờ bạn về dựng lên hai cái ngón giữa.
Thụy Văn ca ca, người này thật đáng ghét.
En chỗ không vui nói.
Yên tâm đợi lát nữa cho ngươi hạ giận.
Kế tiếp, Ô Cùn.
Xe ngựa màu đen cửa xe mở ra, Ô Cùn một mặt lạnh lùng đi ra.
Không ít quý tộc nhìn xem hắn, ánh mắt sốt ruột.
Tuyết Sơn Thương Ưng là phương Bắc công tước gia tộc huy trường, đây chính là siêu cấp danh môn. Nếu như có thể cùng hắn cùng một tuyến, như vậy đối gia tộc mình phát triển không thể nghi ngờ mười phần có lợi.
Quỷ sĩ cùng Ổ Cùn đan sen mà qua, nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, cảm giác đó là cái đối thủ mạnh mẽ.
Đáng tiếc đối phương căn bản khinh thường nhìn hắn.
Trang cái gì trang?
Quỷ sĩ thầm cắm răng, thừ một tiếng.
Ổ Cùn tàn bộ bản tiến vào tinh điện.
Rất nhanh một cấu ngọn lửa màu bạc phóng lên tận trời, dọc theo ma văn hướng hàng thứ hai tinh trụ lan tràn.
Một cây tinh trụ đông nhiên nổ lên chói lọi ngân diễm, lan lộn rít đảo, thanh thế kinh người.
Mọi người lần nữa ồn ào náo động đứng lên, tiếng nghị luận so với quỷ sĩ lúc ấy còn lớn hơn.
Bình minh chi hỏa, là bình minh chi hỏa.
Không sai, đó là so với còn ác ngộng chi lôi còn cường đại hơn nhân lực.
Gia hỏa này là ai nhà?
Mặc kệ con nhà ai, nhìn cái kia tấm mặt thối liền đến khí.
Một cái bình dân mắng.
Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe thấy ngươi liền thẳng rồi.
Thôi đi, cái kia có thể làm gì, hắn chẳng lẽ là hầu tước nhà người a?
Hắn là phương Bắc công tước gia.
Nóa, ngươi làm sao không nói sớm?
Thanh âm nhỏ hơn nhiều.
Liền trong khi mọi người bàn luận, một mực nổi đồng bền giữa không trung khắc lệ tư bãi bồi nhìn về phía gỗ ẹt tơ, nói ra, đó là xèo ly nhà hài tử a.
Gỗ ẹt tơ lộ ra vẻ tươi cười, ừm, là xèo ly chất tử.
Coi như không tệ.
Cờ gì tỉnh khó được khen một câu.
Quả nhiên, chủ đo quan lớn âm thanh công bố Ổ Cùn kết quả, nhiên lực thiên phú thượng đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, thành tích tổng hợp song thượng trở.
Đám người vang lên một trận hâm mộ tiếng hô.
Ổ Cùn tại mọi người sợ hãi thán phục cùng hâm mộ dưới, lạnh lùng trở lại xe ngựa.
Từ đầu tới đuôi hắn đều khinh thường nhìn người khác một chút.
Chỉ là ở trên xe trước một khắc, lơ đãng hướng một cái hướng khác lướt qua.
Cái hướng kia bên trên, có một cỗ hoa lệ xe ngựa ngừng lại, hai đội ngân giáp kỵ binh thủ hộ lấy nó.
Đó là lệ nồng gia tộc xe, phía trên ngồi ổn nhị vị ạ.
Nhưng mà nhìn thấy cái kia đóng chặt cửa sổ xe, Ổ Cùn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó nhìn lên.
Hắn như thế chói mắt, nhưng nữ hải kia lại không liếc hắn một cái.
Ổ Cùn biết thiên phú của mình, bình minh chi hỏa cho dù ở dị nhiên lực trùng cũng được cho đỉnh giai.
Dùng cái này thiên phú, đàn cờ ba đại học viện đều sẽ đánh vỡ đầu đoạn hắn. Nhưng hắn lại lựa chọn bài danh thứ ba Bạch Tháp học viện.
Cũng bởi vì Xéo Lì thúc thúc nói năm nay học đồ bên trong có ổn nhị vị ạ.
Nàng là lệ nồng đại công tức thương yêu nhất tiểu nữ nhi, thân phận cao quý, hơn nữa thiên phú kinh diễm, cùng nó tỷ sẽ liền so sánh không chút thua kém.
Nếu như có thể cùng nàng kết hợp, như vậy chính mình liền có thể danh chính nói kế thừa Xéo Lì thúc thúc hết thời.
Thúc thúc nguyên bản có một con trai độc nhất, nhưng từ nhỏ tàn tật, không cách nào tự gánh vác, chớ nói chi là kế thừa gia nghiệp.
Hắn với tư cách thúc thúc duy nhất chất tử, mặc dù là thích hợp nhất người thừa kế, nhưng vẫn có rất nhiều quý tộc phản đối.
Cho nên hắn nhất định phải cùng Olivia thông gia, lại mượn nhờ lệ nồng gia tộc lực ảnh hưởng thượng vị.
Cầm xuống cái này cô nàng, chính là thúc thúc đối khảo nghiệm của mình.
Thử, ngươi sớm muộn cũng sẽ là của ta.
Ổ Cùn hít sâu một hơi, cười lạnh.
Cách đó không xa, quý sĩ nhìn chằm chằm vào Ổ Cùn, gặp hắn liếc nhìn Olivia xe ngựa, sắc mặt lập tức đêm đen tới.
Với tư cách nam nhân, hắn hiểu cái kia thoáng nhìn ý nghĩa.
Đáng giận, lại dám đánh biểu bộ chủ ý.
Từ quan hệ đi lên nói, tạm chỉ nhà xem như lệ nồng nhà họ hàng xa.
Mấy năm này tại bá tước đại lực định vợ dưới, hai nhà quan hệ có chỗ rung ngắn.
Cho nên quỷ sĩ một mực tự nhận là Onivia biểu hình.
Nhưng xưng hô thế này chỉ là vì tiếp cận Onivia, trên thực tế hắn có chính mình tính toán.
Đó chính là thông gia.
Onivia người theo đuổi phần đông, hắn cũng là bên trong một cái, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài.
Hắn phải từ từ rút ngắn quan hệ, bồi dưỡng tình cảm, như vậy cơ hội mới càng lớn chút.
Cho nên thấy Ổ Cùn như thế mới tức giận như vậy.
Chờ đó cho ta, ta nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi.
Ổ Cùn về sau, chủ đo quan thanh âm vang lên lần nữa, vị kế tiếp, Onivia tiểu thư.
Tấu chương xong, chương 22.
Ngoài ý muốn nổi, cùng với đặc thù nhất gia tộc.
Lần này hắn mang tới kính sưng.
Ô nhị vị ạ tay cầm sao trời pháp trượng, người mặc quần dài màu lam chậm rãi đi tới.
Nàng tóc dài như thác nước, mắt sáng như sao, một trương tựa như ảo mộng mặt phối hợp khí chất cao quý quả thực làm cho người trầm mê.
Mọi người nhiệt tình lập tức bị nhen lửa.
Đây chính là lệ nồng đại công tước tiểu nữ như sao?
Thật sự là quá đẹp.
Một cái quý tộc tán thưởng.
Không sai, hơn nữa nàng chẳng những mỹ lệ, nhiên lực thiên phú cũng cực kỳ đáng sợ.
Nghe nói nàng nắm giữ hai loại dị nhiên lực, lão thiên quá thiên vị nàng.
Hải tử nhà ta nếu có thể cưới nàng liền tốt.
Một tên tử tức thở dài.
Phúc.
Nhà ngươi hải tử.
Muốn chút mặt đi.
Người bên ngoài cười to.
Thế nào, không được sao?
Hắn cũng là nhiên pháp giả.
Nhiên pháp giả cũng chia cao thấp, nhà ngươi thực lực gì?
Dữ giai.
Má ơi, quên đi thôi.
Theo ta được biết, truy nhị tiểu thư người bên trong, thiên giai đều phải dùng hai tay số.
Trong đó còn có ba vị là công tức chi tử, ngươi một cái tử tức xem náo nhiệt gì.
Ta đi, cô nàng này như thế được hoan nên sao?
Giờ bạn tò mò nhìn Olivia. đừng nói, dù là lấy chính mình thế giới kia tiêu chuẩn, cô bé này cũng tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Váy của nàng thật xinh đẹp. Enchô hâm mộ nói. Phải không, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi một bộ. A, không cần không cần, quá mắc. Ngươi mặc vào khẳng định so với nàng đẹp mắt. Ta sao có thể cùng với nàng so với? Làm sao không thể? Ta nói xong nhìn liền tốt nhìn. Enchô thanh lệ trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng đỏ ửng, cúi đầu xuống. Ô nhỉ vì ạ, những nơi đi qua, vô luận quý tộc vẫn là bình dân đều nhao nhao cúi đầu, lấy đó đối nàng tôn kính. Nhị tiểu thư cũng đều lễ phép về lấy mỉm cười. Giữa đường qua dở vạn bên người lúc, ô nhỉ vì ạ tận lực nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Ồ, ta không biết cô nàng này đi. Dở vạn bị choáng váng. Ô nhỉ vì ạ gặp hắn không có phản ứng cũng không giận, trực tiếp hướng tinh điện đi đến. Nhưng lần này người khác như giận. Ta sát, tiểu tử này là ai? Vậy mà nhường ô nhỉ tiểu thư hướng hắn chào hỏi. Đáng giận, hắn thế mà không đáp lễ. Chính là, thật mẹ hắn cuồng. Ồ, đây không phải cùng vị sĩ xung đột tên kia sao? Nguyên lai là hắn a, khó trách không có trên không có dưới. Quan lão tử thí sự. Nghe những này chỉ trích, giờ bạn giận dữ. Trong lòng của hắn biệt khuất, ai biết Onivia hội cùng chính mình chào hỏi. Ta mẹ nó cũng không nhận ra nàng. Hắn đối mấy cái mắng hung ác từng cái giơ ngón tay giữa lên. Ta sát, hắn dám vũ nhục chúng ta. Cho ta mắng. Mắt con. Giờ bạn chính là ngón giữa hầu hạ. Mặc kệ ai mắng hắn, chính là dừng lại ngón giữa, cũng không nói chuyện. Đương nhiên cũng nói không lại. Nhiều người như vậy nước bọn đều có thể dìm nó chết. Trận này công khai xử lý tội lỗi thẳng đến cờ gì tìm ra mặt mới bỏ dở. Nàng hướng đám người đè ép tay, bay đến Onivia trước mặt. Tony, ngươi đều lớn như vậy. Khắc lệ Aji, ngài vẫn là còn trẻ như vậy, rất vinh hạnh có thể tiếp nhận ngài chỉ đạo. Cái sau trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Cờ gì tìm tựa hồ rất được lợi, đi thôi, ta chờ mong ngươi mang đến cho ta kinh hỉ. Lần này, nàng muốn đích thân chắc thí Onivia. Onivia vào chỗ không lâu, tinh thần lực pháp trận đống nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Lấy pháp trận làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo màu lam sóng nước dâng lên, dọc theo ma văn chuyển đến tinh trụ. Tinh trụ bên trong trong chốc lát sáng lên ngàn vạn tinh quang, ngoanh bờ ra, liền trụ thể đều bành trướng một lần. Tinh chi thủy. Cờ gì tỉnh trên mặt kinh sợ. Đây là tinh hệ hệ thở cùng nước nhiên lực kết hợp sinh ra biến dị nhiên lực. Uy lực của nó tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp, chỉ so chân chính hệ thở nhiên lực kém một chút mà thôi. Cờ gì tỉnh phi thường hài lòng. Lẽ đồng nhà nữ nhân quả nhiên một cái so với một cái lợi hại. Nàng liền muốn công bố kết quả, nhưng sau một khắc con mắt đống nhiên trở to. Lấy ổn ý vị ạ làm trung tâm, lại một đầu mà vằn sáng lên. Bất quá lần này là hào quang màu xanh lục, tiên tính nu hòa, bên trong có điểm sáng màu vàng nóng chìm nổi. Với anh, lại một cây tinh trụ nổ lên mãnh liệt lục chiều. Cái gì? Song nhiên lực? Có người kinh hô lên. Thật là song nhiên lực. Cờ gì tỉnh vui mừng quá đỗi. Song nhiên lực không chế, cũng đều là dị nhiên lực. Loại kia lục hỏa hẳn là phỉ thúy dị diễm. Loại thiên phú này, cho dù đặt ở toàn bộ nguyên quốc, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài. Nàng háng giọng một cái, lớn tiếng nói, tối nỉ vì ạ khống chế hai loại dị nhiên lực, cảm giác thiên phú, song thượng trở, tinh thần lực, siêu hạng. Thành tích tổng hợp, siêu hạng. Chúc mừng ngươi. Nàng vừa dứt lời, đám người lập tức ồn ào náo động đứng lên. Siêu hạng tinh thần lực. Có nghe thấy không, là siêu hạng. Đây chính là xuất hiện cái thứ nhất siêu hạng, Onivia tiểu thư quá lợi hại. Cứ như vậy nhìn, nàng vô cùng có khả năng vượt qua tỷ tỷ của nàng. Kia hàng nông nhà coi như lợi hại. Nhân dân kích động nhìn xem Onivia, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ô cùng thất thần nhìn xem Onivia. Cùng nàng so sánh, hắn vừa rồi biểu hiện lộ ra như thế bình thường. Ha ha, rất tốt, ta càng muốn lấy được ngươi. Hắn hít sâu một hơi. Lẽ nồng nhà thật sự là khí số chưa hết. Nghe nói người thừa kế của bọn hắn tiên phú cực kém, không có khả năng có tiền đồ. Hiện tại toàn cả gia tộc đều dựa vào đại nữ nhi chèo chống, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái như thế ưu tú tiểu nữ nhi. Nơi xa, một cái 14-15 tuổi quý tộc nữ hài bung rèm cửa sổ xuống, hướng đối diện trung niên nhân nói ra. Nàng là Á Sắc công quốc trưởng công chúa, chuyên tới tham gia chất thí. Hễ lần điện hạ, nàng sẽ là người đối thủ mạnh mẽ. Trung niên nhân ngưng trọng nói. Ha ha, cái kia muốn chờ xem. Theo chất thí tiến hành, bắt đầu có số lớn hài tử bị đào thải. Mới đầu mấy người thuận lợi thông qua, nhờ mọi người lòng tin tràn đầy, tựa hồ trở thành niên pháp giả cũng không có nhiều khó khăn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ khảo nghiệm tăng cấp. Ô nhỉ vị ạ về sau, cả buổi trưa cũng chỉ có hai người miễn cưỡng thông qua, mà bọn hắn đều là quý tộc, không có bình dân. Thụy Văn ca ca, làm sao vẫn chưa tới ngươi? Enchô phàn nàn. Chậm rãi chờ đi, chúng ta tới chậm. Huống chi, có phân lượng đều là cuối cùng áp chụp. Giờ bạn một bên nói vừa hướng nơi xa mấy người dựng thẳng ngón giữa. Bọn hắn một mực không đình chỉ khiêu khích. Enchô phốc phốc cười, cái kia coi ngươi là chúc lành. Vị kế tiếp, rồi đi. Vỡ dần. Chủ đo quan lớn âm thanh thì thầm. Vỡ dần. Nghe được cái tên này, người bình thường không có bao nhiêu phản ứng, nhưng trên trời bảy vị cự đầu lại là chấn động. Vỡ dần gia tộc không chỉ có là phương Nam có ít danh môn, càng là đặc thù nhất một cái gia tộc. Chỉ vì gia tộc này sơ đại tiên tổ, Zeus. Vỡ dần, từng là thánh giáo đình giáo hoàng. Thánh giáo đình phụng dưỡng trật tự tạo vật, từng là thống nhất ạ ốc ẻm duy nhất phổ thế giáo hội. Zeus lúc còn sống, thánh giáo đình sức mạnh cùng ảnh hưởng đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà cũng chính là Zeus. Vỡ dần, một tay đưa đến thế giới loài người phân liệt, khiến nhân tộc tín ngưỡng một phân thành hai. Đó là cái đại liệt biến niên đại. Vị này giáo hoàng đột nhiên từ bỏ trật tự tạo vật tín ngưỡng, như phản thánh giáo đỉnh. Không chỉ như thế, hắn còn coi trời bằng vùng, ngược lại truyền bá lên trí tuệ tạo vật tín ngưỡng. Cái này còn không chỉ, hắn thậm chí thân từ lúc sáng lập trí tuệ thần điện, trở thành thủ vị giáo hoàng. Thánh giáo đỉnh từng điên cuồng phản công, nhưng vào niên đại đó, Zeus sức mạnh vững vàng siêu việt tiên khải cự phách, đánh bọn hắn không có chút nào tính tình. Từ cái này về sau, nhân tộc liền nội loạn không ngừng, thống nhất đế quốc cũng phân liệt vì hiện tại tứ đại nguyên quốc. Ngoại trừ đạn tở thờ phụng trí tuệ thần điện bên ngoài, như đổ lan nguyên quốc cầm đầu cái khác ba cái nguyên quốc thì thờ phụng thánh giáo đỉnh. Bất quá không tưởng tượng được là, lúc tuổi già Zeus có thiên tiến vào phòng cầu khẩn cầu nguyện, sau đó cứ thế biến mất vô tung. Rốt cuộc không ai nhìn thấy hắn. Bất quá vợ dần gia tộc ngược lại một mực thụ trí tuệ thần điện che chở, cành lá rậm rạp, chỉ là rốt cuộc không xuất hiện qua hắn cường giả như vậy. Nhưng không ai dám trêu chọc gia tộc này, bọn hắn thành viên đều ẩn chứa kinh khủng huyết mạch lực lượng. Rốt đi ra, hắn một thân áo gai, sắc mặt trang nghiêm, phảng phất một tên khổ tu sĩ, hoàn toàn không giống hiển hách quý tộc. Bình tĩnh đi vào tinh thần pháp trận, vào chỗ. Hô, một cỗ ngang ngược kim sắc hỏa diễm từ mặt đất phun ra, hỏa diễm ngoại điện quang lở lở. Tinh điện nhiệt độ kịch liệt kéo lên, ngay cả ánh sáng ảnh cũng bắt đầu vặn mèo, thường hực quang huy diệu bên ngoài mắt người nhói nhói. Đây là lửa gì? Mọi người kinh hô. Tấu chương xong, chương 23. Đỉnh lấy một đống ngón giữa, tiểu ra lên sàn thật là bá đạo nhân lực. Cơ gì tỉnh tay không tự giác run rẩy lên. Vô ệ tân đại sư ánh mắt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hỏa diễm dọc theo ma văn truyền bá, nhìn phương hướng đúng là hướng về nhất hàng sau tinh trụ mà đi. Đó là một cây cao lớn kim sắc tinh trụ. Một tiếng làm người run sợ tiếng nổ tung vang lên, chói mắt kim quang từ tinh trụ bên trong lộ ra, như là mới lên mặt trời. A, mụ mụ, con mắt ta không thấy được. Một cái nam hải đột nhiên khóc lên. Cái này, đây là thánh diễm. Hệ thở nhiên lực. Cờ gì tin thì thảo nói ra. Mặc dù nàng đối ruột đi ôm lấy chờ mong, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà nắm trong tay thánh diễm. Với tư cách quan hệ hệ thở một loại, thánh diễm cùng tịnh hóa chi hỏa đặt song song vì cấp cao nhất nhiên lực, thanh lam đã nhiều năm không xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại này nhìn thấy. Cao vút trong mây bạch tháp chi đỉnh, một vị tết tóc đuôi ngựa, khôi nô cao lớn lão giả đột nhiên mở to mắt, thân hình hắn lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện tại đại điện nơi hẻo lánh, nhìn về phía rồi đi. Thánh diễm, là Zeus hậu duệ. Hắn thì thào nói ra, ánh mắt tựa hồ trở lại lúc ban đầu. Thật sự là hoài niệm thời đại kia à? Đáng tiếc, ngươi đem ta biến thành tháp linh, chính mình lại vây ở thần tính vật chung không chết không sống. Hì hì, tạo vật ở giữa chiến tranh, ngươi có tư cách gì tham dự? Cơ gì tin bình phục một hạ tâm tình, nhanh chóng nói ra, rồi đi. Nhiên lực tiên phú siêu hạng, tinh thần lực siêu hạng, thành tích tổng hợp song siêu hạng. Hoan nên ngươi trở thành bạch tháp một viên. Nàng giờ phút này liền sợ rốt đi đột nhiên đổi ý ca ca, hắn rất mạnh. Trong đám người, Ô Nhĩ Vi ạ đối Adam nói ra. Thánh Diễm a, đương nhiên mạnh, cái này. Thật mẹ nhà hắn. Đợi một thời gian, vợ dần nhà rất có thể ra lại một vị thiên khải cự phách. Song siêu hạng. Hỗn đản. Ô Cún nhìn xem trên này, sắc mặt tái xanh. Hắn cho là mình song thượng đẳng thiên phú đã thật lợi hại, nhưng không nghĩ tới trước có Ô Nhĩ Vi ạ, sau có rốt đi, đều đem hắn hạ thấp xuống. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có quy gì? Hắn phát hiện, cùng mấy cái này mãnh nhân so ra, chính mình phản phất chính là người vật vô hại bé thỏ trắng. May mắn còn có giờ bạn, chính mình khẳng định so với cái kia dân đen cường mấy con phố. Vị kế tiếp, giờ bạn. Đến ngươi, một hồi chớ khẩn trương. En trổ ngược lại khẩn trương nói. Yên tâm đi, khẳng định so với cái kia hai hàng quỷ sĩ cường. Giờ bạn thanh âm đặc biệt lớn. Quỷ sĩ sắc mặt lập tức đen lại. Trung quanh vang lên một trận cười nhạo, mãi mãi, gặp qua có thể thổi, chưa thấy qua như thế có thể thổi. Chính là châu cái nhìn thấy hắn đều phải chạy, đừng nói châu cái, mẫu long đều phải run rẩy. Vừa rồi ổn ỉ vì ả sự kiện đem dở vạn nhân duyên bại không sai biệt lắm, cho nên chung quanh tất cả là cười nhạo. Một băng ngu. Dở vạn lớn tiếng đáp lại, ngẩng lên lô mũi đi hướng tinh điện. Thô tục, quá thô tục. Trời ạ, tại sao có thể có loại này thô tục ra hỏa? Một tên quý tộc kém chút khí bối đi qua. Hắn làm sao dám như thế cuồng, làm sao dám? Hoa con. Lại là một trận lên án của lang, cùng từng cây dựng thẳng lên ngón giữa. Dở vạn mặc kệ bọn hắn, trong hai tay chỉ cao cao chỉ thiên. Lây động nhoáng một cái tiến vào tinh điện. Phu vừa tiến vào tinh điện, thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại, thậm chí liên tâm nhảy đều có thể nghe được. Hắn đi đến tinh thần pháp trận trong ngồi xuống, vung ra ý thức. Pháp trận sáng lên quang huy, bao trùm hắn, sau đó hắn cảm giác của mình biến đến vô cùng nhạy cảm. Đây chính là tinh thần tăng phúc pháp trận sao? Thẳng thần kỳ a, không biết nguyên lý gì. Là một cái thế giới khác người xuyên việt, hắn đối tòa này pháp trận cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn tự mạnh quan sát. Thời gian từng giờ trôi qua, giờ bạn không nhanh không chậm nhìn xem, hoàn toàn không có khảo nghiệm ý tứ. Người bên ngoài bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Sắt, tiểu tử kia làm gì chứ, làm sao còn không bắt đầu? Sẽ không ngủ thiếp đi à? Sắt, hắn nhìn cái gì đâu, thật sự là hiếm thấy. Ta liền nói tiểu tử này có ma bệnh. Ai cùng ta đánh cược tên mắt con này bị đào thải, tiền đặt cược một kim tệ. Ta cũng cùng. Lúc này có mấy chục người hưởng ứng. Thời gian trôi qua có nửa khắc đồng hồ, giờ bạn còn chưa có bắt đầu dấu hiệu. Lần này chủ đo giám khảo cũng nhìn không được. Người ở bên trong, còn đo bất chắc đi ra. Giờ bạn vội vàng đình chỉ quan sát, ra hiệu có thể bắt đầu. Nói thật, hắn cái gì cũng không hiểu được. Sở dĩ lâu như vậy là bởi vì hắn đang mượn trợ tòa này tinh thần lực pháp trận lặng lẽ nghiệm chứng một sự kiện. Lúc trước hắn vừa phục sinh lúc, ngoại trừ thanh kim hỏa diễm bên ngoài, còn cảm giác được một loại tinh lam sắc hỏa diễm. Bất quá khi đó không thành công. Ngay tại vừa rồi, mượn nhờ pháp trận tinh thần lực tăng phúc hiệu ứng, hắn thử đi điều động loại kia nhiên lực. Kết quả vậy mà thành công. Lúc này trong lòng bàn tay hắn liền tung bay một đoàn tinh lam sắc ngọn lửa. Đến tận đây hắn rốt cục xác định, không phải thiên phú của hắn không đủ, mà là tinh thần lực không đủ để khống chế loại kia nhiên lực. Dùng cái này phỏng đoán, loại này nhiên lực bài danh hẳn là còn ở thành kim nhiên lực phía trên. Hai lòng hắn nhắm mắt lại, thôi động tinh thần lực hướng tinh trụ tìm kiếm. Trực tiếp vòng qua hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai, trực tiếp hướng về hàng thứ ba mà đi. Nơi đó có một cây thanh kim sắc tinh trụ. Làm ý thức cuốn lên tinh trụ, ẩm, phản phất một giọt nước rơi vào chảo dầu, bên trong nhiên lực đông nhiên cháy bùng đứng lên. Kịch liệt hỏa diễm lập đi lặp lại chấn động, khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Trong góc, đuôi ngựa lao giả nguyên bản cười mỉm nhìn xem giờ bạn. Tiểu tử này vừa rồi biểu hiện đủ phách lối, rất đối với hắn khẩu vị. Sau một khắc hắn mèo bắt bàn nhảy dựng lên. Hỗn loạn chi hỏa. Giữa không trung, vẫn đắm chìm trong ruột đỉ vừa rồi biểu hiện bên trong cờ gì tỉ đột nhiên mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hỗn loạn chi hỏa? Làm sao có thể? Gỗ ẹ tân đại sư thì trong nháy mắt hóa đá. Chắc thí trước, hắn từng điều tra dở vạn tinh thần lực, chỉ có thể nói trung đẳng. Cho nên hắn không có để ở trong lòng. Ai biết hắn lại có thiên phú như vậy? Trong đám người, mắng dở vạn người trợn tròn mắt. Hắn vậy mà kích phát hàng cuối cùng tinh trụ. Đó là hệ thở tinh trụ. Chẳng lẽ nói, hắn là hệ thở nhiên phát giả? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Quỷ sĩ điên cuồng lắc đầu. Ta khẳng định nhìn lầm, cái này rác rưởi làm sao có thể nắm giữ hệ thở nhiên lực? Sắt, lão thiên không có mắt ta, loại này tai họa tại sao có thể nhường hắn thành công? Vừa rồi ai mắng hắn rồi? Không biết, dù sao không phải ta. Rõ ràng chính là ngươi mắng Nhất Hoan. Lan, ngươi mới mắng hắn, cả nhà ngươi đều mắng. Ta liền nói hắn không có khả năng thua, vừa rồi đánh cược chỉ đùa một chút, tất cả mọi người lui đi. Bớt nói nhảm, bồi thường tiền. Lúc này có mấy chục người vây quanh hắn. Đám người triệt để sôi trào. Đáng chết. Ô Côn cầm chặt nắm đấm, đầy mắt ghen ghét. Hắn mới hẳn là cái kia vạn chúng chú mục tiêu điểm, làm sao đến phiên cái này dân đen. Mà một bên khác, trung điệp hộ vệ trùng, Olivia gắt gao nhìn chằm chằm giờ bạn. Nàng đã nghe được cờ gì tin lời nói. Lại là hỗn loạn chi hỏa, danh xưng không có gì không đốt đệ thở chi hỏa. Nàng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nàng nguyên lai tưởng rằng giờ bạn nhất nhiều nắm giữ một loại nào đó dị nhiên lực, không nghĩ tới lại là chín đại hệ thở một trong. Cả hai thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Tại Thanh Lam có một câu, cùng giai bên trong, hệ thở vô địch. Một vị hệ thở đốt pháp thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Ta dựa vào, muội muội, ngươi ánh mắt cũng quá độc, tiểu tử này lại là hệ thở đốt pháp. Adam kém chút nhảy dựng lên, hung hăng nói, lôi kéo. Nhất định phải không tiếc đại giới lôi kéo hắn. Tuyệt đối không thể để cho gia tộc khác đúng chạm. Một tên hệ thở đốt pháp giá trị làm sao đánh giá cũng không đủ. Cùng rốt đi khác biệt, giờ bạn không có gia tộc của mình, lôi kéo độ khó liền thấp nhiều. Tin tưởng riêng phần mình đại quý tộc chẳng mấy chốc sẽ hướng hắn rơi đến cảnh ô lưu. Ca ca của ta, ngươi rốt cục thông minh một lần. Trong đám người, mấy cái thương nhân ăn mặc nam nhân âm trầm nhìn xem giờ bạn, sắc mặt khó coi. Bọn hắn là đến từ riêng phần mình đại nguyên nước mà thám, đến đây là vì điều tra có cái gì tân tân thiên tài. Không nghĩ tới một lần ra hai cái hệ thở đốt pháp. Cái này thực đang gọi bọn hắn khó mà tiếp nhận. Phải biết, Đan Gờ đã 10 năm không xuất hiện hệ thờ đốt pháp. Cũng không lâu lắm, bên trong một cái nam nhân lặng lẽ rời đi. Ngay tại mọi người xôn xao nghị luận lúc, có người lại phát hiện dị thường. Ồ, tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? Thấu chương xong, chương 24. Ái cha cha, cực phẩm vẫn là quỷ mụ. Mẹ nó, hắn lại muốn làm gì? Nhìn, hắn giống như muốn một lần nữa chắc thí. Không thể nào, tinh điện là nhà hắn mở a. Tiểu tử này làm sao nhiều như vậy yêu thiêu thần? Mọi người nhao nhao nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, tinh điện trung dị biến tái khởi. Lấy giờ bàn làm trung tâm, lại một đầu mà văn bốc cháy lên. Lần này hỏa diễm hiện lên tinh lam sắc, bề ngoài điện quang lượn lờ, nhanh chóng hướng hàng thứ ba tinh trụ lan tràn. Phúc. Trong đó một cây màu lam tinh trụ sáng lên, bên trong gợn sóng cuộn cuộn. Tinh diễm, lại là tinh diễm. Cờ gì tỉnh sợ ngây người. Tinh diễm là tinh hệ hệ thờ một loại, uy năng to lớn, so với hỗn loạn chi hỏa còn muốn càng mạnh. Giờ bạn vậy mà đồng thời nắm giữ tinh diễm cùng hỗn loạn chi hỏa. Đàn thờ bao lâu không xuất hiện song hệ thờ đốt pháp? 80 năm, 100 năm, chí ít tại nàng sinh thời chưa từng thấy. Tinh điện bên ngoài, đám người đã sớm sôi trào. Song nghệ thờ, tiểu tử này lại có song nghệ thờ thiên phú, ta không nhìn lầm a? Tuyệt đối sai, điều đó không có khả năng. Đúng vậy a, khẳng định là tinh điện sai lầm. Phải biết, đan thờ đã 100 năm không đi ra song nghệ thờ thiên tài, chỉ bằng gia hỏa này. Không sai, hắn làm sao cũng không có khả năng vượt qua có được giáo hoàng huyết mạch rồi đi. Ô nhỉ vì a đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm giờ bạn, nghẹn ngào, lại là song nghệ thờ thiên phú, hắn là làm sao làm được? Nhất định phải bắt lấy hắn. Muội muội, nếu không ngươi sắp rủ đi. Adam hai mắt đỏ bừng nói, đi chết. Ai u, ngươi bóp ta làm gì? Adam kêu đau, đáng chết, không có khả năng. Thế nào lại là song nghệ thờ? Gia hỏa này nhất định gian lận. Một bên khác, Quỷ Sĩ điên cuồng mắng, sắc mặt âm muốn chảy ra nước. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả này. Thằng ngại con này, dân đen, làm sao có thể cưới đến trên của mình? Hắn tuyệt không cho phép. Nhưng mà nhìn xem mọi người cùng nhiệt, hắn lại sâu cảm giác bất lực. Lão Thiên, ngươi thật mắt bị mù a? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Bên nào trong đám người, có một người có vẻ hơi điều hưu, cùng chung quanh không hợp nhau. Lại là rồi đi. Trước một khắc hắn vẫn là thiên chi tiêu tử, toàn trường tiêu điểm, nhưng bây giờ lại bị quên lãng. Cho dù hắn một mực khổ tu tâm cảnh, giờ phút này trong lòng cũng khó mà cân bằng. Song nghệ thở thiên phú, hãy đợi đấy. Khoe miệng của hắn liếc đứng lên. Liền trong khi mọi người bàn luận, gỗ ẹ tơ tựa hồ phát hiện cái gì, nghi ngờ nói, hội trưởng, ngươi phát hiện không có, lần này tinh trụ phản ứng hơi yếu à?
Hả?
Cờ gì tin nhìn lại, nếu mày, là hơi yếu, ngươi muốn nói cái gì?
Ta cảm thấy tinh thần lực của hắn có vấn đề.
Nói thế nào?
Cờ gì tin gấp?
Thật vất vả ra một cái tuyệt thế thiên tài, nếu là tinh thần lực xảy ra vấn đề vậy coi như xong.
Ta quan sát, vô luận là lần đầu tiên vẫn là lần này, tinh trụ phản ứng đều không phải là kịch liệt như vậy.
Nhất là sau một lần, so với ruột đi phải kém nhiều lắm.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tinh diễm cấp bậc cao hơn.
Ta càng nghĩ, hẳn là tinh thần lực của hắn quá yếu, không có cách nào hoàn toàn khống chế hệ thở chi hỏa.
Tinh thần lực yếu?
Cờ gì tỉ đột nhiên minh bạch.
Trước đó nàng từng điều tra dở bạn, tinh thần lực của hắn chỉ có trung đẳng trình độ.
Như vậy tinh thần lực khống chế chủ tự nhiên lực cũng có thể, nhưng muốn triệt để khống chế hệ thở chi hỏa liền không đáng chú ý. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng phỏng đoán, tương lai dở bạn thành tựu sẽ rất có hạn, có thể tới thiên giai liền là cực hạn.
Mặc dù cũng không tệ, nhưng hắn nhưng là song hệ thở đột phá.
Loại thiên tài này, cất bước chính là thánh giả, thành tựu thiên khải đó là tất nhiên, tại sao có thể dừng bước thiên giai?
Cái trước song hệ thở đột phá đây chính là uy danh hiển hách, kém chút đem bầu trời đều là tung.
Có thể nói, đang tờ một nửa đều là hắn đánh xuống.
Ta hiểu được, thế nhưng là, ta không cam tâm a.
Cờ gì tin trùng điệp thở dài.
Gỗ ẹ tật cũng than thở, trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
Ừ, công bố thành tích đi, ta tâm tình cũng tốt, đi.
Nói xong cờ gì tin từ biến mất tại chỗ.
Giờ bản, nhân lực thiên phú, song siêu hạng.
Tinh thần lực, trung đẳng.
Thành tích tổng hợp, trung đẳng.
Gỗ ẹ tật tuyên bố.
Cái gì?
Trong tinh thần lực chờ.
Hắn nhưng là song nghệ thở thiên phú, mới trung đẳng.
Chính là, làm sao cũng phải là thượng đẳng đi, nếu không có cái gì tiền đồ.
Ai u, ta coi là con hàng này nhiều ngày mới đâu, hóa ra là cái quỷ bụng.
Ta liền nói hắn quá phết lối, báo ứng tới.
Ha ha ha, ta liền nói ra hỏa này làm sao có thể vượt qua ta.
Quỷ sĩ đột nhiên cười to, công tử bột, không còn dùng được.
Đương nhiên, cũng có tiếc hận, nhưng gửi trên nỗi đau của người khác lại càng nhiều.
Giờ bạn đi ra tinh điện, nhìn xem biểu tình của mọi người, nghe nghị luận, trong lòng giận dữ.
Hắn ung dung giơ hai tay lên, sau đó, dùng sức dựng thẳng lên hai cây ngón giữa.
Mà nó, tên mắt con này vũ đục chúng ta.
Tiểu quỷ mục, với ai đâu?
Đáng đời ngươi gặp báo ứng.
Lại là một đợt lên án.
Giờ bạn cười, đối lấy bọn hắn dựng lên cái khẩu hình. Một đám ngu xuẩn.
Thấy tình cảnh này, Gô Ẹ Tật đau cả đầu.
Cái này giờ bạn thật là một cái gây chuyện tinh, hơn nữa cả gan làm loạn, nhưng dù sao đã là Bạch Tháp học sinh, hắn không thể không giữ gìn một lần.
Được rồi, đều an tĩnh, kế tiếp.
Nơi xa, Ô Nhĩ Vi ạ tiếp nối thở dài.
Nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy.
Song nghệ thở thiên phú a, thật có chút không cam tâm.
Kaka, đi thôi, ta không nghĩ ngây người.
Thế nào, còn không có kết thúc đâu.
Không tâm tình.
Bởi vì giờ bạn.
Đừng hỏi nữa.
Thật đáng tiếc, ta còn muốn lôi kéo hắn đâu, Bạch kích động một trận.
Ngươi không phải hy vọng ta lấy thân báo đáp sao?
A,
ai nói, ngươi không phải thua thiệt lớn.
Đi chết.
Lúc chạm vào tối, tất cả chắc thí đều kết thúc, hết thảy 30 mấy tên hải tử trúng tuyển. Tất cả học sinh đều được linh đến một tòa tiểu lâu chung, chờ đợi đến tiếp sau an bài.
Giờ bạn bị phân đến một cái độc lập gian phòng.
Đáng tiếc nơi này không cho phép Angel tiến đến, cho nên nàng sớm rời đi.
Giờ bạn buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống, nhìn xem phía ngoài mặt tháp.
Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tòa tháp này không giống là chân chính kiến trúc, nhưng lại nói không nên lời.
A ha, hoan nên đi vào Bạch Tháp công hội.
Đột nhiên, một cái lớn giọng từ ngoài cửa truyền đến.
Giờ bạn nhìn lại, đó là cái cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm Nam Hải trong tay cầm kiện pháp bảo. Hắn mọc ra trương gương mặt non nớt, đầu cùng thân thể kém xa lớn, màu da kỳ bạch.
Giờ bạn giật nảy mình, ngươi là ai?
A ha, ta là Thiểm Tinh tộc sĩ phụ, các ngươi sau này còn ra.
Thiểm Tinh tộc.
Giờ bạn không nghĩ đến cái này tự diện cũng có Thiểm Tinh, bất quá kỳ thật hắn cũng không lùn, chí ít có 1m6.
Sĩ tiểu ca, đến, ngồi một chút ngồi.
Giờ bạn như quen thuộc, hắn nhưng biết quản hậu cần chỗ tốt.
Cắt, ta đều 40 tuổi, ngươi gọi ta tiểu ca.
Ai nha, tình cảm đến, tuổi tác tính là gì?
Ê,
lời này ta thích nghe, tiểu tử có tiền đồ.
Một kiện pháp bảo ném đến giờ bạn trên thân.
Huynh đệ, mặc nó vào, về sau ngươi chính là nhiên pháp giả, phóng nhãn bạ lẹn cả cũng không có mấy cái hài tử có thể làm được.
Pháp bảo sao?
Giờ bạn bắt đầu đánh giá, đây là kiện áo không bâu hát pháp bảo, thu eo, rất có hình.
Nhanh lên xuyên, sau đó đến dưới lầu đại điện cùng học viên khác tụ hợp.
Đêm nay có một cái trọng yếu nghi thức, biểu hiện tốt một chút nhà.
Cái gì nghi thức?
Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tóm lại quan hệ này lấy tương lai của số mạng ngươi, nhớ lấy, toàn lực ứng phó.
Được rồi, tiểu ca ta đi tới một gian phòng.
Nói xong xịt đội vàng rời đi.
Tấu chương xong, chương 25.
Nhiên lực tán dương.
Giờ bạn khắc thưởng.
Giờ bạn thay xong quần áo đi vào dưới lầu.
Trong đại điện đã có không ít người, hắn trước nhìn thấy Ổn Nhị Vị ạ cùng rồi đi.
Hai người này thực sự quá chói mắt, muốn không chú ý đều không được.
Ổn Nhị Vị ạ tay cầm màu lam pháp trượng, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra cao quý ưu nhã.
Lại thêm cái kia thân kinh diễm pháp bảo, thành giữa sân tuyệt đối tiêu điểm.
Rốt đi thì vẫn như cũ mặc tu sĩ phục, một mặt trang nghiêm, nhưng cao ngạo khí chất khiến cho mọi người ghé mắt.
Đồng nhiên, giờ bạn cảm giác được một cố ý, quay đầu đi.
Quỷ sĩ chính nhìn mình chằm chằm, mặt đen đến dép lê ngọn nguồn giống như.
Giờ bạn cười, thì uy xu hướng tính dục quỷ sĩ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn tới.
Quỷ sĩ giận dữ, lại đi cũng không được, không đi cũng không được.
Đi, giống như nghe hắn lời nói.
Không đi, lại hình như là sợ hắn.
Đúng lúc này, cờ gì tìm mang theo gỗ ẹ tớ đi đến, cái này mới cởi hắn xấu hổ.
Gỗ Ệ Tơ đầu tiên mở miệng, "Hôm nay là các ngươi tiến vào Bạch Tháp ngày đầu tiên, hàng năm ngày này chúng ta đều muốn cử hành một lần trọng yếu nghi thức, nhiên lực tán dương. Một hồi các ngươi muốn theo ta đi một nơi, ở nơi đó, các ngươi đem thu hoạch được nhân sinh lần thứ nhất nhiên lực tẩy lễ, biểu hiện tốt một chút." Hắn cố ý mắt nhìn Dở Vạn, nói bổ sung, "Có lẽ các ngươi tại tinh thần lực phương diện cũng có thể có đột phá." Chỉ chốc lát, các học viên được đưa tới Bạch Tháp dưới. Gỗ Ệ Tơ lối Bạch Tháp bái một cái, cung kính nói, "Tôn kính nhị sở tàn đại nhân, ta đã đem năm nay học đồ mang đến." "Vào đi." Một cái hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang lên. Ầm ầm, Bạch Tháp cái kia hoa lệ nặng nề, cao tới hơn 10 mét đại môn chậm chạp mở ra. Tại Gỗ Ệ Tơ dẫn dắt dưới mọi người nối đuôi nhau mà vào. Trong đại điện vẽ lấy một tòa phức tạp nhiên lực trận, nồng đậm nhiên lực ở trong đó chảy xuôi. Gỗ Ệ Tơ âm thanh âm vang lên, "Mọi người tiến vào nhiên lực trận, nó hội đem các ngươi chuyển đến bí cảnh chung." Nói xong hắn niệm lên cao vút chú ngữ. Theo chú ngữ tiến hành, trên đất đốt thuật ký hiệu bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh một tiếng, một chùm to lớn chùm sáng màu bạc phóng tới đại điện đỉnh chót. Sau một khắc mọi người đã biến mất. Một trận mê mội về sau, giờ bạn phát hiện mình đi vào một tòa bên hồ, dưới chân là mềm mại bãi cỏ, bên cạnh là sóng cả chập trùng nước hồ. Nước hồ là màu bạc, mặt hồ cùng bên bờ phiêu đãng màu bạc sương mù. Giờ bạn hướng nơi xa nhìn lại, bên ngông hồ trung ương, mơ hồ đứng sừng sững lấy một viên tiếp thiên đại thụ. Đại thụ độ cao vượt qua ngàn mét, quan như hoa cái, rậm rạp không gì sánh được, rất nhiều chim bay vây quanh tán cây bay lượn. Giờ bạn cảm giác nhìn quen mắt, viên này đại thụ cơ hồ cùng Bạch Tháp giống nhau như lúc. Hắn như có điều suy nghĩ, đây là đâu? Tại sao có thể có hồ? Một người học viên hỏi. Các ngươi nhìn, hồ trung ương còn có gốc cây. Thật ra, thật xinh đẹp. Ồ, đây là cái gì? Các học viên bắt đầu bốn phía điều tra. Yên tĩnh. Gỗ Ệ Tơ đại sư quát. Nơi này là Bạch Tháp bí cảnh, không nên đến nơi đi loạn. Tất cả ngồi xuống, nhiên lực tán dương liền muốn bắt đầu. Nhớ kỹ, nhắm mắt lại, buông ra cảm giác, toàn lực hấp thu bên người ngần sương ngủ, bọn chúng có thể tăng lên tinh thần lực của các ngươi. Mặt khác ta cường điệu, không mệnh lệnh của ta không cho phép mở mắt, ai mở mắt ta liền đem ai mang đi. Hắn vừa mới nói xong, từng vòng gợn sóng từ hồ trung tâm Bạch Tháp truyền đến, sương mù bắt đầu cuộn cuộn. Tốt, bắt đầu. Gỗ Ệ Tơ quát. Giờ bạn nhắm mắt lại. Hắn phát hiện nơi này nhiên lực rất mỏng manh, trái lại ngân sắc sương mù lại cực kỳ nồng đậm. Hắn thử dùng tinh thần lực điều động bọn chúng, ngân sương mù rất nhanh liền tụ tập tới, chui vào thân thể của hắn. Bất quá kỳ quái là, hắn cũng không có phát hiện mình tinh thần lực có thay đổi gì. Chẳng lẽ là hấp thu không đủ? Nghĩ đến cái này giờ bạn gia tăng cường độ. Nhưng nửa canh giờ đã qua, hắn cảm giác chính mình vẫn không có biến hóa chút nào. Lần này hắn gấp, con mắt lặng lẽ nheo lại một đường nhỏ, hướng chung quanh nhìn lại. Những người khác bị một tầng thật dày ngân sương mù bao khỏa, như là ngân kén tầm thường. So sánh dưới, bên cạnh hắn liền mỏng manh nhiều. Đúng lúc này, Gỗ Ệ Tơ đi tới, hắn vội vàng híp lại con mắt, làm tất cả mọi người nhập định về sau, hồ trung tâm viên kia ngàn mét đại thụ thiểm sáng lên một cái. Một cái cao lớn lão giả vượt qua mặt hồ đi vào trong đám người ở giữa. Lão giả thân cao vượt qua cao 2 mét, tóc buộc thành đuôi ngựa, trong mắt ngân quang lưu chuyển, khuôn mặt cổ phác. Ỷ Sở Tàn đại nhân. Cơ gì tin cùng Gỗ Ệ Tơ bọn người liền đội không lưng. Lão nhân khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đầu tiên là rơi vào ổn nhị vị ạ trên thân. Gặp nàng quanh người ngân sương mù lan lộn, khen ngợi gật đầu. Ngươi có tư cách đạt được ta một tia tinh thần gia trì. Nói xong hắn bung tay lên, một đạo tinh thần lực quang cầu bay về phía nàng. Rất nhanh, quang cầu bị ổn nhị vị ạ hấp thu, nàng khí tức lập tức mạnh mẽ hơn không ít. Cơ gì tin lập tức đại hỉ. Phải biết đoàn kia quang cầu thế nhưng là chân quý tinh thần bản nguyên, có thể làm tinh thần lực của nàng nâng cao một bước. Làm xong những này, ánh mắt của lão giả chuyển tới rụt đi trên thân. Lần này hắn nghiêm túc, tựa hồ tại xác định cái gì. Quả nhiên là Dị Ổ Thánh Diễm, bây giờ rốt cục hiện thế, cũng không biết ngươi hội đi đến một bước nào. Nói xong lão giả đồng dạng đưa hắn một viên tinh thần lực quang cầu. Cờ Dị tin lần nữa lại hỉ. Hai tiểu gia hỏa này hảo hảo bồi dưỡng. Lão giả nói ra, yên tâm đi. Bọn hắn lúc nói chuyện bị một tầng lồng ánh sáng bao khỏa, thanh âm cũng không truyền ra, là lấy những người khác cũng không nghe thấy. Đúng rồi, đại nhân, ta nghĩ xin ngài giúp một chuyện. Gấp cái gì? Ngài nhìn đứa bé kia. Cơ gì tìm hướng phía Dở Vạn một chỉ. Cái sau đang sử xuất toàn bộ sức mạnh hấp thu ngân sương mù. Nhưng làm sao dẫn tới sương mù vẫn là tương đối mỏng manh, so với ruột đỉ kém xa. Hắn kêu Dở Vạn, là ta ngoài ý muốn phát hiện thiên tài. Đứa nhỏ này đồng thời có được tinh diễm cùng hỗn loạn chi hỏa hai loại thiên phú, có thể xưng đạn tở trăm năm khó gặp thiên tài. Đáng tiếc là, tinh thần lực của hắn chỉ có trung đẳng trình độ, tương lai hạn mức cao nhất nhiều nhất chính là thiên giai. Cho nên, ta nghĩ khẩn cầu ngài hao phí một lần tinh thần bản nguyên, giúp hắn tăng lên một cấp tinh thần lực. Lão giả do dự. Hắn ban ngày gặp qua Dở Vạn, cũng bị Dở Vạn tình huống cảm thấy tiếc hận, nhưng hao phí tinh thần bản nguyên đối với hắn cũng là rất lớn tổn thương. Đại nhân, điều kiện, ngài cứ nói. Cờ Dị Tỉ ngữ khí kiên định. Hắn đối Bạch Tháp quá trọng yếu. Cái này, tốt ta, với tư cách tham linh, ta vốn cũng có nghĩa vụ bang giúp đỡ bọn ngươi. Điều kiện coi như xong, các ngươi về sau nhiều đến bồi theo giúp ta, người đã giả, tịch mịch. Cái này, hai người đều khó xử. Gỗ Ệ Tơ nội tâm dãy rủa, hắn nói cũng không phải phổ thông bồi, đó là bị đánh. Tháp linh có cái ham mê, cái kia chính là chiến đấu. Cái gọi là bồi chính là cùng hắn chiến đấu. Hơn nữa vào chỗ chết loại kia. Trời có mắt rồi, tại Tháp Linh không gian ai là đối thủ của hắn. Gỗ Ệ Tơ chịu thứ một trận đánh đập chính là ở chỗ này. Hơn nữa chỉ cần tiền đến, hắn đem cấm giới một quan, không đổi cái một ngày đều ra không được. Tốt. Gỗ Ệ Tơ đáp ứng ngươi. Đúng lúc này Cờ Dị Tỉnh nói ra. Ai ai, viện trưởng, ta còn không có tỏ thái độ đâu. Vào lúc này nghe ta. Không công bằng. Gỗ ẹ tờ dụy khuất nói. Ha ha, tốt, liền gỗ ẹ tờ dụy. Tháp Linh cười to, trong mắt phun ra chói mắt ngực quang, cánh tay huy động liên tục. Rất nhanh, một mảnh đường kính mét kim sắc lá cây tại trước người hắn tạo ra, bay về phía giờ bạn, hóa thành ám kim sương mù đem hắn bao khỏa. Qua có nửa khắc đồng hồ, tất cả ám kim sương mù bị hấp thu. Có thể, tiểu gia hỏa này tinh thần lực cũng đã đạt tới cao đẳng. Lao giả suy yếu nói. Đại nhân, không đúng, tại sao ta cảm giác còn là trung đẳng đâu? Gỗ ẹ tờ đột nhiên mở miệng. Lão giả nghe vậy dò xét một phen, sắc mặt đại biến. Không đúng, hắn làm sao một điểm đều không có để thăng? Tinh thần của hắn bản nguyên chân quý bực nào? Coi như giờ bản tinh thần lực không tăng lên tới cao cấp, nhưng cũng không nên không có chút nào biến hóa. Loại sự tình này chưa từng nghe thấy. Đại nhân, ngài không đổ nước à? Cờ gì tỉnh cổ phải nói. Lão tử thả cái giám nước, tức chết ta rồi. Lão giả trong cơn tức giận, hai mắt lần nữa bắn ra ngân quang. Lại một mảnh lá cây màu vàng nóng hóa thành sương mù bao lấy giờ bản. Sau một lúc lâu, ba người lần nữa điều tra, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Điều đó không có khả năng, khẳng định có cổ quái. Lão giả khó có thể tin nói, bởi vì giờ bản tinh thần lực vững như lão cẩu dừng lại tại trung đẳng trình độ. Hai lần tinh thần lực bản nguyên a liền xem như một cái phế vật cũng có thể đem hắn cứng rắn xếp thành nhiên pháp giả. Làm sao đến tiểu tử này trên thân liền vô dụng rồi? Hắn không biết là, mỗi khi ám kim sương mù bị giờ bản hấp thu, ý hắn biết chi hải bên trong tinh chu đều sẽ cao lên, đem sương mù nuốt mất. Bao quát giờ bản hấp thu ngân sương mù cũng đều như thế. Cho nên từ đầu đến cuối, giờ bản liền quặp lông vụ đâu không được đến. Ta cũng không tin. Lão giả triệt để phẫn nộ, đuôi ngựa đột nhiên nổ tung, trong mắt bắn ra càng mãnh liệt ngân quang. Lại một tấm lá vàng tạo ra, bay về phía giờ bạn. Mà nó, ngươi nếu là lại không tiền đồ, nhìn lao tử không đập chết ngươi. Thấu chương xong, chương 26. Khí không còn cách nào khác. Đây cũng không còn cách nào khác. Lão giả hung dữ nhìn chằm chằm giờ bạn, phản phất muốn ăn hắn. Chỉ tiếc lần này hắn vẫn là thất vọng. À đế. Đang nhắm mắt giờ bạn hát hơi một cái, sắc, ai tại nhắc tới tiểu gia. Hôn đàn tiểu tử, ta lệnh cho ngươi mở to mắt. Một cái thanh âm tức giận ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thực sự có người gọi ta. Giờ bạn mở to mắt. A. Hắn dọa đến run một cái. Một cái tóc hai bù xù nam nhân trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn, cảm giác muốn đem hắn lột ra. "Quá, tên điên a, hội trưởng cứu ta." Ý miệng. Cờ gì tỉnh cả giận nói, một mặt sương lạnh. "Gỗ ẹ tớ đại sư, cứu mạng a. Ngươi tranh thủ thời gian chết đi." Gỗ ẹ tớ bi vẫn quay đầu đi. "Tên điên." Lão giả khí cười, "Nói nó, mặc kệ. Lão tử còn muốn sống thêm mấy năm." Nói xong hắn một cái lắc mình rời đi. "Gỗ ẹ tớ, nhớ kỹ ngươi lời hứa." Gỗ ẹ tớ run một cái, nghĩ đến tiếp xuống đánh đập, hắn hận không thể một cước đạp chết giờ bạn. Cái này hỗn đản, hấp thu ỷ sở tản ba lần tinh thần lực bản nguyên, vậy mà không có chút nào tiến thêm. Đó là ngay cả hắn đều đỏ mắt sức mạnh. Chính là một con chó cũng sẽ không như thế. Sau ngày hôm nay, tháp linh nguyên khí đại thường, liền bạch tháp phòng ngự đều hội chịu ảnh hưởng. Trọng yếu là, tháp linh tâm tình cực hỏng bét, hắn cái này trận đòn độc chỉ sợ phải tăng gấp bội ở trên người hắn tìm trở về. Nghĩ đến cái này hắn một bộ sinh không thể luyến. Trong ngực ta đau, đằng sau ngươi mang những người này trở về đi. Cơ gì tỉnh cố nén nộ khí nói ra, thân ảnh lóe lên biến mất tại văn hồ. Hội trưởng, ta cũng đau a. Gỗ ẹ tớ gọi. Giờ bạn nhỏ giọng hỏi, đại sư, ngài không phải là tâm lạnh a? Cái gì tâm lạnh? Câm miệng cho ta. Gỗ ẹ tớ hận không thể bóp chết hắn. Chính là trái tim chặn lại, tim kịch liệt đau nhức, thật nhiều lao nhân ra đều bởi vì tâm lạnh qua đời đâu. Ngài tranh thủ thời gian nằm xuống, hít sâu. Ta ít ít ít, ngươi nước gì ta chết sao? Mới nói im miệng. Gỗ ẹ tớ không nhịn được mắng. Hắn một khắc đều không nghĩ ở chỗ này, rồi lại không có cách nào. Thôi đi, im miệng liền im miệng, lão nhân gia nóng tính như thế làm gì? Giờ bạn phúc phỉ, lần nữa nhắm mắt lại. Hắn không biết là ý thức của mình chi hải chính phát sinh biến hóa kinh người. Tại tinh giết cả tục hấp thu 3 lần tinh thần bản nguyên về sau, nó bắt đầu giống như là trái tim nhảy lên. Tương đạo màu lam sức mạnh phát ra, tan vào giờ bạn ý thức chi hải chung. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, rốt cục khôi phục một chút sao? Nhưng còn chưa đủ à? Cái này linh khôi cũng quá móc. Tiểu tử à, không có ý tứ, đoạt tinh thần của ngươi bản nguyên, về sau hội trả lại cho ngươi gấp bội. Thanh âm dần dần biến mất. En chỗ cả đêm đều không có rời đi bên cửa sổ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bạch tháp. Nàng biết, mỗi lần bạch tháp chúng tuyển tân sinh về sau, ban đêm đều sẽ có thịnh đại dị tượng. Quả nhiên, cao ngất bạch tháp đột nhiên phóng xạ ra chói mắt kim quang, tương dạng muộn tầng mây chiếu màu đỏ bừng. Kim quang xuyên qua tầng mây, hướng về bạ lẹn cả thành các ngõ ngách, đem trọn tòa thành thị dắt lên một tầng kim sắc, dẫn đến vô số người sợ hãi thán phục. Một chùm sáng xuyên thấu qua pha lê rơi vào En chỗ trước mắt, nàng vui vẻ cười lên, lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi, Thụy Văn ca ca chính là nhiên pháp giả. En chỗ, rất muộn, đi ngủ. Mãi mãi thanh âm truyền đến. Biết, nàng lại không động địa phương. Nhanh lên đi ngủ, nhà đầu chết tiệt kia. A, vẫn là bất động. Muốn đòn phải không? Ai nha, đến rồi, đáng ghét. Nàng tức giận rời đi bên cửa sổ. Ngủ ngon, Thụy Văn ca ca. Bí cảnh chung, nhiên lực tán dương cuối cùng đã tới hồi cuối, lần lượt có học viên từ minh tưởng trạng thái tỉnh lại. Bọn hắn kinh ngạc cảm giác biến hóa của mình, hương phấn nghị luận. Ồ, tinh thần lực của ta tăng lên, sảng khoái. Ta cũng vậy, thật thần kỳ. Tiểu gia làm sao không có cảm giác? Nghe đám người nghị luận, giờ bạn không khỏi nói thầm. Hắn vô vô phía trước một tên bả vai của Nam Hải. Uy, huynh đệ, ngươi thu hoạch thế nào? Nam hài này giữ lại một đầu tóc ngắn lởm chởm, mũi cao thẳng, mang trên mặt không bị trói buộc. Giống nhau, cũng liền tăng lên cái 3-4 thành. 3-4 thành. Giờ bạn kém chút nhảy dựng lên, mắt liếc thấy hắn, ngươi không nói lão a? Ngoá, tiểu gia yêu cầu nói lão sao? Ngươi chính là cái kia giờ bạn đi, nghe nói ngươi tinh thần lực không ra sao, ghen ghét ta đi. Giờ bạn liếc mắt, con hàng này thật cũng không biên giới. Ta xác thực ghen ghét ngươi. Như thế ra mặt dày. Ha ha ha, quá khen, ta gọi mọ rồ. Nam Hải tùy tiện buông tay. Ngươi đây, có bao nhiêu thu hoạch? Không phản ứng. Cắt. Một điểm không biến hóa. Đúng vậy a. Mọn rồ cổ quái nhìn xem giờ bạn. Huynh đệ thật là cực phẩm, Bạch Tháp nhiên lực tán dương là thanh lam nhất tuyệt, chính là con chó. Không, người bình thường tiến đến, ra ngoài đều là nhiên pháp giả. Ngươi thế mà không có phản ứng. Ta nhất định phải phản ứng sao? T. Ngươi thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, tiểu gia ta tưởng đều không phục liền phục ngươi. Giờ bạn giận dữ, ngươi cái này đùa so với, nghĩ bị đánh đúng hay không? Hai người các ngươi nói cái gì đó? Đúng lúc này, Ôn Nghị Vi A đi tới. Ngươi hỏi cái này vị cực phẩm huynh đi. Mọn rồ nhún nhún vai. Thấy Ôn Nghị Vi A nghi ngờ biểu lộ, giờ bạn thản nhiên nói, cũng không có gì, tinh thần lực không biến hóa. A, tại sao có thể như vậy? Lão tử cũng muốn biết đâu, chẳng lẽ bởi vì ta là người xuyên việt? Giờ bạn phúc phỉ, ngoài miệng lại nói, không quan trọng, dù sao đã như vậy, ngươi loại tình huống này có lẽ là tinh thần lực xảy ra vấn đề. Ta vừa bạn nhận thức một vị tinh thần lực đại sư, muốn hay không dẫn ngươi đi kiểm tra một chút? Không cần, ta tâm lý nắm chắc. Giờ bạn lắc đầu, nghĩ thầm vị đại sư kia cũng đừng biết cái gì thôi miền, đến lúc đó lai lịch của mình liền tất cả bại lộ. Nếu là hắn người xuyên việt thân phận bị phát hiện, sợ là sẽ phải bị lập tức trộm tới nghiên cứu. Huynh đệ, ngươi sao có thể bác Ôn Nghị Vi A tiểu thư mặt mũi đâu? Mọn rồ cười hì hì dựng lên cái ánh mắt, có bệnh, cần phải trị, nhất là nam nhân bệnh. Tê dại chứng, ta trị mẹ ngươi. Giờ bạn liếc mắt, lần nữa xác nhận con hàng này liền một đùa so với. Đa tạ Ôn Nghị Vi A tiểu thư, ta không sao. Vậy được rồi, tinh thần lực tăng lên là cái quá trình khá dài, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Ôn Nghị Vi A lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục nói, thiên phú của ngươi rất hiếm thấy, tuyệt đối không nên lãng phí, cần muốn trợ giúp cứ việc tìm ta. Nói xong nàng quay người rời đi. Cách đó không xa, Ô Cùn sắc mặt khó coi mà nhìn xem giờ bạn. Ôn Nghị Vi A vậy mà chủ động tìm giá hỏa này nói chuyện. Dựa vào cái gì? Hắn xứng sao? Hắn, Phương Bắc công tức chất tử, mới là nhân vật chính. Ngươi chính là giờ bạn sao? Giờ bạn cũng muốn rời khỏi, sau lưng vang lên một tiếng cười nhạo. Quay đầu, chính là Ô Cùn. Có chuyện gì sao? Ô Cùn rôi ra một ngón tay điểm giờ bạn, về sau cách Ôn Nghị Vi A xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngao. Sau một khắc hắn phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia ngón tay bị giờ bạn tách ra cái gãy đôi, trực tiếp dán lên mu bàn tay. Tùng. Buông ra. T. Về sau thiếu chỉ tiểu gia. Giờ bạn cười lạnh. Ta giết ngươi. Gỗ ẹ tân đại sư, các bạn học, đến xem a, hắn nói muốn giết ta đâu. Giờ bạn lắc lắc ổ cùn ngón tay, hô to. Đáng thương ổ cùn tụ người chế trụ, một bên tê tê kêu một bên không thể không túi đầu mèo thắt lưng đi theo giờ bạn, cực kỳ chật vật. Ha ha ha, không ít người cười ha hả. Giờ bạn, buông hắn ra. Đây là gỗ ẹ tân hét lớn một tiếng. Hắn muốn giết ta, giờ bạn chỉ vào ổ cùn, nói, ngươi có phải hay không? Ta muốn giết chết ngươi a. T. Đại sư, ngươi nghe. Đây là tiếng người sao? Giờ bạn vụng trộm ra sức, ngoài miệng lại nói, chúng ta thế nhưng là thuần khiết nhỏ đồng học. Gỗ ẹ tớ giận dữ, ô cùn, ngươi im miệng. Giờ bạn, buông ra cho ta. Được rồi, không chấp nhận với ngươi. Con mẹ nó chứ giết ngươi. Vừa được đến tự do, ô cùn nổi giận đùng đùng nhào lên. Và anh. Một đạo diễm tưởng tại trước người hắn dâng lên. Gỗ ẹ tớ xuất thủ còn thể thống gì? Ô cùn, cút trở về cho ta. Mắt thấy không thành, ô cùn sắc mặt dữ tợn. Giờ bạn, ngươi chẳng qua là cái chỉ có thiên phú phế vật, hãy đợi đấy. Sát so với. Giờ bạn mũi bệnh lên trời, hung hăng nổ ra cục đờm. Ai nha cực phẩm hình, ngươi sao có thể tùy trôi nôn đằng đâu? Mòn rổ đau lòng như bóc. Ai nói ta tùy trôi nôn đằng rồi? Ta đều thấy được. Tiểu gia hướng trên trời nôn đâu? Ngươi. Mòn rổ lập tức lộn xộn, mẹ nó thật sự là cực phẩm. Được rồi, nghi thức kết thúc, các ngươi đều cùng ta rời đi. Gỗ ẹ tờ quát. Thấu chương xong, chương 27. Đàn tờ hung uy, cùng với ngươi thế nào không làm thần quân đâu? Sau đó không lâu, nhiên lực trận quang mang sáng lên, bí cảnh lại khôi phục yên tĩnh. Đám người đi ra bạch tháp lúc trời đã sáng, đại bộ phận học viên đều trở về phòng nghỉ ngơi, giờ bạn thì vội vã về nhà. Một đêm chưa về, không biết ca ca thế nào. Dựa theo bạch tháp quy định, các học viên có thể ở trường học, cũng có thể về nhà, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn đi học là được. Đẩy cửa ra, Dỗn Chính nằm ngáy o o, chỉ là bụng không ngừng cô lỗ. Giờ bạn có chút ấy nấy, xem ra ca ca một đêm chưa ăn cơm. Hắn xuất ra mua được đồ ăn để lên bàn, lưu lại tờ giấy, lại lặng lẽ rời đi. Trở lại bạch tháp, hắn trực tiếp hướng giảng đường đi đến. Hôm nay hắn muốn tham gia tiết khóa thứ nhất. Gỗ ẹ tần đại sư chủ giảng. Nay thiên đại sư xuyên qua thân màu đen áo không bầu viền vàng pháp bảo, thoạt nhìn rất trang trọng bọn nhỏ. Khi các ngươi bước vào bạch tháp, liền đã cùng đi qua cáo biệt. Các ngươi không thể lại dựa vào gia tộc và phụ mẫu, tương phản, các ngươi muốn che chở bảo vệ bọn họ. Gỗ ẹ tần thanh âm trở nên trầm thấp. Bởi vì sứ mạng của chúng ta là chấn thủ tây cảnh, ngăn cản thánh tộc liên minh. Ngay tại hôm qua, lại có mấy vị đại sư rời đi bạch tháp, đi tiền tuyến cùng dị tộc chiến đấu. Cho nên, mau chóng trưởng thành đi, bọn nhỏ. Đại sư, chúng ta không phải so với thánh tộc liên minh cường đại sao? Mòn rổ đưa tay hỏi. Cường đại. Ha ha, các ngươi cũng không biết đáng tở tình thế bây giờ có bao nhiêu hung hiểm. Phía tây, chúng ta đối mặt với đáng sợ thánh tộc liên minh. Mặt phía bắc, chúng ta muốn cùng cường đại đất đông cứng tộc duệ chiến đấu. Mặt phía nam, chúng ta muốn toàn lực ngăn cản tu dần tiến công. Phía đông, chúng ta phải để phòng biển đệm hy cùng bác la vung thiết kỵ. Chúng ta thân ở bốn trận chiến tri địa trung tâm, bốn phương tám hướng đều là nguy cơ, chỗ lấy các ngươi tuyệt không thể lừa mình dối người, nếu không chính là đường đến chỗ chết. Đại sư, vậy chúng ta chẳng phải là muốn xong? Có hải tử lo lắng hỏi. Ừ, các ngươi cũng không cần bị quan, chỉ cần bạch tháp tại một ngày, đáng tờ liền sẽ sừng sững một ngày. Gỗ ẹ tấn ngạo nghễ nói ra. Nói như vậy ta càng bị quan. Giờ bạn nói thầm lấy. Nguyên lai đạn tờ tình cảnh bết bát như vậy, chính mình vận khí tốt giống không ra sao à, xuyên qua đến nơi này. Được rồi, trở lại chuyện chính, phía dưới ta dạy cho các ngươi khóa thứ nhất, nhiên lực. Gỗ ẹ tấn đem sự chú ý của mọi người kéo trở về. Thế giới này tổng cộng có 9 loại hệ tơ nhiên lực, 11 chủng chủ tự nhiên lực, hai cái này là cấu thành tự diện nền tảng. Chủ tự nhiên lực cùng hệ tơ nhiên lực lại có thể dung hợp vì dị nhiên lực, hết thể có 99 chủng. Đương nhiên, dị nhiên lực cùng một đài nhiên lực còn có thể tiếp tục hợp lại, hình thành mới dị nhiên lực. Từ trên lý luận giảng, tự diện tinh hải nhiên lực chủng loại cơ hồ là vô hạn. Cái này tiết khóa trọn vẹn giảng cho tới chưa, giờ bạn rốt cục đối thanh lam nhiên lực hệ thống có chút hiểu biết. Đây chính là hắn thiếu hụt. Mặc dù ở giáo hội trường học học được chút nhập môn tri thức, nhưng này chủng trường học sao có thể cùng bạch tháp so sánh? Ngoại trừ nhiên lực hệ thống bên ngoài, hắn còn biết thanh lam sức mạnh đẳng cấp, tổng cộng chia làm 9 đại cấp bậc. Lấy nhiên pháp giả làm thí dụ, trước cấp 5 từ thấp đến cao theo thứ tự là học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp nhiên pháp giả cùng đại nhiên pháp giả. Sau cấp 4 là dự giai, thiên giai, thánh giai cùng tiên khải cự phách. Trong đó dự giai là một cái cự đại đường ranh giới, bắt đầu từ nơi này mới tính là chân chính siêu cường giả. Đương nhiên, bởi vì nhiên pháp giả thưa thớt, cho dù là trung cấp đốt pháp trong quân đội cũng được cho trọng yếu chiến lực. Lớp thứ 2 là cái mạn. Hắn có một đôi mũi ưng, ánh mắt sắc bén, bóng loáng loe sáng trên đầu chọc có một đầu thê lương sẹo, như là con rết một dạng. Tóm lại thoạt nhìn bưu hán thô kệch. Ta cho ngươi biết, gia hỏa này ngoại hiệu lạnh huyết đồ phu lớp của hắn cẩn thận một chút. Dưới mặt bàn, Mòn Rồ nhỏ giọng đối giờ văn nói. Như vậy chẳng sao. Sắt, ngươi nhỏ giọng một chút. Đám tiểu tệ tử, ta là cái mạn, hôm nay ta muốn dạy các ngươi chính là nhiên lực điều khiển. Trên đài đầu chọc lãnh khốc nói ra, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn đám người. Ai có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì học đốt thuật? Ta cho ba người các ngươi lựa chọn, một là giết người, hai là nữ nhân, ba là tiền tài, chọn một đi. Liền không thể vì lý tưởng sao? Thô tục đầu trọc. Giờ bạn nhỏ giọng thầm thì, nơi này chính là cao thượng lớp học, chính mình vẫn là thuần khiết nhỏ chim non, đầu trọc sao có thể như thế thô tục? Ai đang nói chuyện? Cút ra đây cho ta! Kẹt mạn đột nhiên gầm thét. Đóa, cái này đều có thể nghe thấy. Giờ bạn giật nảy mình, hắn chỉ là nhỏ giọng thầm thì, lại không biết nhiên pháp giả bình thường đều cực kỳ nhạy cảm, điểm ấy thanh âm đối bọn hắn tới nói đã đâu chỉ tại ở bên tai nói chuyện. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Ta lặp lại lần nữa, chủ động thừa nhận, để cho ta bắt tới hậu quả nhưng là khác rồi. Vẫn là không đáp lại. Đại sư, là hắn nói ngươi thô tục hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ không muốn ít. Quỷ sĩ đột nhiên chỉ vào giờ bạn. Hắn an vị sau lưng giờ bạn, vừa vặn nghe được hắn nói thầm, lần này cho hắn bắt được cơ hội. Giờ bạn giận dữ, con mẹ nó ngươi đánh rắm. Mẹ nó, lão tử có mắng nhiều như vậy sao? Chính là hắn nói, ta nghe rõ ràng. Quỷ sĩ một mặt đắc ý quỷ sĩ, ngươi chó phân đồ chơi, bán đồng học. Mòn rồ thấp giọng mắng. Cái sau lại đối với hắn giơ ngón giữa. Mòn rồ tức đến méo mũi, và nó, ngươi nhớ kỹ cho ta. Kẹt mạn nét miệng cười, ánh mắt lại hết sức lạnh lùng. Giờ bạn, lăn tới đây cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Chờ đó cho ta. Giờ bạn hung hăng trừng mắt nhìn quỷ sĩ, đi ra phía trước. Hô. Năm đám nhiệt độ cao hỏa cầu vây quanh giờ bạn chuyển đứng lên, có thậm chí dán hắn chóp mũi bay qua, tóc đều quăn xoắn. Cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Kẹt mạn cười lạnh. Lão sư, quỷ sĩ hắn đánh rắm, ta nhưng không có chửi bới ý của ngài. Ta chính là cảm thấy, học tập đốt thuật không phải là vì giết người, nữ nhân hoặc là tiền tài, mà hẳn là vì vinh dự, tình yêu cùng sự nghiệp. Ê! Kẹt mạn sửng sốt, nhất thời lại quên chừng trị hắn. Dưới đấy cũng rối loạn tương mừng, các học viên đều bị dở vạn trả lời cho kinh đến. Nóa, cái này mẹ nó là một nhân tài a. Chính là, tuyệt đối làm thần côn liệu. Cái gì thần côn, chính là không biết xấu hổ. Không nhìn ra, tiểu tử này thẳng khó chịu a. Mòn rổ cũng đi theo nói thầm. Kẹt mạn ngu ngơ một lát, một ngụm đờm vàng nôn ngồi trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ, cút đi, mẹ nó cùng gồ ẹ tần một cái đức hạnh. Đại sư, ngài không thể chửi bới gỗ ẹ tần đại sư a, cẩn thận ta cáo. A, ta cái gì đều không nghe thấy. Nhìn xem cái mạn hung ác ánh mắt, giờ vạn vội vàng đổi giọng, nhanh như chớp chạy về đi. Vừa ngồi trở lại chỗ ngồi, Mòn Rồ chỉ vào quỷ sĩ, cho hắn đưa cái ánh mắt, tan học làm hắn. Giờ vạn hung dữ gật đầu. Đám tiểu tệ tử, lần này coi như xong, lần sau lại có trên lớp nói lung tung, đừng trách ta xé hắn miệng. Được rồi, phía dưới cùng ta học tập nhiên lực khống chế, nhìn kỹ. Cái mạn biểu lộ xú xú nói. Theo một trận ngắn ngủi chú ngữ vang lên, kẹt mạn trong tay ngưng ra một cây hỏa diễm chi thương. Đó là cái cỡ trung đốt thuật, so với hỏa cầu thuật muốn phức tạp nhiều lắm. Phương pháp là, trước tập trung tinh thần, minh tưởng, cảm giác thân ngươi bên ngoài nhiên lực, lại thông qua chú ngữ tăng cường loại này cảm giác cùng khống chế, từ đó ngưng tụ ra tương ứng đốt thuật. Quá trình này chính là nhiên lực khống chế. Ở trong đó có hai điểm rất là trọng yếu, một là phải có cường đại tinh thần lực càng mạnh thì pháp tốc độ cùng uy lực càng lớn. hai là phải nhớ kỹ chú ngữ, đồng thời tại thời gian ngắn nhất niệm đi ra, một tia phát âm cũng không thể sai, nếu không, phanh. Nửa canh giờ đã qua, Kẹt Mạn biểu thị nhiều lần về sau, bắt đầu nhường các học viên chính mình đến thử. Đám tiểu tệ tử, hy vọng các ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ. Các học viên lập tức tiến vào minh tưởng. Rất nhanh. Hô. Một trận khí lãng tiếng vang lên, rốt đi tay phải kéo lấy cán kim sắc diễm thương, liếc nhìn đám người, mang trên mặt ngạo nghễ. Hắn cái thứ nhất hoàn thành. Nhanh như vậy. Kẹt Mạn giật nảy cả mình, cái tốc độ này viễn siêu dự tính của hắn. Tốt, phi thường tốt, không hổ là dị ô tư gia tộc hậu duệ. Liền hắn như vậy hà khắc người cũng không thể không thừa nhận, rốt đi thực sự quá mạnh mẽ, bán hết hàng mạnh, quả thực liền là quái vật. Rốt đi lơ đãng mắt nhìn giờ bán. Cái sau lúc này cánh tay giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay cũng chỉ có tư ầm ầm ngọn lửa, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Rốt đi cười lạnh. Gia hỏa này cùng mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta cũng hoàn thành. Đúng lúc này, ô nhị vị ả âm thanh âm vang lên, trên tay nàng nhiều một cây khí đông bức người bằng thương. Không sai, rất không tệ, chỉ so với rốt đi kém một chút. Kẹt Mạn khó được lộ ra một vòng nụ cười. Ô nhị vị ả nhìn về phía giờ bạn, lập tức nhíu mày. Xem ra hắn còn phải một hồi, nếu như là thực chiến, hắn đã sớm bị đánh chết. Ai, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nàng thở dài. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, cái này cũng không khó nha. Là ô cùn. Tay hắn nắm một thanh ngân sắc tam xoa kích, một mặt tiêu ngạo. Đừng tự đại, lúc này mới cái nào đến đâu. Kẹt Mạn quát. Ô cùn hừ một tiếng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua dở bạn, khoe miệng nổi lên cười lạnh, ta coi là song nghệ thở thiên tài có bao nhiêu lợi hại, còn không phải một phế vật. Hắn âm thanh rất lớn, rất nhiều học viên đều nghe thấy được, nhao nhao chế rêu giống như nhìn dở bạn. Sắt, khi dễ ngươi tiểu gia không thể nói chuyện đúng không? Dở bạn trong lòng giận dữ. Thấu chương xong, chương 28. Liền âm ngươi sao thế? Thành đoàn quyết đấu. Nhưng giờ phút này hắn ngay tại đọc chú ngữ, đành phải đem khẩu khí này nhịn. Chờ tiểu gia xong việc. Sau đó lần lượt có người hoàn thành cái này đốt thuật, đều vui mừng hớn hở. Giờ bạn cũng hoàn thành, tốc độ được đời, nhưng so với mấy vị kia thiên tài lại thua kém nhiều rồi. Ồ! Hắn nhãn tỉnh sáng lên, trông thấy quỷ sĩ đốt thuật liền phải hoàn thành. Có lẽ là bởi vì ác ngộng chi lôi loại này nhiên lực quá mạnh, quỷ sĩ khó mà thôi động, cho nên tốc độ của hắn phản lạc hậu mọi người. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên giờ bạn trong lòng, hắn cười. Vừa rồi con hàng này báo cáo chính mình, hiện tại đến thiên hắn. Giả bộ như lơ đãng tới gần quỷ sĩ. A đế! Một cái tiếng vang hắt xì tại quỷ sĩ bên tai băng lên, nước bọt phun ra hắn mặt mũi tràn đầy đầy cổ. Cái sau run một cái, trong tay ngọn lửa đống nhiên tán loạn. Con mẹ nó ngươi làm gì? Quỷ sĩ mang to. Giờ bạn hít mũi một cái, sắc mặt ngượng ngùng, bị cảm lạnh, nhìn không được. Ngươi! Quỷ sĩ làm tức chết, gia hỏa này rõ ràng âm chính mình. Đại sư, hắn cố ý quấy nhiễu ta. Hắn hướng Kẹt Mạn cáo trạng. Ta không có, không phải nói sao, nhân sinh có hai loại sự tình là không tự chủ được, một cái là ngáp, một cái khác chính là nhảy mũi. Giờ bạn nghĩa chính ngôn từ nói xong. Nhưng hắn nhìn quỷ sĩ ánh mắt rõ ràng biết, lao tử liền âm ngươi. Quỷ sĩ, thất bại, một lần nữa lại đến. Kẹt Mạn lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên đã nhìn ra, nhưng cái này tại quy tắc bên trong. Trên thực tế, bạch tháp giữa học viên tranh đấu rất nhiều, chỉ cần không vượt qua quy tắc phạm vi hắn mới lười nhắc quản. Đáng chết. Ngươi chờ. Quỷ sĩ hoán hận nhìn xem giờ bạn, một lần nữa triệu hoán. À đế. Giờ bạn lại hắt hơi một cái. Quỷ sĩ vội vàng rời cái này hàng xa một chút. Qua có một khắc đồng hồ, tất cả mọi người hoàn thành, Kẹt Mạn bắt đầu công bố thành tích. Ta tuyên bố, thứ nhất đến ba tên là Jody, Tony Vi ạ cùng Okun. Bọn hắn đem thu hoạch được đỉnh cấp phòng minh tưởng một tháng quyền sử dụng. Và, đỉnh cấp phòng minh tưởng. Các học viên từng đợt kinh hô. Chính là danh xưng tu luyện một tháng bù đắp được nửa năm đỉnh cấp phòng minh tưởng sao? Nghe nói bên trong có thật nhiều chân quý tu luyện vật liệu, đều là miễn phí dụng đâu. Cái này tính là gì? Nghe nói mỗi cái đỉnh cấp phòng minh tưởng đều câu thông lấy tháp linh tinh thần bản nguyên, ở nơi đó tu luyện chỗ tốt lớn khó có thể tưởng tượng. Quá không công bằng. Bọn hắn vốn là mạnh, còn chiếm dụng đỉnh cấp phòng minh tưởng, chúng ta sống thế nào? Hừ, loại địa phương này vốn chính là luật rừng, ai mạnh ai liền có càng nhiều tài nguyên. Đáng thương ta tối hôm qua tiêu chảy, một đêm tới 7 lần, nếu không hôm nay cũng có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Mẹ kiếp, ta nói trên người ngươi làm sao thối như vậy? Dựa bảo, ngươi ôm ta làm gì? Hôm nay, ô cùng quay đầu, vênh vào tự đắc mà nhìn xem giờ bạn, ta cho là ngươi bao nhiêu ghê gớm, nguyên lai cũng chỉ là cái phế vật. Hắn âm thanh rất lớn, tất cả mọi người nghe thấy được. Sắt, tới thật đúng lúc, lão tử đang muốn tìm ngươi đây. Giờ bạn nghĩ thầm, cười ha ha, qua miệng tháo có cái dám dùng. Tin hay không lão tử có thể đem ngươi phân đánh ra tới. Ha ha. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười. Hỗn đản. Ô Cùn cảm giác thụ vô cùng nhục nhã, không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Công bằng một trận chiến, tự gánh lấy hậu quả. Hắn hung dữ nói. Có cái gì không dám, ngươi đừng hối hận là được. Ha ha, tính ngươi có gan, vậy liền ngày mai, địa điểm ngay tại sân thi đấu. Tùy ngươi. Trung quanh các học viên chấn kinh. Cái gì? Hắn thế mà tiếp nhận Ô Cùn khiêu chiến? Ngu xuẩn, mặc dù hắn có song nghệ thở thiên phú, nhưng tinh thần lực chỉ có trung đẳng trình độ, căn bản không thể nào là Ô Cùn đối thủ. Đúng vậy a, hắn thi pháp tốc độ liền so với Ô Cùn chậm, lần này có trò hay để nhìn. Cũng không phải trò hay, ngươi biết Ô Cùn quá khứ sao? Giờ vạn hội có nguy hiểm tính mạng. Ô Cùn từng bước thiết sáo, một mực đem giờ vạn đưa vào cạm bẫy, đủ thông minh, không hổ là phương Bắc công tước chất tử. Kẹt Mạn cũng nghe thấy lời của hai người, bất quá hắn chỉ là nhíu mày, không có ngăn cản. Bạch Tháp cũng không cấm quyết đấu, thậm chí cổ vũ. Nghĩ phải cường đại hơn, cũng chỉ có không ngừng đi qua chiến đấu lịch luyện. Chờ một chút, ta có cái đề nghị. Đúng lúc này, một người học viên mở miệng. Giờ bạn nhìn lại là Mòn Rồ. Ta để sướng chúng ta tiến hành một lần hai người quyết đấu. Ta cùng giờ bạn một đám, ô cun cùng vị sĩ một đám, các ngươi dám sao? Hai người quyết đấu. Ta không có vấn đề. Giờ bạn cười, hắn cùng quỷ sĩ vừa bạn có bút ân đoán, liền cùng tính một lượng. Ô cun lạnh lùng nhìn xem Mòn Rồ, cười nạo, ngươi muốn giúp hắn. Có thể, đã ngươi làm lựa chọn, vậy liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Mòn Rồ, ta đắc tội ngươi rồi. Quỷ sĩ trầm giọng hỏi. Không sai, lão tử liền xem thường như ngươi loại này cáo trạng tiểu nhân. Hỗn đản. Tốt, ta đáp ứng, đến lúc đó liền ngươi cùng giờ bạn cùng một chỗ thu thập. Ngày thứ hai, trong sân đấu, giờ bạn cùng Mòn Rồ đứng chung một chỗ. Chuẩn bị thế nào làm? Mòn Rồ thấp giọng hỏi. Trước làm quỷ sĩ. Ta cũng đang có ý này, hi hi. Đối diện, quỷ sĩ nhìn về phía Ô Cùn, nhỏ giọng nói, một hồi ngươi giúp ta ngăn chặn bọn hắn, đợi ta thi pháp thu thập Mòn Rồ lại tới giúp ngươi. Ngươi trước quản tốt chính mình đi. Ô Cùn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đáng chết, ngươi cuồng cái gì? Quỷ sĩ giận dữ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Luận địa vị, hắn so với đối phương chênh lệch không ít. Quyết đấu bắt đầu. Một tên mục vu nói ra. Hắn là bổn chàng quyết đấu trọng tài, cũng là trị liệu sư. Nếu có người trọng thương sắp chết, như vậy hắn hội nhúng tay cứu chữa, không lại chỉ là đứng ngoài quan sát. Lên. Giờ bạn cùng Mòn Rồ nhanh chóng nhào về phía Quỷ sĩ. Hai người liền đốt thuật đều không chuẩn bị thi triển, trực tiếp vật lộn. Quỷ sĩ giật nảy mình. Hắn coi là đây là một trận nhiên lực đối công, nào biết hai người thế mà không nói quy tắc. Không biết xấu hổ. Ô Cùn, mau giúp ta ngăn chặn bọn hắn. Quỷ sĩ vội la lên. Ô Cùn lại lạnh lùng nhìn xem hắn, ngược lại lui về phía sau. Ngươi làm gì? Hai ta là cùng một bọn. Quỷ sĩ kêu lên. Ai cùng ngươi cùng một bọn, ngươi không cảm thấy mình dư thừa sao, phế vật. Cùng cái gì, ta thua ngươi cũng không tốt đẹp được. Thử, phế vật. Mắt thấy hai người bọn tới trước mắt, quỷ sĩ rốt cục chuẩn bị xong đốt thuật, một thanh viêm thương bắn ra. Mòn Rồ giành ở phía trước, một quyền đánh ra, đem quỷ sĩ đốt thuật đánh tan. Hắn chủ tu võ kỹ một đường, đốt thuật đối với hắn mà nói chỉ là phụ trợ, cho nên hắn bá đạo nhất chính là nắm đấm. Kinh Mòn Rồ chặn lại, giờ bạn từ phía sau lóe ra, đối quỷ sĩ trên mặt chính là một quyền. Ngu. Hắn mắng. Giang giác. Quỷ sĩ xương mũi lúc này sụp đổ, rú thảm lấy ngã xuống đất, quay cuồng lên. Cái này, liền giải quyết. Tại sao không có đốt thuật đối công, quá thô bạo a. Còn có thể như vậy. Sắt, quỷ sĩ cũng quá hùng. Bên ngoài sân các học viên nhao nhao nghị luận lên, nhưng đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem quỷ sĩ. Gia hỏa này hôm qua còn hung thần ác sát, bây giờ gọi cùng bị được giống như, quả thực muốn đùa chết mọi người. Cái gì thô bạo, đây là chiến thuật, ta cảm thấy giờ bạn cùng Mòn Rồ rất thông minh. Cũng có học viên tán thưởng. Giữa sân, giờ bạn tập trung vào Ô Cùn, đối với hắn dựng lên cái hướng hạ thủ thế. Cái sau cười lạnh, thế nào, đang còn muốn trên người của ta làm lại một lần. Tại sao lại không chứ? Ha ha, lão tử cũng không phải quỷ sĩ cái phế vật này. Vậy nhưng chưa hẳn. Sau một khắc giờ bạn cùng Mòn Rồ từ hai cái phương hướng nhào về phía Ô Cùn. Cái sau cười lạnh một tiếng, sờ lên trên tay chiếc nhẫn, xuất ra một thanh pháp trượng. Trên pháp trượng khảm khỏa nắm đấm lớn bảo thạch, cùng bạo khí tức phát ra. Hắn cơ pháp trượng, hai cây nóng rực viêm kích liền bắn về phía hai người. Thuấn phát đốt thuật. Hắn pháp trượng có vấn đề. Giờ bạn giận dữ. Có thể tồn chữ đốt thuật pháp trượng chí ít cũng là thiên giai vũ khí, vẫn là đỉnh cấp loại kia. Gia hỏa này vậy mà ra lận. Cũng thế, lấy bối cảnh của hắn, có như vậy một kiện vũ khí cũng không bị kỳ, nhưng đổi lại chính mình là khẳng định không cần. Hắn còn muốn mặt. Ô Cùn, ngươi mẹ nó không nên ép mặt. Mòn Rồ mắng to. Ha ha. Ai nói quyết đấu không cho phép mang pháp trượng rồi. Đi chết đi. Mắt thấy viêm kích đến trước mắt, Mòn Rồ không nói thêm gì nữa, vận khí toàn thân nhân lực, đống nhiên một quyền đánh ra. Đúng. Kích liệt ánh lửa nổ tung, thứ nhất cán trôi viêm kích biến mất, Mòn Rồ cũng đổ bay mà ra, ngã trên mặt đất nhất thời không đứng dậy được. Cẩn thận. Hắn vẫn không quên nhắc nhở giờ bạn. Giờ bạn cũng không giống như chính mình pháp võ song tu, với hắn mà nói, viêm kích tuyệt đối chí mạng. Hết lần này tới lần khác chính mình bất lực cứu hắn. Chạy bên trong giờ bạn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn toàn lực cảm giác một cái khác cán viêm kích quy tích, tốc độ không những không giảm, ngược lại đón viêm kích gia tốc. Bất chi bất giác trong mắt của hắn sáng lên hai bôi thập tự tinh. Hắn đang làm gì, điên rồi sao? Quả thực muốn chết. Hắn có phải hay không sợ choáng váng? Trung quanh các học viên nhao nhao kinh hô. Tấu chương xong.